Dương Tố ở đây, những tặc tử kia làm sao dám đến? Làm sao bắt những người này? Bím tóc Trương Bách Nhân vỏ hạt dưa nôn trên mặt đất trên, cả người bao phủ ở trong hắc bào, đem thân thể bao lấy, bần đạo buồn ngủ, các ngươi không có gì muốn làm phiền ta. Triệu Đức Vũ nhìn Trương Bách Nhân, hèn mọn một hồi cười, đại nhân, trước cái kia đám trong tù binh có một vị tiểu nương bì cũng không tệ lắm, nếu không cứ gọi tới hầu hạ ngươi. Ngươi nha, đàng hoàng tìm một chỗ ẩn đi, đừng đến thời điểm làm mất mạng. Sau khi nói xong quay về sau lưng Tả Khâu Vô Kỵ nói, các ngươi trở về đi thôi, phủ đệ cực kỳ phòng thủ, ở đây giao cho ta một người là tốt rồi. Đại nhân bên người không lưu người hầu hạ sao được? Tả Khâu Vô Kỵ liên tục lắc đầu. Người tới đều là cao thủ, các ngươi không hẳn có thể ứng phó lại đây, như là hao tổn tính mạng, bản quan đau lòng hơn chết. Trương Bách Nhân vùng vùng tay, ra hiệu Tả Khâu Vô Kỵ rời đi. Tả Khâu Vô Kỵ bất đắc dĩ, không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể lĩnh thủ hạ đi xa. Gặp được Trương Bách Nhân đem thủ hạ mình đuổi rồi, Triệu Đức Vũ rốt cục mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, biết Trương Bách Nhân là tới thật. Đại nhân, ta thật muốn ẩn đi. Triệu Đức Vũ rụt rè sợ hãi nói. Ngươi nếu là không sợ là mất mạng, cứ việc lưu lại được rồi. Trương Bách Nhân im lặng, khí thế như có như không. Triệu Đức Vũ một cái cơ linh, hạ quan cáo tử. Sau khi nói xong lập tức rời đi. Tháng ngày một chút điểm quá, ba ngày thời gian nháy mắt đã qua. Trương Bách Nhân chậm rãi lau chùi trường kiếm trong tay, lau chùi hết sức cẩn thận, hết sức kiên trì. Chiếu ngục bên trong bầu không khí lúc này quỷ dị, yêu thú đình chỉ rít gào, nam vùng ở chiếu ngục bên trong không dám lên tiếng, phảng phất là đã nhận ra nguy hiểm khí thế. Lúc này chiếu ngục bên trong thì FGFGLSKM vệ, thật nhiều quan chức cũng không biết tung tích. Lau chùi sạch trường kiếm, Trương Bách Nhân đi tới nhà giam trước, nhìn nhà giam bên trong người, từng đôi điên cuồng, mất cảm giác, bất đắc dĩ con mắt, nhẹ nhàng thở dài. Biết kết quả của các ngươi sao? Không có người trả lời hắn, Trương Bách Nhân quan sát từng cái một mọi người trước mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào một vị dung mạo đẹp đẽ, thiếu phụ vóc người đầy đặn trên người, lúc này thiếu phụ ôm một đứa bé, đại khái là 4, 5 tuổi, cùng Trương Bách Nhân tuổi gần như. Vân Nương. Trương Bách Nhân thử dò xét nói. Nữ tử nghe vậy ánh mắt hơi động. Ai? Đáng tiếc. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, đáng tiếc chồng ngươi đi lầm đường. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi, sau đó nói. Người đến. Tham kiến đại nhân, ngục tốt đi tới. Này đối với mẹ con ép vào mật thất. Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Vâng. Thượng thư phủ. Đại nhân, Lý Bính tới chơi. Có thị vệ thông báo. Dương Tố nghe vậy sững sờ, để trong tay xuống quân cờ, đối diện Phong Đức Di thu nạp bản cờ. Lý Bính vào lúc này đến, sợ là lai giả bất tiện, đại nhân cẩn thận ứng phó. Lý Bính. Lão già này không ở trên trời cố gắng làm thần tiên, chạy đến thế gian làm cái gì? Dương Tố chậm rãi đứng lên, gặp một lần cũng không sao. Xin chào đại nhân. Lý Bính quay về Dương Tố thi lễ. Xin chào đường nhân công. Dương Tố quay về Lý Bính không nhanh không chậm thi lễ một cái. Ha ha ha, đã lâu chưa từng bái phỏng tướng quân, không muốn đem quân đã bái vi thượng thư. Khiến Lý Bính nhẹ nhàng thở dài. Nhân cùng mời tiến vào đi. Dương Tố bất đắc dĩ, tóm lại là không thể đem người đuổi ra ngoài, hơn nữa Lý Việt thực lực có vẻ như cũng không yếu, có thể không đắc tội người còn không đắc tội tốt. Song Phương ngồi xuống, Dương Tố nói. Không biết nhân công hôm nay tới đây, để làm gì? Ai, thượng thư đại nhân võ đạo thông huyền, trước đó vài ngày bản tọa làm tặc người gây thương tích, rơi xuống bệnh căn, nghe nói thượng thư khiến võ đạo thông thiên triệt để, nhìn có hay không có thể giúp bản tọa một chút sức lực. Lý Bính nhìn Dương Tố. Hả, đại nhân đang thiên cung bên trong cũng là cường giả, Dương thần chân nhân cũng chưa chắc có thể thắng nổi đại nhân, ai có thể gọi đại nhân hạ xuống bệnh kín? Dương Tố sững sờ. Ngươi tới xem một chút liền biết rồi. Lý Bính nhìn Dương Tố. Trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí lưu chuyển. Nhìn Lý Bính trong cơ thể quen thuộc kiếm ý, giết tận chúng sinh ý chí, Dương Tố nhất thời sững sờ, tổn thương đại nhân là người phương nào? Ai, cũng không nói gạt ngươi, lại là một cái đứa bé, lần này bản tọa mặt nhưng là ném đến nhà bà nội. Lý Bính bộ mặt tối tăm. Trương Bách Nhân. Dương Tố trong đầu xẹt qua Trương Bách Nhân bộ dạng. Quan sát tỉ mỉ cái kia một đạo kiếm ý, hồi lâu sau Dương Tố mới nói, thật là đáng sợ kiếm ý, trước mắt tuy rằng nhỏ yếu, nhưng là vạn kiếp bất diệt. Đại nhân nếu không thể đem kiếm ý nổ, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là chỉ có thể chuyển thế đầu thai. Chỉ là này kiếm khí phảng phất như dấu ấn, đại nhân như là chuyển thế đầu thai, tất nhiên làm kiếm khí chủ nhân cảm ứng, đến thời điểm tử kỳ đến rồi. Chương 131, tuyệt tiên kiếm khí. Mang theo đạo kiếm ý này chuyển thế đầu thai, bị kiếm ý chủ nhân nhận biết, sau đó bị chém giết là chết. Nhưng nếu không chuyển thế đầu thai, bị kiếm ý từ từ cắn nuốt thân thể, hồn phi phách tán càng phải chết. Hơn nữa còn là không chết tử tế được. Thật là tà môn kiếm ý. Dương Tố nhìn sau âm thầm hoảng sợ. Thượng thư khiến có thể có biện pháp gì? Lý Bính bất đắc dĩ nói. mà chứa đựng quan cực kỳ suy nghĩ một chút Dương Tố nói. Chiếu ngục. Trương Bách Nhân ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm nhắm mắt lại ủy ở nơi nào, tìm hiểu hôn nguyên nhất điểm, cũng không có việc gì suy nghĩ một chút chân thủy bát, muốn tra rõ trong đó bí ẩn. Nếu có thể đem chân thủy bát bí mật phá giải, chính mình cách khống chế trong bầu động tiên thuật, cũng không xa. Đông nhiên bên ngoài một trận rối loạn, tiếng la giết xa xa chuyển đến, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, đến rồi. Chiếu ngục ở ngoài. Hai cái thị vệ cà nhông đứng ở nơi đó, nhìn chạy tới đoàn xe, nhảy xuống một đám người mặc áo đen, thị vệ cũng không để ý, lại là quân cơ bí phủ đại gia đi. Mấy ngày nay quân cơ bí phủ trong ngày chạy qua bên này, một ngày có thể chạy cái 7, 8 vệ, kính xin các vị nghiệm chứng thủ lệnh đi. Đàn ông dẫn đầu từ trong lồng ngực móc ra thư cùng lệnh phủ, thị vệ nhìn gật gật đầu, một vị khác thị vệ tiếp nhận đi đánh giá một phen, sau một khắc hai người cùng nhau chạy trốn, sách này tin cùng lệnh bài đều là ngụy tạo, tuyệt đối chạy không thoát hai người pháp nhãn. Nơi nào đi hai biên thị vệ đồng loạt ra tay, chớp mắt đem hai người bắt, đàn ông dẫn đầu không nhanh không chậm nói, mở ra chiếu ngục cửa lớn, tha thứ các ngươi bất tử. Đại nhân tha mạng, không liên quan huynh đệ ta sự tình, chúng ta vậy thì mở ra chiếu ngục. Hai người không hề khí tiết, liên thủ động tác mở ra cửa lớn. Lưu lại bốn người ở bên ngoài nhìn, còn lại theo ta xuống dẫn đầu ba đàn ông tiến nhập gian nhà, còn dư lại hơn 30 vị người mặc áo đen cũng đi theo vào. Rơi vào chiếu ngục, còn không đợi thị vệ lần thứ hai kiểm tra thực hư, người mặc áo đen đã đại khai sát giới. Phá mở yêu lồng, làm loạn chiếu ngục. Thả ra trong đó tù phạm người mặc áo đen hô to, chỉ thấy chúng người mặc áo đen đồng loạt ra tay, giơ tay chém xuống chém gãy lao tù gông xiềng, vô số yêu thú phóng ra. Nháy mắt chiếu ngục đại loạn. Chiếu ngục xác thực không phải ngồi không, vô số chiếu ngục thị vệ cấp tốc tụ lại, hợp thành nhiều đội huyền diệu trận pháp, bắt đầu cùng nhảy vào chiếu ngục ở ngoài xâm giả giao chiến. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, mặc cho chiếu ngục giết chóc tiến hành. Giết trước tiên ba đàn ông dũng không thể đỡ, trong khi xuất thủ không ai đỡ nổi một hiệp. Lúc này chiếu ngục có cao thủ phát hiện náo loạn, nhưng trước mắt chiếu ngục yêu ma ngang dọc, đã sớm loạn thành hỗn loạn, đi đâu tìm người quần áo đen tung tích. Mọi người tách ra tìm kiếm ba vị người mặc áo đen liếc mắt nhìn nhau, tách ra tìm kiếm giam giữ tiến vào tù binh. Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ở chỗ đó, phảng phất sáp nhập vào trong bóng tối, ở mơ màng ánh nến hạ không hề bắt mắt chút nào. Chuyện của tôi.vn Đại nhân, cứu ta! Cứu ta! Có tù binh nhìn chiếu ngục ở ngoài đại loạn, nhất thời trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ như điên. Người mặc áo đen bị âm thanh hấp dẫn, tam hạ ngũ trừ nhị chém thị vệ, đi tới chiếu ngục nơi sâu xa, nhìn chiếu ngục bên trong mọi người. Không nhanh không chậm nói, mọi người có ở đây không? Khởi bẩm đại nhân, mọi người ở, chính là lục tử người vợ không biết tung tích có tù binh nói. Chỉ là nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, không đáng lo lắng. Người mặc áo đen đầu đội nón lá, nhìn trong lồng giam mọi người, có từng có người tiết lộ bí mật. Khởi bẩm đại nhân, quân cơ bí phủ còn chưa tới gấp đến độ thẩm vấn chúng ta nam tử mở miệng. Đã như vậy, vậy thì tốt, mọi người lên đường đi đấu đồng người không nhanh không chậm nói. Đại nhân đối với chúng ta quả thực nhân nghĩa tận cùng, chúng ta ngày sau tất nhiên thể sống chết cống hiến cho đại nhân, cái mạng này chính là đại nhân. Có tù binh ở trong lồng giam khóc giống rơi lệ đầy mặt cảm động, như nói là ở này tối om chiếu ngục bên trong không sợ là giả. Giang giác xiềng xích bị chém gãy, nam tử nhìn nhà giam bên trong cảm kích nước mắt không đích mọi người, mệnh là của ta. Đã như vậy, bản quan đem các ngươi mệnh lấy đi, các ngươi sẽ không trách ta chứ? A, mọi người sững sờ, tiếp theo liền thấy từng trận âm bạo cuốn lên. Chỉ một thoáng gió tanh mưa máu gây mũi, 09SV đút vở 4G mọi người gào khóc cũng không kịp, đã bị bêu đầu. Mệnh nếu là của ta, vậy ta thu hồi lại được rồi. Nhìn thi thể đầy đất, nam tử trường đao vào vỏ, không nhanh không chậm gãy gãy tay. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, gọi nam tử này ra thịt phát lạnh, các hạ ở bản quan trước mặt giết người, không khỏi quá không đem bản quan đặt ở trong mắt. Bá men theo âm thanh, đấu đồng người bỗng nhiên xoay người, nhìn trong bóng tối không nhanh không chậm lung lay chân Trương Bách Nhân. Nam tử tóc gáy run rẩy, chính mình trước lại đem tiểu tử này cho bỏ quên, theo bản năng bỏ quên đi, đây đối với một vị đại thành võ giả tới nói, tuyệt đối không phải cái gì tốt triệu đầu. Trương Bách Nhân chuyển đổi ngồi dậy, nam tử sắc mặt nghiêm túc, phòng bị nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ngươi là ai? Quân cơ bí phủ đốc úy, Đồ Long. Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, đứng lên hướng về nam tử đi tới, các hạ ở trước mặt ta giết người, vẫn cần cho bản quan cái bàn giao, ngươi mặc dù là dịch cốt đại thành cường giả. Nhưng ở trước mặt ta giết người không khỏi quá không đem ta để vào trong mắt. Nhìn Trương Bách Nhân, nam tử không dám kinh thường, đạo gia chính là không thiếu phản lão hoàn đồng đạo nhân. Người thân là đạo nhân, lại cách ta gần như vậy, mặc dù ngươi là dương thần chân nhân, hôm nay cũng chết chắc rồi. Nam tử cười lạnh. Nói chuyện nam tử mang theo quần quần âm bạo, trường đao ra khỏi vỏ hóa vì là giải lụa màu trắng, vẽ ra trên không trung song khí, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Loảng xoảng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, còn như sấm sét, kiếm ý phun ra. Lần này không phải Chu Tiên kiếm ý, mà là Tuyệt Tiên kiếm ý. Tuyệt Tiên vừa ra, vô sinh cơ. Giết tận, tuyệt diệt chém giết tất cả, bá đạo vô cùng. Đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất vận chuyển Tuyệt Tiên kiếm khí. Tuyệt Tiên kiếm ý đối với người khác mà nói là tử vong kiếm, nhưng đối với Trương Bách Nhân tới nói, nhưng là cầu sinh kiếm. Sắc bén vô cùng Tuyệt Tiên kiếm ý nháy mắt vặn vẹo hư không, cải biến trường lực, phá tan rồi nam tử khí huyết phòng hộ, trực tiếp hướng về đối phương linh hồn trụ diệt đi. Tuyệt sát. Tuyệt Tiên vừa ra, sinh cơ một chút cũng không có. Đối mặt với Dịch Cốt đại thành võ giả, Trương Bách Nhân không dám bất cẩn. Bất quá Dịch Cốt cường giả đúng là bất phàm, đặc biệt là Dịch Cốt đại thành võ giả, thân thể phảng phất có linh tính, lại theo bản năng ra tay đã mở Trương Bách Nhân đâm tới trường kiếm. Trương Bách Nhân cười lạnh, nhún người nhảy lên, kiếm thứ hai mang theo quang hoa sáng chói, hướng về nam tử lần hai chém tới. Thật là bén kiếm ý, thật là lợi hại người. Đấu đồng hạ nam tử mặt mày méo mó, lộ ra vẻ hoảng sợ. Quyền lưu ý trước tiên, nam tử ra quyền tốc độ cực nhanh, tuy rằng Trương Bách Nhân Tuyệt Tiên kiếm ý chấn động linh hồn của chính mình, thế nhưng nam tử không ý kỵ tí nào, thân thể đến rồi loại cảnh giới này, đã bắt đầu diễn sinh thứ hai ý thức. Lại bằng vào bản năng lần lượt đánh vỡ Trương Bách Nhân công kích. Có chút ý tứ. Tuyệt Tiên kiếm ý tuy rằng có thể phá mở đối phương thể xác bảo vệ, chấn áp ảnh hưởng đối phương linh hồn, nhưng nếu là nói muốn chém giết đối phương linh hồn, nhưng là không làm được. Chu Tiên. Trương Bách Nhân kiếm ý chuyển đổi như thường, nháy mắt Tuyệt Tiên bên trong ẩn giấu Chu Tiên kiếm ý, một chiêu kiếm chấn áp hướng về phía đối phương linh hồn, một chiêu kiếm chấn áp hướng về phía thân thể. Xì xì máu me tung tóe, Trương Bách Nhân bay ngược ra. Va chạm ở trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại kiếm tiên đấu đồng nam tử nhìn trên cánh tay vết máu, không nói hai lời lập tức chạy trốn. Khái khái Trương Bách Nhân muốn nói điều gì, thân thể nhưng phảng phất tản đi giá, một câu nói cũng nói không ra lời, trong miệng phun máu. Tu hành thời gian quá ngắn, nếu không phải là Chu Tiên kiếm ý đánh đối phương một trở tay không kịp, chờ ta thể lực tiêu hao hết, chết chính là ta. Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi, Dịch Cốt đại thành võ giả sát thực không phải là mình có thể đối phó. Chính mình tuy rằng có thể thương tổn được đối phương, nhưng đối phương nằm đấm rơi xuống trên người mình, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cũng may thời khắc mấu chốt chính mình trường kiếm trở về thủ, nam tử một chiêu kiếm đánh vào Trương Bách Nhân trên trường kiếm, đem Trương Bách Nhân đánh bay, như là rơi ở trên thân thể, hôm nay chết chính là Trương Bách Nhân. Chờ ta đem bốn đạo kiếm thai triệt để hấp thu, hay là có thể chém giết Dịch Cốt cường giả. Trương Bách Nhân cười khổ, nghe phía ngoài kêu gào, cười khổ sờ cằm một cái, xoa xoa vết máu. Tên khốn này chúng rồi ta Tuyệt Tiên kiếm khí, tuyệt đối không dễ chịu, chờ ta đuổi tới tìm tới Vận Hà đổ giấy tâm tích, chính là giờ chết. Kiếm khí chính là kiếm khí, đuổi không được chân chính giải kiếm lợi hại, đáng tiếc Trương Bách Nhân bốn đem pháp kiếm khoảng cách luyện thành còn có khoảng cách không nhỏ, cần đại lượng huyết dịch, giết chóc đến đúc thai nén. Nhìn đến còn chưa đủ, ta phải nỗ lực tu hành. A Trương Bách Nhân run run rẩy rẩy đứng lên, hít sâu một hơi. Chương 132, chiếu ngục chi loạn. Trương Bách Nhân lần thứ hai phun một cái huyết. Đối mặt với Dịch Cốt đại thành võ giả, mặc dù là gọi chính mình cái kia 2000 quân cơ bí vệ đến đều vô dụng, loại này võ giả đã siêu phàm thoát tục, trừ phi là dùng sức mạnh nỏ đem ngăn chặn bắn chết. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra khỏi cửa, lúc này chiếu ngục đại loạn, vô số yêu thú chạy đến làm loạn, thậm chí có chút phạm nhân cũng nhân cơ hội trốn ra chiếu ngục, rồng thuộc về biển rộng không biết tung tích. Thượng thư phủ. Dương Tố bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nghe xa xa truyền đến hét hò liền muốn đứng lên, lại bị Lý Bính kéo lại, đại nhân chạy đi đâu? Thay ta xem một chút thân thể, này kiếm khí có thể có biện pháp mài rơi. Nhìn Lý Bính, Dương Tố một đôi mắt phảng phất là lưỡi dao sắc, việc này chẳng lẽ cùng Lý gia có quan hệ. Lý Bính ngạc nhiên, chuyện gì? Nhìn Lý Bính ánh mắt không giống làm bộ, Dương Tố bất đắc dĩ nói, có người đi cướp bóc chiếu ngục bên trong mặc dù có mặc ra cơ quan, càng có cao thủ trấn thủ, nhưng bản quan vẫn là không yên lòng, chỉ có thể thất bồi. Ngươi nha, nhát như chuột, lúc nào càng già càng đi trở về. Chiếu ngục bên trong vô số cao thủ, ngươi sợ cái gì? A Lý Bính lung lay đầu. Lời nói này cũng có lý, chiếu ngục như là tốt như vậy cướp bóc, vậy thì không phải là chiếu ngục. Chiếu ngục đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh, Dương Tố cũng không biết. Nghe lời nói này, nhìn Lý Bính lôi kéo chính mình không buông tay, cũng không tốt trở mặt, chỉ có thể cười khổ ngồi xuống, bồi tiếp Lý Bính lôi kéo ra trưởng, thảo luận Chu Tiên kiếm khí việc. Chiếu ngục đúng là ẩn giấu đi không muốn người biết sức mạnh, chỉ là Dịch Cốt đại thành võ giả lại có hơn 10 vị. Hơn nữa còn có Dương Thần chân nhân tọa chấn, nhưng nhóm này người đánh lén ra tay quá nhanh, đám người khi phản ứng lại, chiếu ngục đã rối loạn, đâu đâu cũng có yêu thú, người phàm tán loạn, cửa lao bị phá mở, chiếu ngục bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, loạn thành hỗn loạn. Giết! Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay ngang dọc, bước chân không chậm không nhanh bước ra, trôi đi qua thi thể khắp nơi. Một chiếc sói yêu trong miệng khói đen cuồn cuộn hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới, nhưng thấy một đạo hóng ánh kiếm ý còn như là cửu thiên mặt trời mới mọc, trôi đi qua phá diệt vạn pháp, một chiêu kiếm giết tận quỷ thần. Sói yêu nháy mắt đeo đầu, mùi máu tanh càng thêm kích thích trong sân điên cuồng. Chiếu ngục rối loạn. Dương Thần chân nhân không ngừng khắp nơi chấn áp cái kia chút cường đại yêu vương, thập đại dịch cốt cường giả giam giữ thu nạp yêu thú, chu diệt phản đảng. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ ngòm, trôi đi qua ngã xuống vô số. Dưới chân đạp huyết sắc thi thể, từng trận mùi máu tanh ngập trời, Trương Bách Nhân cau mày. Một vệt bóng đen nhỏ quá, một tên thị vệ đã hóa thành thi thể, Trương Bách Nhân kiếm trong tay ý tản ra ra, tăng nhanh thu hoạch tốc độ. Lạc Dương hoàng thành. Tiêu Hoàng hậu không nhanh không chậm đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới đại loạn đường phố đầu, vô số yêu ma, tội nhân gầm thét lên xung kích cửa thành, chạy ra ngoài, nhất thời biến sắc, lập tức phái Dương Thần chân nhân trước đi truy sát. Dương Tố đây. Dương Tố làm sao không ra tay? Này kiếm khí tinh khiết đến cực điểm, đã xen vào hư thực trong đó, đừng nói là ta, chính là bệ hạ tự mình ra tay, cũng tuyệt đối không làm gì được, muốn hóa giải kiếm khí, không phải cần cởi chung phải do người buộc chung không thể suy nghĩ lý bính trong cơ thể kiếm ý. Dương Tố bất đắc dĩ thở dài, này kiếm khí thật là lợi hại đến cực điểm, nếu bản về tinh khiết đệ nhất thiên hạ, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào? Lý Bính không cam tâm. Ai Dương Tố đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng thú hống kinh động Lạc Dương, cuồn cuộn yêu khí phóng lên trời. Nghe ra ngoại giới trên đường cái truyền đến từng trận thú hống, nhìn phóng lên trời cuồn cuộn yêu khí, Dương Tố nhất thời ngạc nhiên biến sắc, ra nhiễu loạn lớn, đường nhân công làm hại ta. Nói chuyện chỉ thấy Dương Tố đột phá âm bạo, hướng về chiếu ngục phương hướng đi. Lúc này thành Lạc Dương trên đường cái một mảnh hoảng loạn, dòng máu cuồn cuộn thi thể khắp nơi, tiếng kêu rên nối liền không dứt. Nhìn cái kia đầy đất tàn thi, Dương Tố nhất thời sắc mặt tái nhợt, trong hoàng thành, dưới chân thiên tử xuất hiện như thế đại cái sọn, hắn Dương Tố tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Gặp được chiếu ngục không ngừng tràn ra yêu thú, tội phạm, Dương Tố một quyền vùng ra, không khí biến thành trạng thái lỏng, vô số yêu thú, tội nhân trở thành thịt nát. Quân cơ bí phủ mau chóng chân áp phía ngoài yêu thú. Bản quan đi bình định chiếu ngục chi loạn. Dương Tố một tiếng giận dữ hét lớn, phảng phất sấm sét, tiến nhập chiếu ngục bên trong, nhảy vào loạn như hỗn loạn chiếu ngục, trong mắt sát cơ lượn lờ, ra tay không chút lưu tình, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Đối mặt với gặp thần không xấu cường giả, những này chiếu ngục bên trong yêu thú có vẻ quá yếu, căn bản cũng không có thể một đòn, gặp được Dương Tố đến, yêu thú một trận hoảng loạn, lại từng người chui vào trong lao ngục, không dám làm gì, chiếu ngục lại lần thứ hai khôi phục căn bình. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Chiếu ngục chỗ sâu lão ma không có thả ra, nếu không bản quan cũng chưa chắc có thể chấn áp được, đã sớm biết có người muốn xuống tay với chiếu ngục, nhưng ta lệnh trời không có làm đủ phòng bị, lần này không thể thiếu một bị đánh gậy. Dương Tố nhìn thi thể đầy đất, có thị vệ, có tội phạm, còn có yêu thú. Đồ Long đây! Đồ Long đây! Không thấy Trương Bách Nhân, Dương Tố nhất thời hoảng rồi, tiểu tử này tuyệt đối không thể chết được, càng không thể chết tại chính mình địa bàn. Tiểu tử này cùng Ngư Câu là quan hệ tâm đầu ý hợp. Như là chết tại chính mình địa bàn, Ngư Câu La nhất định phải cùng mình liều mạng không thể. Đại nhân, có hạ quan ở đây. Trương Bách Nhân đi lại tập tễnh, quanh thân nhuốm máu. Như thế nào? Nhìn Trương Bách Nhân, Dương Tố mau tới trước. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cho ta cho ba, năm ngày dưỡng cho tốt nội thương, đến thời điểm liền có thể động thủ, ngược lại muốn xem là ai lấy trộm trận đồ. Nói chuyện Trương Bách Nhân lại là một trận ho khan, trong miệng điểm vết máu phun ra ngoài. Người đến. Hộ tống Đồ Long đi về nghỉ. Dương Tố vội vàng nói. Trương Bách Nhân đi ra chiếu ngục, nhìn nhuốm máu Lạc Dương phố lớn, đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhất thời bất đắc dĩ thở dài, trong mắt điểm sát cơ lưu chuyển, an dám như thế. Đơn giản là vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Phốc. Trương Bách Nhân lại là một cái nghịch huyết phun ra. Tiêu Long Tiêu Hổ lúc này tới rồi, nhìn lảo đảo Trương Bách Nhân, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Đại nhân, huynh đệ chúng ta lo lắng ngươi an nguy, cố ý chạy tới. Trương Bách Nhân nhìn hai người một chút, nháy mắt ngất đi. Ai nhìn Trương Bách Nhân, hai người đem Trương Bách Nhân ôm lên xe ngựa, hướng về Hoàng Cung đi. Lạc Dương loạn như vậy, vẫn là Hoàng Cung an toàn chút, nương nương muốn gặp tiểu tiên sinh hỏi dò chiếu ngục việc này không thể lại tha. Chờ Trương Bách Nhân khi tỉnh lại, mình đã đến rồi duy trong lều, giường lớn suốt, màu hồng giường, đặc biệt chói mắt. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi khéo hiến nở nụ cười, thấp đầu nhìn Trương Bách Nhân. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trương Bách Nhân sững sờ. Tiểu tiên sinh bị thương, là Tiêu Long Tiêu Hổ đem ngươi đưa vào. Vừa nói khéo hiến lấy ra lớn chừng ngón tay cái viên thuốc nhét vào Trương Bách Nhân trong miệng, đây là Hoàng Cung đặc chế đan dược. Làm phiền tỷ tỷ Trương Bách Nhân cười khổ, kiểm tra một chút trong cơ thể kinh mạch, cũng may có nịch thủy chân khí hộ thể, giảm đi phần lớn lực đạo, nếu không ngày ấy Trương Bách Nhân phỏng trường phải đi nửa cái mạng, có thể hay không tỉnh lại còn muốn chưa biết. Tiểu tiên sinh tỉnh rồi. Tiêu Hoàng Hậu nghe được động tĩnh đi tới, một đôi mắt quyến rũ nhìn Trương Bách Nhân, nhìn Trương Bách Nhân có chút đăm đăm, lập tức nháy mắt thu hồi ánh mắt, nương nương, chiếu ngục như thế nào? Chiếu ngục nơi sâu xa có mặc ra cơ quan trông coi, đúng là không gặp phải nhiễu loạn lớn, nếu không có thể phiền toái. Bất quá dù vậy, trong thành Lạc Dương bách tính tử thương vô số, không biết bao nhiêu cùng hung cực các hạ người chạy ra khỏi Lạc Dương, làm hại dân gian, Dương Tố đã suốt đêm đi tới Giang Đô xin tội. Tiêu Hoàng Hậu nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới mở miệng, lúc đó như là đại tướng quân có thể mới đến một phút, cũng sẽ không loạn thành như vậy, làm rối loạn chúng ta an bài. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nói, động tác của bọn họ làm sao nhanh như vậy, tựa hồ đối với chiếu ngục rất quen thuộc. Chẳng lẽ chiếu ngục bên trong có nội gian? Tiêu Hoàng Hậu nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, có từng thấy loạn đảng người, đều đã chết. Không có ai biết tới bao nhiêu người. Càng không có ai biết đến rồi bao nhiêu cường giả. Ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót. Nương nương yên tâm, một người trong đó trúng rồi kiếm khí của ta, ở trong mắt ta còn như là ngọn đèn sáng, mặc dù hắn chạy lại xa, cũng khó khăn trốn ta nhận biết, lần này nhất định phải đem tận diệt không thể. Trương Bách Nhân dãy rủa ngồi dậy, chỉ là đáng thương dân chúng trong thành. Việc này tự nhiên có triều đình xử lý thỏa đáng, ngươi không nên lo lắng, cứ việc an tâm dưỡng thương, vận hà đồ giấy cũng không kém mấy ngày nay. Thời gian Tiêu Hoàng Hậu xoay người lại đến rồi lan can nơi nhìn dưới chân hoàng thành. Bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Cũng không biết Tiêu Hoàng Hậu đáng tiếc cái gì. Chương 133, dân tộc chi căn cũng. Trương Bách Nhân ở Hoàng Cung tu sửa 3 ngày, ngày thứ 4 mới gặp Dương Tố sầu mi khổ kiểm từ Giang Đô tới rồi, tiến nhập Hoàng Cung thăm viếng. Đi qua 3, 5 ngày tu sửa, Trương Bách Nhân thương thế đã tốt đến thất thất bát bát, có nịch thủy chân khí bảo vệ, Trương Bách Nhân nội thương sẽ không quá nghiêm trọng. Nương nương, Dương Tố đại nhân ở bên ngoài cầu kiến có thị vệ cung kính nói. Gọi hắn vào đi. Tiêu Hoàng Hậu đang cùng Trương Bách Nhân chơi cờ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói một tiếng. Nhìn trên bàn cờ hai cái đại long không ngừng chém giết, Trương Bách Nhân tâm thần toàn bộ tập trung vào trong đó, tựa hồ liền ngoại giới động tĩnh đều chưa từng phát hiện. Dương Tố đi vào Hoàng Cung đang muốn hành lễ, tiếp đại đến đang ở hết sức chăm chú chém giết Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu, một bên Tiểu Hoàng Môn lén lút ra giấu một cái, Dương Tố cung kính đứng ở một bên, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía bàn cờ, nhìn trong đó chém giết hai cái đại long. Sau một khắc đống nhiên kinh sợ. Ở một sát na, Dương Tố tựa hồ cảm thấy một luồng sắc bén vô cùng khí ngang dọc bàn cờ, tựa hồ muốn giết tận thiên hạ nghịch đảng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tâm ý triển lộ không thể nghi ngờ, dường như muốn giết tận thiên hạ chúng sinh. Ở đó phong mang bên dưới, một chiếc phượng hoàng không ngừng trái phải dãy rủa, bàn bàn sống lại ngăn trở phong mang lần lượt tiến công, nhưng ở phong mang bên dưới phượng hoàng chỉ có phòng thủ phần, lần lượt bị phong mang chém vỡ, hóa thành bột mịn. Đùng, đùng, đùng. Trong phòng chỉ có bình cái tiếng, lúc này tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Tiểu tử này kiếm ý cực kỳ lợi hại, cực kỳ bá đạo. Như vậy bá đạo kiếm ý bản quan cuộc đời ít thấy, không trách Lý Bính đều phải bó tay toàn tập, chỉ là không biết Lý Bính làm sao đắc tội rồi tiểu tử này, lại bị đánh vào kiếm ý. Dương Tố trong lòng thầm nói. Đầy đủ thời gian một nén nhang, mới gặp Tiêu Hoàng Hậu đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu, nhìn như cũ nhìn chăm chú trên bàn cờ Trương Bách Nhân, nhẹ nhàng thở dài, âm thanh mang theo khàn khàn, là bản cung thua. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, lúc này có hầu gái bưng tới trà nước, Tiêu Hoàng Hậu chậm rãi uống. Nương nương kỳ đạo thật là lợi hại, trong thiên hạ ít có thể thắng được nương nương giả, nếu không phải là hạ quan kiếm đạo ngày gần đây tăng nhanh như gió, chiếm cư ở trên cao nhìn xuống tâm ý, sợ là đối mặt với nương nương bản bản sống lại, cũng phải liên tục bại lui. Trương Bách Nhân cảm khái không thôi, phượng hoàng dục hỏa chúng sinh, bản bản vô địch thiên hạ khó tìm đối thủ. Trương Bách Nhân kỳ đạo kiên quyết tiến thủ, phàm là có người cản trở, trực tiếp chém vỡ cái kia vô tận ngăn cản. Tiêu Hoàng Hậu kỳ đạo là cùng ngươi đồng quy vô tận, mà đối phương rồi lại vừa đúng dục hỏa trùng sinh, đem ngươi hết thể ưu thế đều cho hóa thành cho tàn, trái lại chính mình dục hỏa trùng sinh phía sau trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thua chính là thua, tiểu tiên sinh kiếm đạo tu vì thiên hạ vô cùng, cố kiếm ý này khi vì là đệ nhất thiên hạ, phải biết bệ hạ ngày chi long đạo còn khó địch nổi bản cung phượng hoàng bàn bàn, hôm nay nhưng một mực thua ở tiểu tiên sinh trong tay. Xem ra tiểu tiên sinh lòng ôm chí lớn, dự định đăng lâm chí cao đại đạo, siêu thoát dương thần. Tiêu Hoàng Hậu trong lòng cảm khái, cũng chỉ có như vậy siêu thoát cảnh giới, lòng dạ mới có thể áp đảo một cái hoàng triều. Trương Bách Nhân cười không nói, Dương Tố ở một bên cung kính nói, xin chào nương nương. Dương đại nhân không nên khách khí, tặng ngồi đi. Tiêu Hoàng Hậu nói. Trương Bách Nhân mở mắt ra, nhìn Dương Tố, nhất thời sững sờ. Lúc này Dương Tố mặt mày ủ rũ, nơi nào còn có ngày xưa hăm hở dáng vẻ. Dương đại nhân đi tới Giang Đô làm sao? Trương Bách Nhân nói. Bệ hạ dưới cơn thịnh nộ, các loại trách phạt là không tránh khỏi, hoàng thượng cho ta một tháng phá án, nếu không, đâu có thể phải dọn nhà. Dương Tố cười khổ. Cũng không quái Tử Thiên Tử tức giận, Lạc Dương chính là Dương Quảng Đại bản doanh, nơi đây lại bị đánh lén, đơn giản là ở đánh mặt của hắn mà. Hơn nữa mấu chốt nhất là, còn gọi người đem dính đến Đại Tùy Quốc vận hà đồ cho đánh cắp, đây quả thực là đang liều mạng đánh mặt của hắn, đánh bùm bùm vang, Dương Quảng như là chưa từng có hành động, làm sao uy hiếp quần hùng thiên hạ, làm sao duy trì uy nghiêm của mình. Lúc này Dương Tố hận chết Lý Bính, nếu không phải là tên khốn này kéo mình, không để cho mình đi rồi, há sẽ xảy ra chuyện như vậy. Người đến mưu tính bố cục chặt chẽ, muốn phá cuộc khó càng thêm khó. Dương Tố bất đắc dĩ nói. Hiện tại chỉ có thể nhìn đốc úy Dương Tố đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại nhân yên tâm, một người trong đó trúng rồi kiếm khí của ta, bất luận là chạy đến chân trời góc biển, cũng khó khăn trốn ta nhận biết. Huống chi người này tựa hồ rất lớn mật, lại liền ẩn nấp ở thành Lạc Dương ở ngoài, thật là gan lớn bao ngày, đứng ở sau đèn thì tối không là lúc nào đều áp dụng. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm vớt ve con cờ trong tay, đem trên bàn cờ quân cờ từng cái thu nước cờ đi lại lâu, sau đó đứng lên. Đại nhân như là chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải đi tìm cái kia đám nghịch đảng tâm sự ngày. Tiểu tiên sinh thương thế vô ngại. Dương Tố nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Trương Bách Nhân cười lạnh, ta từ xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, như là không lấy lại danh dự, chỉ sợ cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Nói xong đứng lên, vác lấy kiếm túi đối với Tiêu Hoàng hậu thi lễ, nương nương cứ việc chờ đợi tin tức tốt chính là, có thượng thư khiến đại nhân ra tay, tất nhiên bắt vào tay. Nói xong một đôi mắt nhìn Dương Tố, đại nhân, chúng ta đi thôi. Bản quan đã sớm mệnh phía dưới chuẩn bị xong. Dương Tố nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, cùng Dương Tố hai người ra hoàng cung, trong bóng tối bố trí bí vệ, Dương Tố làm bộ là tầm thường một loại hướng về chính mình phủ đệ đi đến, mà Trương Bách Nhân chậm xa xôi không nhanh không chậm đi dạo phố lớn, an an vật lắc lắc lư ra hoàng thành. Thành Lạc Dương ở ngoài, một đám người mặc màu đen áo choàng, mặt mang màu đen thiết mặt nạ nam tử yên tĩnh đứng chung một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn sợ không phải có ngàn người chi chúng. Đi ra thành Lạc Dương, Trương Bách Nhân men theo đánh dấu đi tới hội tụ chỗ, trong tay lấy ra ấn tín, mang theo thiết mặt, không nhanh không chậm đi tới. Đốc úy Đổ Long Trương Bách Nhân lấy ra ấn giám, có người lên trước đã kiểm tra sau xác nhận không có sai sót, lùi tới một bên. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, thượng thư khiến thủ dụ, các ngươi tất cả đều nghe ta điều khiển, cần phải đem phản đảng một lưới bắt hết, không nên chạy thoát. Tôn lệnh âm thanh chỉnh tề như một. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, thượng thư khiến đại nhân liền ẩn nút trong bóng tối tiếp ứng, phục kích đối phương cao thủ, mà chúng ta cần phải làm là đem phổ thông phản đảng toàn bộ bắt, tìm ra hà đồ tam tích. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân thu hồi Dương Tố thủ lệnh, đứng dậy hướng về thành Lạc Dương ở ngoài đi đến. Thiết dưới mặt Trương Bách Nhân hai mắt xa xa nhìn thành Lạc Dương ở ngoài chỗ hẻo lánh một cái thôn trang nhỏ, trong mắt mang theo vẻ quái dị, thực sự là gan lớn. Trương Bách Nhân có thể cảm ứng được, nhà mình Chu Tiên kiếm khí liền ở trong đó. Không ngừng cùng mình kêu gọi kết nối với nhau, trộm lấy vị nào võ giả nguyên khí. 2.000 người một nờ bờ bờ 4 bờ cờ gờ di đường ẩn nút, ở ngoài thôn đứng lại. Các lộ cao thủ bố trí xuống đi, phong tỏa tất cả có thể chạy thoát con đường, chú ý bố trí cơ quan cạm bẫy. Đối phó này đám phản đảng không cần giảng đạo nghĩa. Trương Bách Nhân vuốt ve bên hông chua kiếm, không nhanh không chậm chậm rãi bước ra, các ngươi ở ngoài thôn ẩn nút, như có người đào tẩu, toàn bộ đánh chết. Bản quan tự mình đi đánh rắn động cỏ, thăm dò nội tình. Vừa nói Trương Bách Nhân giẫm đạp lầy lội đường mặt, theo đường nhỏ đi tới trong thôn. Tháng thiên khí đang nóng, mọi người vội vàng thu gặt, trong thôn đúng là không có bao nhiêu người. Xa xa, Dương Tố một đôi mắt đánh giá Trương Bách Nhân, tiểu tử này cực kỳ bụng dạ hẹp hòi. Bất quá lá gan không sai. Nếu là người khác thì, nhất định phải gọi tay đi xuống chịu chết không thể. Trương Bách Nhân bước chân bước ra, nhìn thấy cửa thôn nhà lá trước một ông lao đang ở xoa xoa dây thừng, chậm rãi đi tới ông lao trước người, xin chào lão trượng. Đại nhân. Ông lão nhìn Trương Bách Nhân kinh sợ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, lời đều không hoàn chỉnh. Tăng ánh kiếm lấp lóe, nháy mắt đâm xuyên qua lão giả yết hầu. Vì là ủng ục huyết dịch ở yết hầu nơi lan lộn, ông lão một cái tay nắm lấy trường kiếm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Chết không nhắm mắt ta. Nhà ai đầu tháng 9 liền bắt đầu xoa ngứa. Trương Bách Nhân lạnh lùng nhìn ông lão, tựa hồ biết trong lòng đối phương nghi hoặc. Rút trường kiếm ra, huyết dịch phun tung tóe. Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống nuốt ve lão giả mạch đập, lập tức nhẹ nhàng thở dài, cũng là có đạo tu thật, lưu thủy bất hủ, lại đến chuyến này lần nước đủ. Ngươi bất tử ai chết? Năm đó Thủy Hoàng thành lập Trường Thành tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng gọi ta quan nội được vạn đời thái bình, loại này thiên thu sự nghiệp to lớn lại bị Trần Thắng, Nô Quảng hai cái tiểu nhân hỏng rồi đại nghiệp. Bây giờ bệ hạ khai vận sông, muốn trục xuất thiên hạ yêu tà, loại này đại nghiệp tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ám hại. Đây là ta nhà Hán dân tộc chi căn vậy. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, để lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Chương 134, chết biệt khuất nhất Dương Thần chân nhân. Bị Trương Bách Nhân giết người chết, thành quỷ cơ hội cũng không có, hồn phách cùng bản nguyên nhất tinh khí biến thành Chu Tiên Tứ kiếm chất dinh dưỡng. Lục tục giết chết mấy vị thám tử, Trương Bách Nhân bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, đi tới một chỗ nông gia đại viện trước, nhìn so với gia đình bình thường hơi cao hơn một tầng hàng rào, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, chính là chỗ này. Nói chuyện, Trương Bách Nhân tự trong tay háo lấy ra văn trường, ở trên cửa chính lặng lẽ vẽ một bút, sau đó lập tức thối lui. Trương Bách Nhân lại không đốc, trời mới biết trong đại viện ẩn giấu đi cao thủ gì. Tìm được, bản quan đã làm ra đánh dấu, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Trương Bách Nhân trở lại ngoài thôn. 1000 người bắn nỏ chuẩn bị, theo ta tiến nhập làng, còn dư lại trong bóng tối để phòng nếu xác định sự tồn tại của đối phương, Tuần Thiên Ti cũng sẽ không khách khí, võ giả cảm quan nhạy bén, nhiều người như vậy tới gần, sát cơ hướng về thiên tuyệt đúng là không gạt được, đã như vậy chẳng bằng thoải mái vọt vào được rồi. 1000 người bắn nỏ cầm cung nỏ, nên ngang xông vào làng, lập tức trêu đến trong thôn náo loạn. Trong đại viện, mấy đàn ông ngồi vây chung một chỗ, không nhanh không chậm mài đại đao. Nghe phía bên ngoài náo loạn, một người trong đó bỗng nhiên đứng lên, mở ra cửa lớn hướng về trong thôn nhìn lại, nhưng thấy bùn sình nông thôn trên đường, một đám người mặc áo đen chạy băng băng mà tới. Chết tiệt, quân cơ bí phủ lại đã tìm tới cửa. Chúng ta làm được như thế bí mật, làm sao sẽ bị đối phương tìm tới cửa? Nam tử lập tức đóng cửa lớn, lúc này trong sân còn lại mấy đàn ông cùng nhau biến sắc. Làm sao bây giờ? Một người đàn ông tử mở miệng, chậm rãi đeo lên màu đen khăn che mặt. Ba vị dịch cốt đại thành, một vị Dương Thần chân nhân, còn có hai vị dịch cốt cường giả, chúng ta tổng cộng 6 người, mọi người đều là cao thủ, đối phương nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần Dương Tố không có tới, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Mặc dù là Dương Tố đến rồi, có đại nhân đăng này, chúng ta không hẳn không thể liều mạng. Nam tử nhìn Dương Thần chân nhân. Dương Thần chân nhân cười khổ, như là gặp phải Dương Tố, lão đạo cũng chỉ có con đường trốn, tuyệt đối không dám vuốt râu hùm. Đang nói, chợt nghe từng trận kẹt kẹt khiến người ra đầu tê dại âm thanh vang lên, trong đại viện 6 người đều là biến sắc. Cương nỏ. Cảm thụ được quanh thân truyền đến rậm rạp chẳng chỉ sắc cơ, 6 người nháy mắt xù lông lên. Người ở bên trong nghe, làng đã bị vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bày xuống thiên la địa võng, hầm ngầm cũng sớm đã bị chúng ta phát hiện, vẫn là mau chóng bó tay chịu trói, vương binh khí xuống lập tức đầu hàng đi. Một cái đeo mặt nạ nam tử đứng ở ngoài cửa lớn, ở sau thân thể hắn 1000 tấm cung nỏ kéo ra. Không phải thông thường cung mũi tên, mà là tăng cường vô số lần cường nỏ. Đại nhân, chúng ta đầu hàng. Trong sân 6 người liếc mắt ra hiệu, một nam tử mở ra cửa lớn, 6 người cùng nhau vung binh khí xuống, vừa muốn đi ra cửa lớn, đã thấy Tuần Thiên Ti đầu lĩnh khoát tay chặn lại, phóng tên. Vèo, vèo, vèo. Từng trận chói hai mũi tên tiếng kêu to truyền khắp hư không, hàng ngàn con ngạnh nỏ chớp mắt diện tích lớn bao trùm bắn trụm, loại này nỏ mũi tên không phải là thông thường cung mũi tên, mà là có thể bỏ thêm vào cường nỏ, mỗi một lần đều có thể 4-5 căn bắn một lượt. Phóng tầm mắt nhìn nhưng thấy mũi tên còn như là mưa xối xả giống như vậy, nháy mắt xuyên thủng hàng rào, vách tường, nhà lá, tường viện bị bắn ngã, gian nhà cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chân nhân. Trong sân truyền đến một tiếng bi thiết, hai vị phổ thông dịch cốt cảnh cường giả vạn tiễn xuyên tâm, cái kia Dương Thần chân nhân càng thảm hại hơn, lại biến thành con nhím, thân thể bị bắn nổ, còn lại ba vị dịch cốt đại thành võ giả cũng không tốt hơn, trên người mũi tên đâm vào da thịt, không ngừng chảy máu. Đê tiện. Không phải nói đầu hàng không giết sao? Ba vị võ giả gào thét. Dương Thần chân nhân chết quá oan uổng, một thân bản lĩnh không kịp phát huy, đối phương ra tay không kịp đề phòng, nháy mắt đã bị bắn nổ thân thể. Nhưng thấy một vệt Dương Thần tản vào hư không, nháy mắt chạy thoát, không thấy tung tích. Vụ. Ba vị võ giả đột nhiên phát lực, quanh thân mũi tên chấn động đoạn, sau đó cuốn lên trên đất trường đao, hóa thành âm bạo ở trên không bên trong nhấc lên sóng bạc hướng về ngoài cửa lớn bọn thị vệ phóng đi. Tình huống như thế càng không thể xoay người đào tẩu, võ giả tốc độ có thể đột phá tốc độ âm thanh, nhưng tuyệt đối không thể nhanh hơn loại này ngạnh nỏ, như là dám to gan đào tẩu, chỉ có thể đem sau lưng kẽ hở lưu lại, cho người ta làm nghĩa. Trương Bách Nhân đứng ở bên ngoài lắc lắc đầu, võ công cao đến đâu, bị đại quân ngăn chặn, lấy ngạnh nỏ công kích, cũng không chiếm được chỗ tốt. Ở bắn tiểu đầu lĩnh vung vung tay, lần thứ hai có vô số mũi tên bắn trùm ra, ở trong hư không quấn lên từng trận gào thét, ba vị võ giả lúc này cầm trong tay binh khí. Đúng là dễ chịu rất nhiều, ba người phối hợp lại đem đẩy trời mũi tên toàn bộ xóa sạch, sau đó thừa dịp thị vệ đổi cung tên thời điểm, đã lao ra cửa lớn, đi tới phụ cận. Bày trận. Đầu lĩnh mặt không hề cảm xúc, thân thể nháy mắt lùi về sau, chui vào trong đám người, ngàn người động tác cấp tốc, phân công sáng tỏ, hô hấp một tòa binh gia đại trận bày ra, đem ba vị võ giả vòng. Ngàn người chân đạp cương đấu, đi lại nhất trí, tựa hồ tạo thành nào đó loại trường lực, vặn vẹo không gian, sau đó liền gặp không khí không ngừng rung động, tầng tầng xương trắng bắt đầu diễn sinh. Không nên gọi bày thành công đại trận, chúng ta xung kích. Dịch cốt đại thành võ giả cực kỳ cường hãn, trong lúc phất tay âm bạo cuồn cuộn, có hàng long phục hổ lực lượng, khai sơn liệt thạch vai, trường đao trong tay múa còn như là dao long xuất hải, không ngừng chém vào trong sương mù. Mặc dù là có đại trận bảo vệ, nhưng cũng không đoạn có người bị bắn bay, sau đó rơi vào đại trận ở ngoài, người phía sau lên trước, đại trận chỗ trống nháy mắt lần thứ hai bị bù đắp. Quân cơ bí phủ vô liêm sỉ quả thật khó dây dưa, một vị trong đó cường giả nói. Vèo. Nhưng vào lúc này, quân cơ mật phủ đầu lĩnh ra tay đánh lén, cuốn lên quần quận âm bạo. Chen. Một tiếng giao kích, song phương lại cân sức ngang tài. Một đòn không thành, thống lĩnh lập tức rút lui rút quân về trong trận, một đôi mắt quét mắt trong sương mù ba người, lần thứ hai nhòm ngó kẽ hở. Vị này thống lĩnh là dịch cốt đại thành võ giả, đến ở Trương Bách Nhân như đã đoán trước. Hiện nay trên đời, dịch cốt đại thành võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Võ giả ở dịch cốt đại thành trước, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, chân chính danh NMFG4G sư truyền thừa, muốn tu luyện có thành cũng không khó. Khó thì khó ở gặp thần không xấu, gặp thần không xấu là võ đạo thứ một đạo môn hạng, đem thiên hạ võ giả chắn bên ngoài. Võ đạo là võ đạo, một ít kinh lực vẫn cần chính mình lĩnh ngộ, nói thí dụ như nhu kình các loại, võ giả muốn phân ra cao thấp, còn phải xem những này kinh lực nắm giữ bao nhiêu. Đương nhiên, dịch cốt đại thành cùng dịch cốt đại thành vẫn có khác biệt, có chút tiên thiên nhân tố không tới gặp thần không xấu vĩnh cửu kém xa bù đắp. Nói thí dụ như có người trời sinh liền có thể lấy lực nâng nghìn cân, nếu để cho tu luyện võ đạo, tương tự cảnh giới tuyệt đối là nghiền ép tính tồn tại. Nay một loại người xương cốt kỳ dị, trời sinh nội tình thâm hậu, chính là thông thường về mặt ý nghĩa nói mầm. Kỳ thực thật là nhiều người đều đang nói cái gì cảnh giới võ đạo, nói đến cũng có thể cười, võ đạo kỳ thực chỉ có ba cái cảnh giới, dịch cân, dịch cốt, gặp thần không xấu, chỉ đến thế mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Nay ba cái cảnh giới xem ra đơn giản, nhưng mỗi một bước đều rườm rà cực kỳ, muốn đột phá cần lượng lớn tài nguyên. Cũng tỉ như nói dịch cân, thân thể gân mạch dài ngàn mét, muốn rèn luyện xong xuôi, cần kim ngân đơn giản là lượng lớn. Bên trên dịch cốt liền càng không cần phải nói, thoát thai hoán cốt không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà là chân chính thay đổi chính mình xương cốt tính chất. Nếu như nói dịch cân, dịch cốt cảnh giới là nhân lực có thể đạt thành, như vậy gặp thần không xấu liền cần cơ duyên lớn, còn như là đạo gia nhập đạo giống như vậy, đem các loại tâm thuật bất chính người chặn ở ngoài cửa. Trước có người cùng ta nói, tại sao thành tiên đều là tiên nhân, phản phái làm sao bây giờ? Kỳ thực đằng trước đã nói rồi, đạo gia sau khi nhập định chính là thu thập đại dược phân hậu thiên chi tinh cùng tiên thiên chân tinh, như là tâm thuật bất chính hạng người, mỗi khi thu thập đại dược thời gian tất nhiên sẽ dục vọng bộc phát, không sạch sẽ liêu chân tinh, làm cho chân tinh vẫn đủ gâm dương không phân, khó được thuần dương. Nếu không cách nào thuần dương, liền không cách nào ngọc dịch hoàn đan, đi vào dương thần đại đạo. Kỳ thực mọi người cái gọi là tiên, ma đều bị tiểu thuyết cho vai khúc, không muốn nắm hư huyễn trong tiểu thuyết đồ vật đi cân nhắc thực tế đồ vật. Cho nên nói, đạo gia thành tiên giả nhất định vì là chân nhân, các đều là hữu đạo cao chân. Cái kia chút tâm niệm hỗn độn hạng người, không bước qua ngọc dịch hoàn đan ngưỡng cửa, luyện thành chính là hư đan khó có thể vĩnh tồn ở đời, gắng không nổi thiên địa đại nạn, tự nhiên là ngọn củ tỏi. Không biết giải thích rõ ràng không có. Không có giải thích rõ ràng mọi người có thể đi trở về nhìn đằng trước chương tiết. Đáng tiếc, một vị dương thần hữu đạo cao chân, lại cũng chạy tới cùng làm việc xấu Trương Bách Nhân rung đùi lắc ý, đầy mặt cảm khái nhìn trong hư không mây gió biến ảo, hiển nhiên vị này dương thần chân nhân chuyển thế đầu thai. Chương 135, tà thần ra tay. Dương thần chân nhân pháp thiên tượng địa, có hay không tận sức mạnh to lớn, nhưng ngươi muốn có cơ hội gọi hắn triển khai ra mới được a. Dương thần chân nhân tuy rằng tu thành dương thần, nhưng thân thể tầm quan trọng như cũ không thể coi thường, đạo gia coi trọng thân thể vì là mệnh căn cơ, vật dẫn, không thể tổn thương. Nhìn trong sân tranh đấu, Trương Bách Nhân đột nhiên trong lòng nổi lên một luồng không tên nguy cơ, một đôi mắt tả hữu quan sát, quái lạ. Quái lạ. Thượng thư khiến Dương Tố ở đây, tại sao có thể có nguy cơ? Nhìn trong sân tranh đấu, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm thân thể bắt đầu lùi về sau, từ từ rút ra thôn trang, đi tới vòng vây ở ngoài. Gặp được Dương Tố đứng ở trên đồi núi nhỏ mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường, đi tới nói, đại nhân, hạ quan cảm thấy trong lòng có chút bất an. Việc này còn có khúc chiết, còn có cao thủ ở một bên ẩn nấp, này quần tặc tử thực sự là giả dối. Dương Tố vuốt ve tay áo, nhìn Trương Bách Nhân, trực giác của ngươi đúng là nhạy cảm, tựa hồ có gió thu chưa thổi ve sầu đã biết ý cảnh. Đại nhân có thể ứng phó. Cũng không biết hà đồ có hay không ở mấy người này trên người. Trương Bách Nhân nói. Ừ, đương nhiên ở mấy cái này nghịch đảng trên người, bệ hạ tuy rằng cùng tiên đế có nhiều không cùng, nhưng hà đồ việc liên quan đến trọng đại, này quần tặc tử lại trong bóng tối thu mua nơi này thổ địa vì đó cống hiến, tốt nghiêm mật tâm tư. Thiên hạ vô số thần linh hợp thành một cái lưới lớn, những người này chỉ cần ra làng, liền sẽ bại lộ ở lưới lớn bên dưới, trừ phi bọn họ còn thu mua những khác thần linh. Dương Tố chắc chắn nói. Trương Bách Nhân nghe vậy ôm trường kiếm không nói, bây giờ 9 tháng thiên khí vừa rồi mát mẻ, nhưng thấy trong hư không vân vũ lan lộn, tựa hồ có gió mưa nổi lên khí thế. Nay đám nghịch đảng còn có động tác, không thể khinh thường. Bản quan vậy thì ra tay. Nhìn trên bầu trời đám mây, Dương Tố bước ra một bước, mang theo quần quận âm bạo, hướng về chiến trường đi. Âm ầm giữa bầu trời vân vũ đột nhiên đến, một tiếng sấm sẹt qua hư không, hướng về Dương Tố đánh tới. Sấm sét tốc độ nhanh, Dương Tố tốc độ cũng không chậm, chỉ thấy Dương Tố bước ra một bước tránh được sấm sét. Sấm sét thất bại bị đại địa hấp thu. Lớn mật ta thần, lại dám đối với đại tùy chiêu thiên mệnh quan ra tay, chẳng lẽ sống trắng án. Dương Tố gào thét, hư không bị một quyền đánh thành trạng thái lỏng, dưới áp lực mạnh sấm sét bị Dương Tố đánh tan. Như vậy thần uy, còn như ma thần vậy. Nhìn Dương Tố một quyền lại đánh vỡ sấm sét, Trương Bách Nhân mí mắt nhảy lên. Giang giác. Điện quang xẹt qua phía chân trời, hướng về Trương Bách Nhân nhằm đánh mà tới. Tập hợp, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi nha đánh ta làm gì? Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khốn tiên thằng hộ thể, mạnh đối với không trung vừa kéo, sấm sét bởi vì khốn tiên thằng hấp dẫn, sau đó trở thành khốn tiên thằng chất dinh dưỡng. Ta thần. Cái gì ta thần? Trương Bách Nhân có nghi hoặc trong lòng. Ta tới. Các ngươi lui ra. Dương Tố nhìn tà thần ra tay, đột nhiên nhảy vào chiến trường, một trường đông lại hư không, dịch cốt đại thành võ giả đối mặt Dương Tố thời gian phảng phất là một đứa bé, không hề có chút sức chống đỡ. Mắt thấy ba người cũng bị đập chết, giữa bầu trời tà thần ra tay, đầy trời mưa nước hóa thành phi kiếm, hướng về Dương Tố chém tới. Các ngươi bày trận. Dương Tố thân hình lùi lại. Ngàn người quân ngũ nhanh chóng bày trận, trong thiên địa mây mù lượn quanh, quân sự tạo thành, ngăn cách tà thần tầm mắt. Đánh giá đầy trời thủy kiếm, Dương Tố cười lạnh, chỉ là tà thần thôi. Cũng là chút khả năng này. Nói chuyện Dương Tố một tiếng quát lớn, đột nhiên một hơi gào thét ra, hết thảy thủy kiếm chưa tới gần đã bị đánh tan, một tiếng gào thét rít gào mênh mông, trên bầu trời đám mây đều tựa hồ bị đánh tan. Hà đồ ở đâu? Trong tầng mây truyền đến quần quật lời nói, tầng tầng không dứt ánh sáng thần thánh che kín bầu trời, chấn động vũ trụ mênh mông. Đại nhân, hà đồ ở đây. Một vị trong đó nam tử móc từ trong ngực ra một quyển quyển sách, quay về trong hư không biến đổi tầng mây cao giọng gào thét. Hà đồ. Dương Tố ánh mắt sáng lên, bước ra một bước nháy mắt vượt qua hư không, đi tới dịch cốt đại thành võ giả trước người, hướng về hà đồ tóm tới. Giết. Giữa bầu trời sợ lôi đạo đạo, vô số mưa nước hóa thành dây thừng, hướng về hà đồ xoắn tới. Vèo. Lúc này còn lại hai vị dịch cốt cường giả phối hợp tà thần, cùng nhau hướng về Dương Tố đánh tới. Giết. Phong vân hơi hẩy, trong thiên địa hư không biến sắc, hai vị dịch cốt cường giả đột phá âm bạo, ở trên không trung quyển lên đạo vệt màu trắng bọt nước. Bá. Trong tầng mây vừa đến ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, nháy mắt nhắm đánh ở phía dưới chết đi đạo nhân trên người, chỉ thấy đạo nhân thân thể bỗng dưng trôi nổi, vết thương đông lại máu chảy ngược, đột nhiên mở mắt ra, một đạo ánh sáng màu xanh lam bắn đi ra. Lớn mật ta thần, lại dám ở ta đại tùy làm loạn, tội lôi chồng chất. Dương Tố một trường vùng ra, rơi vào hai vị võ giả ngực. Chỉ thấy hai vị võ giả phảng phất là ra khỏi nòng đạn tháo, nháy mắt bay ngược ra rơi vào núi rừng không biết tung tích. Hà đồ giao cho ta. Tà thần nhìn vị cuối cùng võ tướng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, cái gì gọi là tà thần? Chúng ta nếu như có thể được chính thống, chính là chính thần, mà thiên cung bên trong ngắt con vô dụng mới là tà thần. Đạo nhân trên mặt mang theo xem thường, võ tướng đang muốn đem vật cầm trong tay hà đồ đưa đi, lúc này Dương Tố bỗng nhiên phát lực, cuốn lên chói hai âm bạo. Một trưởng hướng về lên trước mắt võ giả đánh tới, chịu chết đi. Đại nhân cứu ta. Võ giả một tiếng bi thiết, đối mặt với gặp thần không xấu cường giả, hắn liền lực hoàn thủ cũng không có. Bá. Đạo sĩ trong cơ thể một đạo lưu vân phi tụ quyển ra, đâm rách tốc độ âm thanh, hướng về Dương Tố cổ chém tới, làm cho Dương Tố trở về thủ. Âm Dương Tố một quyền không khí đông lại, dây lụa từng tấc nứt toát, không khí nổ ra cuốn lên quần quận sóng âm, đem đạo nhân liền mang võ giả đẩy ra ba trượng. Sau đó Dương Tố đột nhiên phát lực, hướng về tà thần vỗ tới, hạng người giấu đầu lòi đuôi, nếu dám ra tay, vậy ta liền trước tiên chém ngươi. Dương Tố đại nhân, bản quan đến giúp ngươi một tay xa xa hư không thần quang cuồn cuộn, một mảnh bóng người mơ hồ chập chờn mà đến, một trưởng hướng về phía dưới chiến trường vỗ tới. Lý Bính. Làm sao nơi nào đều có Lý Gia nhúng tay, chẳng lẽ Hà Đồ mất trộm việc, chính là Lý Gia đang dở trò. Trương Bách Nhân nhìn trong hư không đạo kia thần quang, không ngừng đến gần Chu Tiên kiếm ý, trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển, Lý Bính. Lý Gia. Ầm trên đất bùn đất tung bay, Dương Tố lùi ra, cùng thần linh nháy mắt tách ra, một đôi mắt nhìn buông xuống Lý Bính, Đường Nhân Công, ngươi ra tay nhẹ một tí không nên đem bản quan dính líu vào. Lần trước bởi vì bản quan mà làm trễ nại thượng thư khiến đại sự, bản quan băn khoăn, bây giờ đang muốn trợ đại nhân một chút sức lực, hàng phục này tà thần. Lý Bính thân hình thần quang bao phủ, nhìn không rõ ràng. Tà thần. Trương Bách Nhân nhai nhai chữ này. Chớ để cho bản quan biết ngươi là nhà kia tông môn tiền bối, nếu không bản quan nhất định phải đem ngươi cả nhà giết tận, đạo thống đoạn tuyệt đối không thể. Dương Tô ánh mắt rét run. Giết ta. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Đạo nhân cười lạnh. Lớn mật ngoại đạo, lại dám can đảm ở ta đại tùy lãnh thổ làm loạn. Hôm nay liền là giờ chết của ngươi, chờ ta đem ngươi nắm vào thiên đỉnh, triều kiến thiên đế, nhìn ngươi còn làm sao. Mạnh miệng Lý Bính lạnh lùng hư một cái, nháy mắt một trưởng hướng về tà thần cầm, song phương thần quang không ngừng va chạm, đem hai người bao phủ ở một chỗ, trong lúc nhất thời thần quang cuồn cuộn, cắt bay đá chạy. Dương Tố lui ra vòng chiến, ở bên ngoài quan chiến, một đôi mắt nhìn trong sân tranh đấu không nói. Trên đỉnh ngọn núi, Trương Bách Nhân ôm trường kiếm, đứng ở dưới cây lớn, như là lại có thêm sấm sét phách chính mình. Có đại thụ cũng có thể vì chính mình che chắn một lần. Trận tranh đấu này đã không có ý nghĩa, có Lý Bính cùng Dương Tố, chính là ưu thế áp đảo. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Giữa trường dây dưa, Tuần Thiên Ti các lộ cao thủ không ngừng lùi lại, trong tay đạo đạo cung nỏ lắp đặt tốt, nhìn chiến trường sắc mặt căng thẳng. Chỉ thấy Lý Bính bàn tay còn như là kim thiết, chỗ đi qua thần quang cuộn cuộn, dưới chân bùn đất ở chớp mắt biến thành sắt đá, mà cái kia tà thần lúc này có thân thể, mượn thân thể lực lượng lại đè ép Lý Bính một đầu. Bàn tay cuốn lấy phiên giang đảo hải sức mạnh không ngừng trào phát hiện, đem Lý Bính thần uy xoắn nát, nháy mắt đem bắn bay, sau đó bước ra một bước đi tới võ tướng trước người, hướng về trong tay vận hà đổ giấy nắm bắt mà tới. Bản vẽ cho ta. Thần linh mặt không hề cảm xúc, tổn thất như thế lớn, phế bỏ như thế đại chu trường, còn không phải là vì một quyển này bản vẽ. Bây giờ vận hà đổ giấy như là đã nơi tay, quyết không thể lại xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đừng hỏng. Dương Tố mang theo quần quận âm bạo, vọt tới. Một trưởng đánh nát không khí, chất lỏng bắt đầu trào phát hiện, cùng mưa nước hỗn hợp lại cùng nhau, không phân biệt được hình thái. Ầm. Không khí nổ ra, mưa nước bay vụt, đem xa xa vách tường xuyên thủng ra từng cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng. Chương 136, nửa cuốn hà đồ. Trương phủ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm uống trà nước, chậm xa xôi đánh giá xa xa tranh đấu. Dương Tố cùng tà thần tranh đấu, mình là không xen tay vào được, hơn nữa Lý Bính lão nhân kia liền ở giữa sân. Mắt không thấy tâm không phiền, đối với Lý Gia Trương Bách Nhân là từ đáy lòng căm ghét. Nhìn bầu trời xa xa bên trong lôi vân tiêu tan, khói sóng thu lại, Trương Bách Nhân mới nhẹ nhàng thở dài, Hà Đồ tìm trở về, chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với chúng ta, chào các vị sinh tu luyện đi. Trương Bách Nhân nghĩ tới đến đẹp, nhưng lại không biết cõi đời này thiên biến vạn hóa, không chừng một giây sau liền sẽ không may xuất hiện. Báo. Có quân cơ bí phủ thị vệ nhanh chóng đi tới Trương Bách Nhân bên người. Chuyện gì? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Thượng thư lệnh triệu kiến đại nhân, có người nói Hà Đồ thất thủ. Thị vệ nhẹ giọng lại nói. Phốc. Trương Bách Nhân trong miệng trà nước phun ra ngoài, trận mắt ngoát mồm, làm sao có khả năng. Võ có Dương Tố, pháp có Lý Bính, làm sao sẽ thất thủ. Đại nhân đi thì biết bí vệ cười khổ. Trương Bách Nhân nghe vậy lập tức đứng lên, hướng về Dương Tố trong phủ đi đến. Hắn cũng là tò mò, vì sao Dương Tố sẽ thất thủ. Dương Tố giàu gì cũng là gặp thần không xấu cường giả. Coi như Lý Bính cùng tà thần liên thủ cũng không phải là đối thủ của Dương Tố, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống tại sao lại thất thủ. Trương Bách Nhân vội vã đi tới Dương Tố phủ đệ, nhưng được báo cho Dương Tố tiến cung, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về Hoàng Cung đi. Vĩnh An Cung. Trương Bách Nhân lúc đến nơi này, liền gặp Dương Tố sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, Tiêu Hoàng Hậu đưa lưng về phía mọi người hồi lâu không nói gì. Nhìn đại điện không khí ngột ngạt, Trương Bách Nhân thi lễ một cái, xin chào nương nương. Đứng lên đi, Tiêu Hoàng Hậu nói. Trương Bách Nhân thẳng lưng, nhìn sắc mặt trắng bệnh Dương Tố, đại nhân, nghe người ta nói Hà Đồ thất thủ. Thiệt hay giả? Không biết nói đùa sao? Có đại nhân tự mình ra tay, há còn sẽ thất thủ. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Tố xấu hổ gần chết, Hà Đồ chỉ đoạt lại nửa cuốn, còn dư lại nửa cuốn bị tà thần đoạt đi rồi, đều do Lý Bính làm việc bất lợi, thất phu không đủ để thành sự vậy. Lại phá hỏng đại sự của ta, làm trở ngại. Nghe Dương Tố hùng hùng hổ hổ. mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Dương Tố này tấm tức đến nổ phổi bộ dạng, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Ồ! Đông nhiên Trương Bách Nhân ngây ngẩn cả người, một đôi mắt nhìn về phía Thành Lạc Dương, sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tố, đại nhân, Lý Bính không có gì không phải cố ý. Lần trước chiếu ngục chi loạn cố ý kéo dài thời gian, lần này lại cố ý nhúng tay rút qua loa. Không thể, Lý gia đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, chính là thế giao quan hệ thông gia, tuyệt đối không thể làm ra xấu ta đại tùy căn cơ việc một bên hoàng hậu mở miệng. Nghe xong Tiêu hoàng hậu, Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì? Kính xin nương nương giáng tội, vì là hạ quan cầu xin, lần đi giang đô thỉnh tội, bệ hạ có lẽ sẽ giết thần. Dương Tố lại dầm một tiếng quỳ xuống. Ai? Tiêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, đứng lên đi, tốt xấu đoạt lại nửa cuốn bản vẽ, việc này bản cung tự nhiên sẽ ở bệ phía dưới trước vì ngươi giải vây, chỉ là còn dư lại nửa cuốn bản vẽ. Nương nương một bên Trương Bách Nhân đống nhiên mở miệng. Chuyện gì? Tiêu hoàng hậu xoay người nhìn Trương Bách Nhân, phong tình vạn loại, quyến rũ yêu kiều khắp khuôn mặt là yêu thương. Nương nương. Trước chúng rồi hạ quan một chiêu kiếm nam tử chưa từng tử vong, lại còn ở Lạc Dương, hơn nữa ở nơi này trong thành Lạc Dương, hạ quan mặc dù không biết lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến đối phương nên buông lỏng cảnh giác, như là lục soát một phen. Trong thành Lạc Dương nhiều vì quyến đắt, ngươi như trắng trận lục soát nhất định làm người chỗ hận. Tiêu hoàng hậu nói. Vận Hà đồ giấy lửa xém lông mày, việc này tuyệt đối không cho trì hoãn, cái này có thể là cuối cùng khoác về thế cục biện pháp duy nhất. Nghe Trương Bách Nhân, Dương Tố nhất thời mắt sáng rực lên, tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Việc này tuyệt đối không sai. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Kính xin nương nương làm chủ. Dương Tố quay về Tiêu hoàng hậu cung kính thi lễ. Hay là trước tìm rõ nhà kia phủ đệ, ra quyết định sau cũng không muộn. Tiêu hoàng hậu mang theo trần chờ nói. Phải biết Lạc Dương dính đến danh môn vọng tộc, tuyệt đối không thể dễ dàng động thủ. Nương nương, tuy rằng thế gia môn phiệt nắm giữ thiên hạ, nhưng quân quyền nhưng ở chúng ta võ giả trong tay, thần ngày sau thể sống chết cống hiến cho nương nương, cống hiến cho đại tùy. Dương Tố liền vội vàng hành lễ biểu thị thần phục. Tiêu hoàng hậu vung vung tay, Trương Bách Nhân cùng Dương Tố lui ra. Đi ra Vinh An cung, Dương Tố đẩy mặt cảm khái nhìn Trương Bách Nhân, ai, lần này bản quan có thể nhờ có ngươi, nếu không nửa cuốn bản vẽ lần thứ hai mất trộm, bệ hạ nhất định phải chém ta đầu không thể. Đại nhân nói nở nụ cười, tốt xấu đại nhân cũng là gặp thần không xấu cường giả, vì ta đại tùy của trụ, bệ hạ sao lại chém đầu ngươi. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Có sự tình ngươi căn bản cũng không biết, lão phu cùng bệ hạ trong đó quan hệ vi diệu, ngươi ngày sau liền hiểu. Nói tới chỗ này Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, tương lai là thuộc về thiên hạ của ngươi, lão phu yêu quý ngươi. Sau khi nói xong trước tiên đi ra Vĩnh An cùng, tiểu tử ngươi tự mình đi tra xét một phen, sau đó bản quan đi giang đô thỉnh tội, bên này liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Lời nói hạ xuống Dương Tố đã không thấy tung tích. Gặp được Dương Tố đi xa, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đi tới áo bào đen thân mặc một bộ vải thô áo tang, trên chân đạp giày vải, ra hoàng cung, Tiêu Long, Tiêu Hổ đang ở bên ngoài chờ. Đại nhân hai người tiến tới góp mặt. Trương Bách Nhân nhìn xe ngựa, lại nhìn một chút hai người, các ngươi theo ta xuất hành, đi dạo một vòng này Đông Đô Lạc Dương. Nói xong hướng về trên đường cái đi đến. Tiêu Long Tiêu Hổ trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đi theo thật sát. Kỳ thực Trương Bách Nhân rất kỳ quái, cái kia dịch cốt đại thành cường giả là thế nào chạy thoát. Theo lý thuyết ở Dương Tố trước mặt, này dịch cốt đại thành võ giả căn bản cũng không có chạy thoát cơ hội mới là. Trên chiến trường chuyện gì xảy ra Trương Bách Nhân không biết ba ít gờ không giờ bờ giờ được, nhưng nhìn Dương Tố một mặt xúi quẩy, hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì. Trương Bách Nhân ăn hạt dưa, dọc theo đường đi lung tung không có mục đích địa cất bước, Tiêu Long Tiêu Hổ trong tay cầm bánh bao thịt, Trương Bách Nhân đối với thủ hạ của chính mình từ không bạc đãi, theo Trương Bách Nhân sau những này bí vệ đều giàu có đến mức nước đố đổ vách. Bùi phủ. Đi tới một chỗ trước đại môn, Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hổ, mạn bất kinh tâm nói, đây là nhà ai Bùi thị? Khởi bẩm đại nhân, là Hà Đông Bùi thị Bùi Nhân Cơ Bùi đại nhân phủ đệ, hiện tại nhậm chức vì là hộ tống quân. Kiêu Long nói. Hà Đông. Hóa ra là người Sơn Tây. Trương Bách Nhân cau mày, Bùi Nhân Cơ hắn nghe qua, trước đây đảm nhiệm văn đế thị vệ, sau đó lại nương nhờ vào Hán Vương Dương Lượng, Dương Lượng khởi binh tạo phản bị Dương Quảng bình loạn, Bùi Nhân Cơ hạ ngục, lại bị Dương Quảng trọng dụng, phong hộ tống quân. Hộ tống quân danh tự này khả năng rất nhiều người đều chưa từng nghe tới, nhưng tuyệt đối là rất châu chức quan, phụ trách giám sát chư võ tướng, bồi dưỡng để bạt trong quân võ quan, có thể danh chánh ngôn thuận ở trong quân bồi dưỡng dòng chính. Bùi Nhân Cơ đại nhân cùng chúng ta quân cơ bí phủ quan hệ có thể không hề tốt đẹp gì, năm đó vị đại nhân này tiến vào chiếu ngục, chúng ta không ít chiêu đại hắn. Kiêu Long nói, cho nên bây giờ không có chuyện gì chúng ta gặp được Bùi đại nhân đều đi vòng. Tiến vào chiếu ngục. Trương Bách Nhân nghe vậy một cái giật mình, cái kia biến thái địa phương đi vào còn có thể có tốt. Này mối thủ chỉ định là kết lại. Hà Đông Bùi Thị Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, có vẻ như lại là một cái cùng Lý Việt người thân cận, xem ra Lý Việt thế lực coi là thật không thể khinh thường. Đi đi đi, từ đâu tới tiểu tử nghèo, lung tung ở đây nhòm ngó, cẩn thận đại gia xoay hạ đầu của ngươi. Bùi phủ thị vệ nhìn Trương Bách Nhân ba người, lộ ra đe dọa hình. Trương Bách Nhân ba người cười cười, thói đời quả thực không thiếu chó săn, tên khốn này như là biết thân phận ba người, nhất định phải sợ hai đến hồn cũng bị mất. Chờ xem, có ngươi khóc thời điểm. Hết thệ cùng Lý gia gần gũi vây cánh, đều là bản quan đả kích đối tượng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân dẫn hai người quay lại chính mình trong phủ. Đi tới trong thư phòng, Trương Bách Nhân nhấc lên bút lông, nhẹ nhàng viết Bùi Nhân Cơ ba chữ, sau đó thổi khô chiết hảo, đánh tốt mật sắp nhét vào trong sổ con, giao cho Dương Tố đại nhân. Đúng thị vệ lập tức rời đi. Bùi Nhân Cơ. Dương Tố mở ra sổ con, nhìn sát cơ ngất trời khải thư, lộ ra vẻ nghi hoặc, chậm rãi khép lại sổ con, hẳn là lầm. Bùi Nhân Cơ sẽ làm ra chuyện như vậy. Không có lý do gì a. Đi đem Phong Đức Di đưa tới, Dương Tố nói. Có thị vệ lĩnh mệnh đi, không lâu lắm Phong Đức Di sắc mặt nghiêm túc đi tới, đại nhân. Dương Tố đem sổ con đưa cho Phong Đức Di, sau khi mở ra Phong Đức Di sững sờ, thật là bén kiếm ý. Nội dung là trọng điểm, Dương Tố không có tốt tức giận nói. Đại nhân chẳng lẽ là gọi ta đi tra Bùi Nhân Cơ. Nhìn sổ con, Phong Đức Di trầm ngâm một hồi nói. Chương 137, bái thiếp. Bùi Nhân Cơ chính là bệ hạ thân tín nhân vật, há có thể dễ dàng động. Dương Tố chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo vẻ trầm tư, trước Đồ Long nói, cái kiêng lịch đảng tiến nhập Bùi Nhân Cơ trong phủ, chuyện này có thể phiền toái, như là xử trí không kịp, tất nhiên sẽ trêu đến bệ hạ phản cảm. Dương Quảng mặc dù háo sắc, nhưng tuyệt đối không ngốc. Kẻ ngu si không có khả năng được trong triều nhiều như vậy đại thần chống đỡ đăng lâm ngôi vị hoàng đế. Đại nhân, việc này cũng đơn giản. Phong Đức Di đầu nhất chuyển, liền có chủ ý. Đại nhân sao không đi tới Giang Đô thỉnh tội, Lạc Dương sự tình toàn bộ đều giao cho Đồ Long, đợi đến Đồ Long đem sự tình làm lớn, đại nhân có thể ở Giang Đô nhân cơ hội cùng bệ hạ nêu ý kiến, ở từ đó điều toàn. Dương Tố mèo già hoa cáo, bây giờ mình cùng bệ hạ trong đó quan hệ vi diệu, há sẽ vào lúc này đi động bệ hạ tâm phúc đại thần. Cũng tốt, việc này liền giao cho Đồ Long, bản quan vậy thì đi tới Giang Đô. Sau khi nói xong, Dương Tố vẻ mặt đau khổ, hướng về Giang Đô đi. Nói thật, Tuần Thiên Ti đại đô đốc tuyệt đối không phải là người nào cũng có thể làm, áp lực quá to lớn. Cẩn thận đọc xong Dương Tố thư, Trương Bách Nhân đem thư gấp gọn lại, không nhanh không chậm đứng lên, đại đô đốc nói việc này giao cho ta toàn quyền xử lý. Đại nhân, coi là thật muốn động Bùi Nhân Cơ. Bùi đại nhân trong quân đội sức ảnh hưởng có thể không bình thường, coi như là Ngư Câu La đại tướng quân cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, Tiêu Long nói. Trương Bách Nhân hai tay cắm ở trong tay áo, không nhanh không chậm nhắm mắt lại, Dương Tố lao hồ ly này, tâm tư của hắn ta hiểu. Cho Bùi Nhân Cơ đưa lên quân cơ bí phủ bái thiếp, liền nói bản quan ngày mai đi vào tiếp. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, lao già này gọi ta đứng ra gánh trách nhiệm, như là xảy ra vấn đề gì hắn ở từ đó điều hòa, đây là quan trường thường gặp thủ đoạn. Tiêu Long Tiêu Hổ lộ ra như có vẻ suy nghĩ, cũng không phải sao, trên trốn quan trường vẫn luôn là tiểu đệ đi ra ngoài làm vất vả không có kết quả tốt sự tình, như là xảy ra vấn đề, đại lao lại ra tay điều hòa không được liền đẩy ra ngoài khi kẻ thế mạng. Bùi phủ. Bùi Nhân Cơ không nhanh không chậm uống trà nước, có tôi tớ đi lên phía trước, đại nhân, quân cơ bí phủ bái thiếp. Quân cơ bí phủ bái thiếp. Bùi Nhân Cơ sững sờ, sau đó nói, lấy tới ta xem một chút. Người hầu đưa lên bái thiếp, Bùi Nhân Cơ nhìn trong tay bái thiếp, chậm rãi mở ra. Một lát sau mới gặp Bùi Nhân Cơ tiện tay đem bái thiếp vứt tại một bên, chỉ là một cái nho nhỏ đốc ý lại cũng dám đến cha ta. Tổng đốc cũng không đủ cách, lúc nào đại đô đốc ra tay nói sau đi. Này đám không thấy được ánh sáng con chuột, cả ngày ở trong bóng tối làm cản rỡ một trận, không cần để ý. Đại nhân, ngày mai nếu như quân cơ bí phủ người đến đây. Người hầu nhìn Bùi Nhân Cơ. Còn dùng bản quan dạy ngươi sao? Trong phủ đều là lão nhân, tại sao có thể có nghịch đảng? Nói không chừng là quân cơ bí phủ người nhàn rỗi không chuyện gì làm, cố ý cho ta ngột ngạt, tìm người giết gà dọa khỉ lập đi đây, đem lão phu trở thành con gà kia. Không có chuyện gì soạt tồn tại cảm giác đâu. Bùi Nhân Cơ cùng quân cơ bí phủ quan hệ giữa tuyệt đối là chuyện xưa không thể nói. Năm đó Hán Vương Dương Lượng tạo phản thất bại, Bùi Nhân Cơ bị giam vào quân cơ bí phủ, không ít bị chiêu đãi. Nếu như gặp được quân cơ bí phủ người có sắc mặt tốt, đó mới là lạ đây. Chúng ta ở Bùi phủ không có mật thám sao? Trương Bách Nhân nói. Đại nhân không nên đùa giỡn, Bùi Nhân Cơ kẻ này cáo giả, dùng đa số đều là trong phủ lão nhân, chúng ta nơi nào có cơ hội an cắm vào kiều lòng cười khổ. Trương Bách Nhân liếc nhìn trong tay mật quyển, đây là từ chiếu ngục điều tới, Bùi Nhân Cơ ở chiếu ngục bên trong sự tình đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Đại nhân, nếu ta nói chuyện này coi như xong đi, Bùi Nhân Cơ lão hồ ly này cũng không dễ trêu chọc. Đã sớm nhìn chúng ta quân cơ bí phủ không hợp mắt, định cho chúng ta gây phiền phức, nhưng chậm chạp không có cơ hội đây. Bây giờ đại nhân chủ động đụng vào, sợ là cho Bùi Nhân Cơ phát tắc cớ. Nói đơn giản, bản quan cảm ứng nghịch đảng ngay ở Bùi Nhân Cơ trong phủ, việc này liên lụy đến nửa cuốn vận hà đồ giấy, há có thể tùy tiện từ bỏ. Bùi Nhân Cơ như là làm quá mức, đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác đem liên lụy vào Trương Bách Nhân đứng lên, chuẩn bị đi, ngày mai bổn quan muốn đích thân đi Bùi phủ tiếp. Giang Đô. Vô số mỹ nữ ở bên trong cung điện quần áo chỉ mảnh sợi hy làm trò, Dương Quảng nằm mỹ nhân bên trong uống rượu nước. Nhưng vào lúc này, có thị vệ bẩm báo, bệ hạ, thượng thư lệnh Dương Tố đại nhân cầu kiến. Dương Tố. Chẳng lẽ vận hà đồ giấy tìm được? FZHTXZM Dương Quảng ngồi dậy, vung vung tay ra hiệu các vị mỹ nhân lui ra, gọi hắn đi vào. Thần Dương Tố tham kiến bệ hạ. Dương Tố đi vào đại điện, quay về Dương Quảng cung kính thi lễ. Thượng thư đại nhân miễn lễ đi. Dương Quảng đứng lên, chậm rãi mặc vào long bào, nhưng là vận hà đồ giấy tìm được. Chuyện này Dương Tố nghe vậy một trận nế a. Làm sao như vậy dáng vẻ, đến cùng tìm tới vẫn là không có tìm tới. Dương Quảng động tác ngừng lại, cau mày. Chỉ tìm tới một nửa. Dương Tố cái chán đầy hãn. Một nửa. Dương Quảng xoay người nhìn Dương Tố, có ý gì? Hồi bẩm bệ hạ, vận hà đồ giấy xe rách, thần chỉ đoạt lại một nửa. Dương Tố cúi đầu nói. Một nửa. Dương Quảng chỉnh đốn tốt quần áo, ai ra tay rồi, lại gọi ngươi cũng không thể tránh được. Bệ hạ, nói đến cũng là bất ức, đối phương nguyên bản chỉ là một tà thần, không đáng sợ, chỉ cần cứ gọi thần tìm được theo hầu, nổ miếu thờ quản cứ gọi hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn. Thế nhưng Dương Tố nói tới chỗ này chần chờ. Nhưng là cái gì, chúng ta cũng đều là quen biết đã lâu, ngươi khi nói chuyện làm sao ấp há ấp đúng. Dương Quảng mang theo không nhịn được nói. Nhưng là lúc này Thiên Đình Đường nhân công Lý Bính ra tay, lại làm trở ngại, nguyên bản thần liền muốn đem cái kia tà thần thân thể đánh tan, đem phụ thân đạo nhân một quyền đánh thành thịt nát, giải quyết rồi chiến đấu, ai biết Đường nhân đi công cắn tay, lại kéo hạ quan lùi về sau, cho tà thần cơ hội, tuy rằng thành cuối cùng đem đạo nhân đánh thành thịt nát, tà thần chạy trốn. Nhưng này nghịch đảng nhưng bao bọc nửa cuốn trận đồ chạy. Dương Tố cười khổ, đụng tới chuyện như vậy hắn có thể. Nói cái gì? Lý Bính. Dương Quảng đi tới trước ghế ngồi, bưng chén rượu lên, Đường nhân công lần trước bỏ lỡ ngươi đại sự, hẳn là lần này muốn đem công thủ tội. Dương Tố không hề trả lời, hắn cũng không phải Lý Bính, làm sao biết Lý Bính nghĩ như thế nào? Nghịch đảng có thể có tung tích. Dương Quảng xoay người nhìn Dương Tố. Dương Tố điểm điểm, cũng là có manh mối, hạ quan đang ở sai người truy tra. Có đầu mối là tốt rồi. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, bây giờ đại tùy tuy rằng cường thịnh, nhưng các nơi thế gia môn phiệt sức mạnh ngày cũng tăng cường, nếu không phải là chấm thủ hạ có các ngươi mấy vị này gặp thần không xấu đại tướng quân, sợ là cảm thấy đều ngủ không yên ổn. Bệ hạ, thế gia môn phiệt từ xưa đến nay, muốn bình định không quá thực tế, cũng may chúng ta cao thủ nhiều hơn bọn hắn, bọn họ phải nghe theo chúng ta. Dương Tố trong mắt lóe ra vẻ sắc ý, tuy rằng thế gia môn phiệt thâm căn cố đế, nhưng vẫn là to bằng nắm tay một bậc. Ngươi phái người đi tìm kiếm Ngư Câu La tin tức, như là Ngư Câu La có thể đột phá, chấm áp lực trái lại nhỏ hơn một chút. Dương Quảng không nhanh không chậm nói, chấm đã làm người chuyển xuống chiếu thư, trắng trận phong thưởng Ngư Câu La người nhà. Bệ hạ thánh minh. Dương Tố cung kính nói. Ai, nói đến ta Dương gia mới là cõi đời này lớn nhất môn thiệt, đáng tiếc. Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài, vận hà đồ giấy liền xin nhờ ái khanh, này đám nghịch đảng không hẳn không phải các đại môn thiệt khiến cho mờ ám. Nghe Dương Quảng, Dương Tố không nói. Quân thần hai người nói một hồi, xoay người cáo từ rời đi. Đi ra hành cung, Dương Tố nhất thời hít sâu một hơi, bệ hạ không hổ là này mới đệ nhất thế giới cao thủ, hội tụ vạn dân ý chí, lại đem ta thần hồn áp chế gắt gao, thật là lợi hại đến cực điểm. Bất quá ta hiện tại càng ngày càng xem không hiểu tâm tư của bệ hạ. Dương Tố bất đắc dĩ thở dài. Nào đó một chỗ mật địa, Lý Bính nhìn trước người Hắc Sơn lão yêu, ngươi chúng rồi nhiều như vậy kiếm ý, chắc chắn phải chết. Đại nhân, thuộc hạ không cam lòng. Không cam lòng a. Hắc Sơn giống giận một tiếng, trên mặt mang theo rít gào, ta đã trường sinh trong tầm mắt, lại bị tiểu tử này hỏng rồi phát thể, hạ quan không cam lòng a. Không cam lòng lại có thể thế nào? Lý Bính cảm thụ được chính mình trong cơ thể kiếm ý, cũng may kiếm ý này còn non nớt, tìm một lao ra hỏa đi nhìn một cái, tuy nói không thể nhổ, nhưng không hẳn không có áp chế biện pháp. Sau khi nói xong, Lý Bính cuốn lên Hắc Sơn, biến mất ở trong thiên địa. Trong hoàng cung, Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu ngồi đối diện nhau. Giữa hai người bày ra bàn trà, khay trà. Dân gian lời đồn đãi, nói bệ hạ muốn chọn rút thiên hạ anh tài, mở võ khoa mở ra hàn môn con đường, muốn làm võ tài nhân cử chỉ, không biết có phải hay không là thật sự. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng Hậu. Chương 138, đuổi ra khỏi cửa. Trương Bách Nhân thuần túy là không nói chuyện tìm lời, mở khoa cử nhưng là tùy triều tráng cử một trong, phá vỡ môn phiệt lũng đoạn, cho thiên hạ vô số hàn môn sĩ tử một cái lên cấp con đường, không ở dựa dẫm môn phiệt đề cử, chuyện này công ở thiên thu, tiêu giảm chính là môn phiệt lợi ích. Biến cách không phải một hồi liền biến cách, điều này cần một cái quá trình, mở võ khoa nâng việc từ lúc Dương Quảng đăng cơ phía sau, dân gian thì có truyền lưu, thậm chí Dương Quảng đăng cơ trước, dân gian đã bắt đầu có tin tức ngầm. Nếu không Trương Mẫu làm sao sẽ nói con trai của chính mình đi thi văn võ quan nhân. Nói đến cũng kỳ quái, Trương Bách Nhân cũng là tò mò mẫu thân làm sao sẽ như vậy chắc chắc đương triều sẽ có dũng khí đánh vỡ môn phiệt lũng đoạn, mở võ khoa nâng đây. Võ đạo tuy rằng thấp hơn văn đạo, nhưng tầm quan trọng so với văn đạo cao hơn. Môn phiệt có thể khoan dung Dương Kiên mở văn khoa nâng, nhưng ở cái này võ đạo ngang dọc thời gian thế giới. Nghĩ đến đây, Trương Bách Nhân trong lòng không chắc chắn, chính mình thân phận của mẫu thân thực sự quá thần bí. Tuyệt đối không có tự xem đến đơn giản như vậy. Tiêu Hoàng Hậu một đôi mắt xem một chút Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân thản nhiên đối diện, một lát sau mới nghe Tiêu Hoàng Hậu nói, việc này không giả, bệ hạ nhưng có ý đó chí. Chỉ là việc này còn đang nổi lên, không ngừng thử thăm dò thế gia môn phiệt điểm mấu chốt. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, bệ hạ can đảm lắm. Tiểu tiên sinh làm sao nhìn? Tiêu Hoàng Hậu nói, động tác này mở cổ kim tiền lệ, bệ hạ tất nhiên được thiên hạ hàn môn đủng lãi. Bất quá quyền lên tiếng dù sao nắm giữ ở môn phiệt trong tay, bệ hạ vẫn cần từ từ đổ chi. Trương Bách Nhân nói, bệ hạ động tác này, nhưng là xúc phạm môn phiệt lợi ích. Tiêu Hoàng Hậu nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, bệ hạ tự xưng là muốn so với vai Tần Hoàng Hán Vũ, không để cổ nhân, đương nhiên muốn làm hạ sự nghiệp to lớn. Bùi Nhân Cơ sự tình, ngươi định làm như thế nào? Tiêu Hoàng Hậu nhìn Trương Bách Nhân. Giải quyết việc chung, đại đô đốc nhưng là ở hồ ta. Lại đem này khoai lang bỏng tay nhét vào trong tay ta. Trương Bách Nhân đứng dậy, nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, hạ quan còn phải chuẩn bị cùng Bùi đại nhân đấu chi so dũng khí, kính xin nương nương xin lỗi. Đi thôi. Đi thôi. Tiêu Hoàng Hậu vung vung tay, chậm rãi uống một hớp trà nước. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, Tiêu Hoàng Hậu mới nhẹ nhàng thở dài, tiểu tử này. Trở lại trong phủ, Trương Bách Nhân luyện một hồi kiếm pháp, tìm hiểu hôn nguyên nhất điểm, trong tay cầm Đạo Đức Kinh viết tay bản tinh tế nghiền ngẫm đọc. Nước là thế giới này gần gũi nhất thiên đạo đồ vật, tụ tán vô hình kỳ diệu vạn đoan. Trong phòng một viên Dạ Minh Châu soi sáng, Trương Bách Nhân ngồi ở Dạ Minh Châu hạ xem sách. Một lát sau mới bỗng nhiên nói, đúng là đã quên, Lục Tử Cô Nhi quả mẫu vẫn còn ở chiếu ngục bên trong. Tiêu Long Trương Bách Nhân nói, có hạ quan Tiêu Long đẩy cửa đi tới. Ngươi đi đem chiếu ngục bên trong Vân Nương thả ra đi, Cô Nhi quả mẫu cũng không dễ dàng. Trương Bách Nhân nói, đại nhân, ngày mai đi. Chiếu ngục trời vừa tối có thể không yên tĩnh. Tiêu Long vẻ mặt đau khổ. Vậy thì ngày mai, ngươi đừng quên. Đa tạ đại nhân thông cảm. Tiêu Long vô định nọt. Trương Bách Nhân buông trong tay xuống Đạo Đức Kinh, chậm rãi đứng lên nhìn trên bầu trời minh nguyệt, một cái mỹ nhân ở ôm vỏ ngọc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Thần giới thiên cung. Trương Bách Nhân thu hồi ánh mắt, đợi lại Dạ Minh Châu, cởi quần áo cũng đầu liền ngủ. Ngày thứ hai ngày mới lượng, Trương Bách Nhân đứng dậy đả tọa tu hành, sau đó an điểm tâm hướng về Bùi phủ đi đến. Lần này Trương Bách Nhân mặc quân cơ bí phủ quần áo, dẫn mười mấy vị hộ vệ đi tới Bùi phủ, cái kia giữ cửa thị vệ nhìn dẫn đầu tiểu đô đốc, làm sao cảm giác quen thuộc. Quân cơ bí phủ đốc ý trước đến bái phòng Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Đại nhân xin mời vào. Thị vệ vội vàng nói. Các vị, lao ra nhà ta không ở nhà, mấy vị mời trở về đi. Có quản gia không nhanh không chậm đi ra, chắn trên đường phía trước. Nhìn quản gia, Trương Bách Nhân sờ sờ trường kiếm bên hông, không ở nhà. Quân cơ bí phủ có thị vệ vẫn đang ngó chừng, Bùi đại nhân một mực ra, quản gia nhưng chớ có lửa gạt ta, như là trở ngại pha án, đầu dọn nhà là tiểu, khám nhà diệt tộc là đại. Yêu, khi lão phu dọa đại. Quản gia mạnh miệng nói, nơi này là Bùi phủ, không phải quân cơ bí phủ, tiểu tử đừng ở chỗ này khoe oai, ngươi nếu muốn đùa nghịch vi phong, sợ là tìm lộn địa phương. Ta chính là mệnh quan triều đình, vì là triều đình làm việc, ngươi bất quá là một cái trắng đinh quản gia, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta. Bản quan như là làm thịt ngươi, nói vậy bệ hạ cũng sẽ không nói gì nhiều. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc. Tiểu tử, ngươi dám động thủ. Quản gia mạnh miệng nói. Có gì không dám. Trương Bách Nhân bàn tay nắm chuôi kiếm liền muốn nổi giận, lại nghe một tiếng âm trầm quát lớn truyền đến, dừng tay. Lao ra. Quản gia cung kính nói. Lao phu Bùi Nhân Cơ, quân cơ bí phủ coi là thật càng ngày càng càng rỡ. Lao phu giàu gì cũng là triều đình khâm tứ mệnh quan triều đình. Các ngươi cũng qua không đem lão phu cái này hộ tống quân không coi vào đâu. Bùi Nhân Cơ lời nói hạ xuống, nhưng thấy xung quanh đám người tuân ra, một đội đối với đội binh sĩ đem quân cơ bí phủ mọi người vây chặt đến không lọt một giọt nước. sớm biết Bùi Nhân Cơ là một khối khó gặm xương đầu, tất nhiên sẽ nhân cơ hội đối phó với quân cơ bí phủ, lấy lại danh dự, nhưng không nghĩ tới Bùi Nhân Cơ như vậy không lưu tình mặt, có thể thấy được Bùi Nhân Cơ đối với quân cơ bí phủ hận không chút nào che lấp. Bùi đại nhân, mọi người đều là vì triều đình làm việc, không có nhất định muốn làm như thế đi. Trương Bách Nhân nhìn cái kia từng cái kéo ra cung cứng, nhất thời tê cả da đầu. Cung cứng bên dưới, không cần biết ngươi là cái gì võ giả, chỉ cần không thể dịch cốt đại thành, cuối cùng là không thể tránh khỏi cái chết. Coi như là dịch cốt đại thành cường giả, còn có mạnh hơn nỏ mũi tên đối phó. Lão Phu là mệnh quan triều đình, dòng dõi thuần khiết, các ngươi quân cơ bí phủ không đi phá án, nhưng đến bản trong quan phủ quấy rối, thật là không đem bản quan đặt ở trong mắt, như lại không rời khỏi đi. Đừng trách bản quan không khách khí. Bùi Nhân Cơ trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, đáng tiếc ngươi còn nhỏ tuổi tiền đồ vô lượng, lại gia nhập quân cơ bí phủ vẽ đường cho hiệu chạy, cha mẹ ngươi như là biết, nhất định phải bóp chết ngươi một cái nghịch tử. Trương Bách Nhân không nói gì, Bùi Nhân Cơ lão già này đối với quân cơ bí phủ cừu hận không phải bình thường sâu, căn bản là không có chút nào phối hợp, trái lại ước gì tự mình động thủ, sau đó đem nhóm người mình ở lại chỗ này. Trương Bách Nhân rốt cuộc biết Kiêu Long Tiêu Hổ vì sao nói quân cơ bí phủ người gặp phải sập cả đi kẻ này muốn đi vòng. Bùi đại nhân, vận hà đồ giấy liên lụy rất rộng, liên quan đến ta đại tùy vận nước, chuyện tầm quan trọng không cần hạ quan nhiều lời. Trương Bách Nhân âm trầm khuôn mặt nhỏ. Không cần cùng bản quan nói nhiều như vậy vô dụng, bản trong quan phủ đều là người thân tín, tuyệt đối không thể xuất hiện phản đảng. Bùi Nhân Cơ vung vung tay, âm thanh nghiêm túc len kèn mạnh mẽ. Trương Bách Nhân còn có thể nói cái gì? Đối mặt với khó chơi Bùi Nhân Cơ, không trách Dương Tố đều phải tránh ra. Các ngươi đi thôi, lần này liền không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào bản quan phủ đệ tội, như có lần sau. Nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ lưu lại. Bùi Nhân Cơ nói. Nghe Bùi Nhân Cơ, Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm dường như nước, xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân dẫn thị vệ đi xa, quản gia nói, đại nhân cao minh, đem tiểu tử này đuổi ra khỏi cửa, bẻ đi quân cơ bí phủ mặt mũi của, cũng coi như là xả được cơn giận. Con ruồi không ken không có khe trứng, quân cơ bí phủ nếu tìm tới cửa, khẳng định có chút manh mối, ngươi phái người cẩn thận lục soát một phen, nhìn là có hay không có sự dị thường, đừng cho quân cơ bí phủ lưu lại nhược điểm. Bùi Nhân Cơ nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân đi luôn. Bài tra quản gia vội vã rời đi. Nhìn quản gia đi xa bóng lưng, Bùi Nhân Cơ sắc mặt âm trầm lại, trong lòng mông thượng một tầng bóng tối, quân cơ bí phủ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới cửa buồn nôn ta. Không trách cái kia võ sĩ sẽ lẻn vào Bùi phủ. Hoặc là Bùi Nhân Cơ cố ý che chở, hoặc là chính là nhìn chúng rồi Bùi Nhân Cơ cùng chúng ta quân cơ bí phủ không hợp nhau, vì lẽ đó cố ý ẩn giấu ở Bùi phủ. Trương Bách Nhân bị người đuổi ra khỏi cửa, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Không thể nhẫn nhịn a. Từ khi quân cơ bí phủ thành lập tới nay, cái kia nhìn thấy ta quân cơ bí phủ không phải cung cung kính kính khách khí, lao già này lại đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa, ngày sau tất nhiên chọc người chế nhạo, quân cơ bí phủ uy nghiêm quét rác Kiêu Long tức giận phổi đều phải nổ, quá mất mặt. Ngày sau nói ra ở quân cơ bí phủ bên trong cũng sẽ bị các huynh đệ rêu cợt. Đừng nói vô dụng, bắt được võ giả, tìm tới hà đồ quan trọng, chúng ta tận làm chút không thấy được ánh sáng sự tình, còn muốn cái gì. Bộ mặt Trương Bách Nhân cười khổ, đi thôi, mật thiết giám thị Bùi phủ, việc này vẫn cần tìm đại đô đốc đọ sức mới là. Nói chuyện trở lại Trương phủ, Trương Bách Nhân bắt đầu viết thư cho Dương Tố, tự thuật chuyện đã xảy ra. Chuyện lần này Dương Tố đã sớm liệu đến, cố ý ở Giang Đô làm phiền mấy ngày. Chính là vì ở trước mặt hoàng thượng tố tên khốn này một bản. Thư tín cố gắng càng nhanh càng tốt đưa ra, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, quả thực làm cái gì cũng không tốt làm, quân cơ bí phủ cũng có không chấp nhận nợ nần thời điểm. Chương 139, phụng chỉ lục soát. Đánh giá thư tín trong tay, Dương Tố lung lay đầu, chuyện như vậy, vốn là ở ta như đã đoán trước, ngày mai trên hướng tố hắn một bản, Bùi lao thất phu thật sự là đáng ghét, trong ngày tìm ta quân cơ bí phủ phiền phức. Lần này vừa vặn nhân cơ hội chèn ép một hồi hắn khí diễm. Dương Tố đem thư thu, không nhanh không chậm đứng lên, sau đó nói, ngày mai lại nói. Ngày thứ hai tảo chiều. Dương Quảng không thờ phạt ngồi ở chỗ đó, ngáp liền ngày, nhìn đến phía dưới các vị đại thần cao mày không ngớt, hiển nhiên thiên tử đêm qua lại phóng túng một đêm. Có bản khởi bẩm, không bản bãi triều có thái giám mở miệng. Bệ hạ, thần có bản khởi bẩm. Dương Tố đi ra, đứng ở giữa cung điện. Dương Tố, ngươi không phải Lạc Dương tra án sao? Tại sao còn chưa đi? Dương Quảng nhìn Dương Tố, cau mày. Bệ hạ, thần lần này tấu, chính là cùng vận hà đồ giấy việc có quan hệ. Dương Tố cung kính thi lễ. Trình lên. Dương Quảng nói. Có tiểu thái giám tiếp nhận thư, đưa tới Dương Quảng trước mặt. Dương Quảng mở ra thư, lập tức mặt đen lại, Bùi Nhân Cơ thật sự là không biết nặng nhẹ, vận hà đồ giấy quan hệ rất lớn, làm sao còn làm loại này đánh nhau vì thể diện. Sau khi nói xong Dương Quảng nói, truyền lệnh xuống, lệnh Trương Bách Nhân toàn quyền điều tra việc này, lục soát bụi phủ. Không được sai lầm. Tiểu Hoàng Môn ở một bên cung kính ghi nhớ, sau đó tự nhiên sẽ có người khởi thảo thánh chỉ. Trong triều các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết Bùi Nhân Cơ như thế nào bị Dương Tố theo dõi, bị lão này để mắt tới người há có thể có tốt. Dương Tố lúc này mặc dù không nói được quyền khuynh triều chính, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thánh chiếu truyền đi tốc độ rất nhanh, một đạo thánh chỉ lan truyền đến Bùi phủ, chỉ thấy cái kia Bùi Nhân Cơ ngã quỵ ở mặt đất, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể đập đầu chết. Không mang theo đánh như vậy mặt. Dương Quảng một tát này đánh thật lợi hại, một chút mặt mũi đều không lưu. Bùi Nhân Cơ trong lòng tức giận, người ngoài không biết, nhưng thấy cơ thể đều giận đến run rẩy, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hạ quan tiếp chỉ Bùi Nhân Cơ cắn răng, khỏe miệng mang huyết. Đem lan truyền thánh chỉ thị vệ đuổi rồi, mới gặp Bùi Nhân Cơ đem thánh chỉ ném xuống đất, hung hăng đạp mấy phát, thánh chỉ. Chó má thánh chỉ. Mặt khác một bên, Trương Bách Nhân cùng Dương Tố ngồi đối diện nhau, Dương Tố tự thân biên tướng thánh chỉ lấy ra, đưa cho Trương Bách Nhân. Xác định người kia ngay ở Bùi Nhân Cơ trong phủ. Như là lục soát tra được thì thôi, Bùi Nhân Cơ đánh rơi hàm răng cũng phải nuốt trở về, nhưng nếu là không bắt được nhược điểm. Chỉ sợ tình thế sẽ nghịch chuyển, đến thời điểm lão già này vu cáo bị cắn ngược lại một cái, chúng ta đều rơi không được chỗ tốt. Dương Tố sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân yên tâm, người kia ngay ở Bùi Nhân Cơ trong phủ, việc này tuyệt đối không sai. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, chuyện kế tiếp giao cho hạ quan được rồi, chỉ là không biết Bùi Nhân Cơ có hay không nâng cùng trong đó. Chuyện này, đến thật bất hảo nói. Dương Tố sắc mặt chần chờ. Không sao, việc này hạ quan có kết luận. Trương Bách Nhân thu hồi chiếu thư xoay người rời đi. Người đến, mau chóng điểm đủ binh mã, cùng ta đi tới Bùi phủ đi một lần. Trương Bách Nhân nói. Đại nhân, Bùi Nhân Cơ lão nhân kia không công nhận, chúng ta cũng không thể mạnh bạo a, đi tới cũng không chiếm được chỗ tốt. Kiêu Long ở một bên bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân cơ cơ trong tay thánh chỉ, dùng ngươi lắm miệng, bản quan đã sớm chuẩn bị. Nhìn sáng loang thánh chỉ, Tiêu Hổ nhất thời nở nụ cười, thì ra là như vậy, bệ hạ tự mình hạ chiếu, lần này nhất định phải gọi Bùi Nhân Cơ cháu trai kia đẹp đẽ, không đem phủ đệ đập cho nát bét, liền xin lỗi chúng ta lần trước bị khuất đủ. Không nên làm cản, hoan gia nghi giải khai không thích hợp kết, Bùi Nhân Cơ trước đây bị quân cơ bí phủ thủ đoạn, tự nhiên đầy cõi lòng oán hận, bản quan cùng Bùi Nhân Cơ cũng không tư hoán, các ngươi không nên cho bản quan gây sự, chúng ta giải quyết việc chung là tốt rồi. Trương Bách Nhân chừng hai người một chút. Hai người ngượng ngùng nở nụ cười. Không dám phản bác, xuống bắt chuyện huynh đệ. Trở lại chính mình trong phủ điểm đủ binh mã, mang theo 3-500 người mênh mông quần quận đi tới Bùi phủ. Lúc này Bùi phủ cửa lớn mở ra, Bùi Nhân Cơ sắc mặt âm trầm đứng ở trong sân, nhìn chỉ cao khí ngang quân cơ bí phủ thị vệ, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Gặp được Trương Bách Nhân đi tới, Bùi Nhân Cơ nghiêm mặt được lão trưởng, tiểu tử này như vậy tuổi nhỏ, lần trước bị chính mình làm nhục, lần này tình thế nghịch chuyển không thể thiếu cũng bị đối phương làm nhục trở lại. Bùi Nhân Cơ là trong lòng quyết định chủ ý, ngươi mong muốn làm nhục liền làm nhục, ta chính là không nói một lời, các ngươi muốn có thể tìm tới chứng cứ cũng cho qua, không tìm được chứng cứ sẽ làm cho các ngươi mất chức bài trước. Xin chào đại nhân. Trương Bách Nhân đi tới Bùi Nhân Cơ trước người, không nhanh không chậm thi lễ. Nhìn Trương Bách Nhân, Bùi Nhân Cơ lạnh lùng hừ một cái, mặt tối sầm lại không có trả lời. Trương Bách Nhân cười khổ, đại nhân đã cho ta hạ quan nhân cơ hội trả thù trở lại, làm nhục đại nhân đúng hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Bùi Nhân Cơ quẳng mặt lại. Trương Bách Nhân lung lay đầu, không nói thêm nữa, xoay người dặn dò các vị thị vệ, lục soát. Gặp được Trương Bách Nhân không có nhiều lời, chỉ là chỉ huy thị vệ lục soát, Bùi Nhân Cơ ngược lại là kinh ngạc, lập tức một trận xấu hổ, đối phương còn nhỏ tuổi còn có trí tuệ như thế, chính mình một đại nhân thậm chí ngay cả đứa bé cũng không bằng. Lập tức mặt tối sầm lại đi tới, bản quan trong phủ thật sự có phản đảng. Lẽ nào đại nhân cho rằng chúng ta lớn như vậy phí chắc trở là ở chơi với ngươi? Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn Bùi Nhân Cơ một chút, đại nhân cũng biết vận hà đồ giấy mất chỗ việc. Việc này triều chính chấn động, bản quan tự nhiên biết. Nói tới chỗ này Bùi Nhân Cơ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, tiểu tử ngươi đừng hô ta, còn nhỏ tuổi thật là độc ác tâm tư, ta làm sao sẽ đi cùng trộm lấy hà đồ phản đảng cùng nhau. Đại nhân đừng có gấp, chờ bản đốc uy đem này phản đảng bắt tới, lại nói cũng không muộn. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ, đến thời điểm đại nhân không muốn cùng ta giải thích, hay là đi cùng bệ hạ giải thích đi. Gặp được Trương Bách Nhân như vậy định liệu trước không giống giả bộ, Bùi Nhân Cơ nhất thời có chút bưng không được giá tử, tiểu tử ngươi nói thật là thật sự. Không phải quân cơ bí phủ cố ý dằn vặt bản quan. Trương Bách Nhân lung lay đầu, quân cơ bí phủ là có nhiều kẻ nhạt mới đến dằn vặt ngươi. Xem ra quân cơ bí phủ danh tiếng ở trong mắt Bùi Nhân Cơ là hoàn toàn hỏng rồi. Đại nhân, chưa từng phát hiện dị thường. Kiêu Long lại gần thấp giọng bẩm báo, đại nhân, đây cũng không phải là chuyện cười, ngươi không biết lầm đi. Làm sao sẽ sai, người này ngay ở Bùi phủ Trương Bách Nhân tự trong tay áo lấy ra khốn tiên thẳng, phảng phất là roi dài một loại trói ở trên tay, nhìn một bên sắc mặt ung dung Bùi Nhân Cơ, Trương Bách Nhân nói, làm phiền đại nhân đem trong phủ nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều tụ hợp đứng lên. Bùi Nhân Cơ lắc đầu, bản quan một thân thuần khiết, làm sao sẽ cùng loạn đảng câu kết, tất nhiên là ngươi lầm. Nói chuyện dặn dò quản gia, đi đem người trong phủ đều triệu tập lại. Quản gia phục không cờ mờ cờ lĩnh mệnh đi, không lâu lắm ngoại trừ trong phủ phu nhân ở ngoài, hết thể đại tiểu nha hoàn bà tử cũng đã triệu tập lại. Đại nhân, người đều ở nơi này, ngươi nhìn người nào là loạn đảng. Bùi Nhân Cơ không có tốt tức giận nói. Nhìn Bùi Nhân Cơ mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đại nhân thật đem tất cả mọi người tụ tập lại. Ngoại trừ nữ quyến không thể gặp khách, đều ở nơi này quản gia ở một bên nói một tiếng. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Bùi Nhân Cơ, Bùi đại nhân, hay là đem các vị phu nhân mời ra đây. Vô lễ. Nữ quyến làm sao gặp người, ngươi dám làm nhục lão phu. Bùi Nhân Cơ nghe vậy tức giận mũi đều sai lệch. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, lập tức phảng phất là hiểu cái gì, bản quan năm nay 5 tuổi, còn không coi là nam nhân, đi hậu viện gặp một lần tướng quân gia quyến không thành vấn đề đi. Nhìn non nớt Trương Bách Nhân, Bùi Nhân Cơ nói, ngươi tốt nhất tìm ra phản đảng, như không tìm ra được, đừng trách bản quan không khách khí. Trương Bách Nhân không nói gì, trong tay khốn tiên thẳng đến về gõ cánh tay, các ngươi ở chỗ này bảo vệ những người hầu này, bản quan đi hậu viện đi một chút sẽ trở lại. Đại nhân, Tiêu Long Tiêu Hổ đi ra, người kia đã dịch cốt đại thành, đại nhân một người đi quá nguy hiểm. Lắm miệng, bản quan là ăn cơm trắng sao. Trương Bách Nhân chừng Tiêu Hổ một chút, men theo kiếm khí cảm ứng đi về phía hậu viện, lưu lại đầy mặt lo lắng Tiêu Long Tiêu Hổ. Bùi Nhân Cơ đi theo Trương Bách Nhân bên người, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho lão phu một cái hài lòng bằng dao, nếu không lão phu sẽ làm cho ngươi cùng Dương Tố chịu không nổi. Đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định sẽ vì là đại nhân nắm lấy phản đảng, cùng với có tâm sự tố ta, đại nhân không bằng nghĩ làm sao trích thanh quan hệ, làm sao cùng bệ hạ giải thích đi. Trương Bách Nhân mang trên mặt nụ cười. Nhìn Trương Bách Nhân như vậy chắc chắc, Bùi Nhân Cơ trái lại trong lòng không có ngọn nguồn, chỉ một thoáng im lặng, thầm nghĩ phía sau các loại lời giải thích. Chương 140, mặt đen Bùi Nhân Cơ. Như Trương Bách Nhân thật sự tìm ra phản đảng, chính mình nên nói như thế nào? Có phải là thấp đầu nhận thức cái sai, sau đó đem chuyện này lừa gạt? Nếu như Trương Bách Nhân không có phát hiện phản đảng, mình tại sao đem tiểu tử này cùng với Dương Tố kéo xuống nước, thậm chí đả kích quân cơ bí phủ sức mạnh? Hai người các có tâm sự, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đi ở đằng trước, Bùi Nhân Cơ theo sát phía sau. Dọc theo đường đi cong cong lượn quanh, Trương Bách Nhân dừng ở một chỗ lầu các trước. Đi ra đi, không cần bản quan tự mình mời ngươi đi ra đi. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng phảng phất là roi giống như, gõ lòng bàn tay. Nhược Lan, nơi này là Nhược Lan phòng ở. Bùi Nhân Cơ sững sờ. Lao ra, ngài làm sao tới một cái người còn yêu kiểu hơn hoa nữ tử đi ra, đi tới Bùi Nhân Cơ trước người. Trương Bách Nhân quan sát nữ tử một chút, mũi giật giật, nhìn Bùi Nhân Cơ đầu, phảng phất xanh biếc đeo đỉnh đầu mũ, hơn nữa này Nhược Lan phu nhân lại chân không ra trợn. Trương Bách Nhân quét mắt qua một cái thậm chí có thể gặp được nơi ngực hai viên đậu phộng mét nô lên đến. Tiểu tử, nơi này là phu nhân ta lầu các, tại sao có thể có nam tử ẩn náu, ngươi như là xấu phu nhân ta danh tiết, bản quan cùng ngươi thể không thôi. Bùi Nhân Cơ gặp được Nhược Lan đi ra, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, trong lầu các như là giấu người, Nhược Lan há có thể không biết. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ một chút, một đôi mắt nhìn lầu các, ngươi không tránh khỏi, Bùi phủ trong ngoài đã bị quân cơ bí phủ ngạnh nỏ bao vây. Nơi này là trong hoàng thành, coi như là tà thần cũng không dám ra tay, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Lao ra, từ đâu tới tiểu quỷ, lại ở thiếp thân ở đây ồn ào, quấy nhiêu thiếp thân không được an bình. Nhược Lan hận rồi, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Trương Bách Nhân. Đốc úy, ngươi cần phải cho bản quan một cái giải thích. Bùi Nhân Cơ trừng ô hoàn một mắt Trương Bách Nhân, như bản quan không hài lòng, tất nhiên ở bệ phía dưới trước vạch tội ngươi một bản, gọi đầu ngươi dọn nhà. Trương Bách Nhân thương hại nhìn Bùi Nhân Cơ một chút. Nhìn đến Bùi Nhân Cơ trong lòng sợ hãi, cả người không dễ chịu. Đùng, Trương Bách Nhân trong tay dây thường bay ra, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, nhưng thấy Nhược Lan phu người quần áo trên người phảng phất là hồ điệp một loại từng tấc nổ ra. A! Nhược Lan phu nhân một tiếng kêu sợ hãi, co lại thành một đoàn, Bùi Nhân Cơ sắc mặt tức giận, tiểu tử, ngươi dám vô lễ. Vừa nói, hai tay hướng về Trương Bách Nhân khóa đến. Bùi Nhân Cơ võ đạo công phu tuyệt đối không yếu, đã bước chân vào dịch cốt đại thành cảnh giới. Nghe chói tai nổ đùng ở vang lên bên tai, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm, bước ra một bước thân thể lướt nhẹ phiêu lùi về sau, Bùi đại nhân kiểm tra cẩn thận tôn phu nhân thân thể, không chừng còn phải cảm tạ bản quan đây. Vô liêm sỉ, ngươi dám làm nhục lão phu. Bùi Nhân Cơ lúc này tức giận đến cực điểm, năm đó ở âm ti bí mật phủ khuất nhục lần thứ hai phù hiện ở đầu góc. Trương Bách Nhân đối mặt với Bùi Nhân Cơ công kích, chỉ là không ngừng lùi lại, nhún người nhảy một cái, thân thể phảng phất một mảnh lá cây rơi vào tròi nghỉ mát trên, Bùi Đại Nhân quá lô mãng, cực kỳ bình tĩnh một phen là thật. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay dây thường rơi trong hồ, cuốn lên một đoàn hồ nước rót Bùi Nhân Cơ một thân, nháy mắt gọi Bùi Nhân Cơ sững sờ, dừng lại động tác, sắc mặt âm trầm run lên thân thể, hết thảy thủy châu bị đánh rơi xuống, sau đó trở lại chính mình phu nhân trước người, quan sát tỉ mỉ. Dịch Cốt đại thành võ giả nhạy bén, cảm quan tuyệt đối nghịch thiên đến cực điểm, khởi đầu Bùi Nhân Cơ chưa từng lưu ý, bây giờ tinh tế khẽ ngửi, nghe cái kia cổ quái dị mùi vị, đặc biệt là phần lưng một đóa màu đỏ ô mai, Bùi Nhân Cơ nhất thời trong lòng tức giận đến cực điểm. Lao ra, ngươi nên vì thiếp thân làm chủ a, nữ tử bi thiết, rơi lệ đầy mặt. Bùi Nhân Cơ sắc mặt tâm trầm, mạnh vươn tay nắm lấy Nhược Lan phu nhân thân thể, lại hào không kiêng kỵ Trương Bách Nhân, ở Nhược Lan phu nhân tiếng kinh hô bên trong đột nhiên mở ra hai chân, nhìn chất lỏng sền sệt, Bùi Nhân Cơ nhất thời tức giận đến cực điểm, tiện nhân. Đùng. Bạt thai hạ xuống, sau đó Bùi Nhân Cơ đột nhiên chui vào trong lầu cát. Trương Bách Nhân xoay người, không đi nhìn phu nhân kia, chỉ là lung lay đầu, lao giả, lần này được rồi. Ngày đại sửu văn A. Ẩm. 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 Trên lầu các từng trận âm bạo vang lên, vách tường không ngừng bị nổ ra, Bùi Nhân Cơ cùng trong nhà cường giả đánh thành một đoàn. Dù là ai bị dẫn theo mũ đều sẽ không tốt lắm, đặc biệt là Bùi Nhân Cơ loại này gia đình phú quý. Bên hai chói thai âm bạo vang lên không ngừng, Bùi Nhân Cơ cùng đối phương từ trong lầu các đánh vào giả sơn, đình viện, chỗ đi qua núi đá đổ nát, ngạc nhiên đến cực điểm. Âm đại khái qua một phút, song phương mới đình chỉ dây dưa, sắc mặt âm trầm đối lập. Cảm giác quen thuộc, tuy rằng chưa từng thấy nam tử khuôn mặt, nhưng Trương Bách Nhân xác định trước mắt nam tử đúng là Chiếu Ngục, thành nam nam tử. Tiểu tử, quả thật rất khó dây dưa, còn như rồi bâu lấy mật, lao tử trốn tới đây ngươi đều có thể tìm tới thanh âm nam tử khàn khàn, trên bả vai năm cái lỗ thủng không ngừng chảy máu. Ngươi là như thế nào lẻn vào bản quan phủ đệ, cùng tiện nhân kia thông đồng ở chung với nhau? Bùi Nhân Cơ sắc mặt tâm trầm. Ha ha, nam tử cười lạnh, Nhược Lan vốn là cùng ta thanh mai trúc mã, bất quá là tổ chức vì giám thị ngươi, mới hy sinh Nhược Lan thôi. Sau khi nói xong, nam tử nhìn thân thể trần truồng Nhược Lan, chờ ta giết lão già này cùng thằng nhóc con, liền mang ngươi rời đi. Trương Bách Nhân trong tay khốn tiên thẳng hóa thành dài 3 mét roi, ở trên không bên trong quăng cái roi hoa, chém gió thì ai mà chả nói được, Bùi Đại Nhân có được hay không, có muốn hay không bản quan giúp ngươi một tay. Trương Bách Nhân đem có được hay không mấy chữ này cắn đến rất nặng, trêu đến Bùi Nhân Cơ tức giận đến cực điểm, tiện nhân. Mắng một tiếng Nhược Lan, Bùi Nhân Cơ cũng không thèm nhìn tới Trương Bách Nhân, bản quan không phải muốn tự tay làm thịt này gian phu không thể. Tuyệt đối không nên coi khinh Bùi Nhân Cơ tu vi võ đạo, có thể bị Dương Quảng bổ nhiệm làm hộ tống quân, trên tay công phu tuyệt đối không có trở ngại. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chờ bản quan xé rách ngươi mặt nạ, nhất định phải gọi ngươi không chết tử tế được. Bùi Nhân Cơ trong tay cuốn lên sóng âm, hướng về nam tử lần hai giết tới. Người đáng thương a, ta nói Bùi đại nhân, con gái người ta mới tuổi tròn đôi mươi, ngươi trâu già gặm cỏ non, đừng không vừa lòng. Cô nương này tất nhiên là ghét bỏ nhĩ lao bước, nơi nào bị kịp được nhân gia tuổi trẻ lực tráng tinh lực dồi dào, nữ nhân này làm con trai của ngươi tức cũng đủ. Trương Bách Nhân ở một bên thêm mắm giảm muối. Nam nhân không thể nói không được, đặc biệt là Trương Bách Nhân như vậy kích thích, nhất thời làm cho Bùi Nhân Cơ lửa giận bộc phát, ra tay càng thêm độc ác. Cậu nam nữ, tiện nhân, lão phu nhất định phải gọi các ngươi chết không có chỗ chôn không thể. A, Bùi Nhân Cơ giận dữ hét lớn, Trương Bách Nhân miệng quá xảo quyệt, trêu đến Bùi Nhân Cơ lửa giận ngút trời. Lão già này Trương Bách Nhân lung lay đầu nói thầm nói, cũng không biết con trai của ngươi có phải là ngươi hay không ruột thịt. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng cũng phảng phất có một chủng ma lực, rơi vào Bùi Nhân Cơ trong thai, nhất thời gọi kỳ tâm bên trong sát cơ càng thêm thịnh vượng mấy phần. Ngưu ca, ngươi đi mau. Không cần lo ta. Nhược Lan phu nhân bi thiết, thiếp thân bây giờ đã không mặt mũi còn sống. Đúng là lang tình ý cắt, phu thê tình thâm. Trương Bách Nhân là thời điểm thêm một câu. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta. Ngưu ca nổi giận Trương Bách Nhân một tiếng. Dầm. Chỉ thấy Nhược Lan nhảy xuống nước, Bùi Nhân Cơ không quản, nhưng này Ngưu ca nhưng là điên rồi, Nhược Lan. Gầm lên giận dữ, lại đem Bùi Nhân Cơ đánh lui, hướng về cái ao nhào tới. Người chết đi cho ta. Bùi Nhân Cơ một quyền rơi vào nam tử xương sườn hạ, nhất thời đánh nam tử gãy xương, trong miệng phun máu bay ngược ra ngoài. Nhược Lan. Nam tử bi thiết, không quản như cũ hướng về cái ao nhảy xuống. Ở Bùi Nhân Cơ lại ra tay, đem nam tử đánh bay. Lúc này nam tử chiến ý hoàn toàn không có, một lòng muốn nhảy vào cái ao cứu về nữ tử. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, ngậm miệng lại, đáng tiếc. Tạo hóa trêu ngươi a. đều là một đám ngu xuẩn, vì tổ chức lại đem người chính mình yêu đều dựng lên, rơi vào bây giờ mức độ này cũng là đáng đời. Bùi đại nhân, ngươi nói ngươi xấu hổ không xấu hổ, nếu không phải là ngươi trâu già gặm cỏ non, há có thể gặp phải hôm nay nhiễu loạn, tạm thời lưu tiểu tử này một mạng, bản quan còn muốn mang về thẩm vấn đây. Trương Bách Nhân nói. Nghe xong Trương Bách Nhân, Bùi Nhân Cơ xấu hổ khó nhịn, hết thể hỏa khí đều chút xuống đến Ngưu trên người anh. Ầm không biết bị đánh bay bao nhiêu lần, nhìn khôi phục bình tĩnh sóng nước, Ngưu ca trong miệng phun máu, co quắp ngã xuống đất, trên mặt mang theo cầu khẩn nhìn Trương Bách Nhân, van cầu ngươi mau cứu Nhược Lan, van cầu ngươi. A. Nam tử một tiếng hét thảm, xương đầu bị Bùi Nhân Cơ đánh gãy. Bùi đại nhân, quên đi thôi. Trương Bách Nhân nhìn nam tử bị chế phục, chỉ cái ao, ngươi trước đem nữ tử cứu ra đi. Hừ, Bùi Nhân Cơ lạnh lùng hừ một cái, rơi vào trong ao nước. Chưa xong kết đặc sắc tiếp tục. Chương 141, đào tẩu. Mặc kệ từ đâu cái phương diện cân nhắc, Bùi Nhân Cơ cũng không thể thật sự gọi Nhược Lan chết ở trong ao, tiện nhân kia dám to gan phản bội chính mình, cho dù chết cũng phải gọi nhận hết dằn vặt mà chết. Thậm chí lúc này Bùi Nhân Cơ lại nghĩ, phải đem bán vào ký viện, mới có thể giải khai mình mối hận trong lòng. Cái ao lăn lộn, Trương Bách Nhân đi tới Ngưu ca trước người, nhẹ nhàng thở dài, ngu xuẩn. Thật là không có gặp ngươi loại này ngu xuẩn, dầu gì cũng là dịch cốt cường giả, lại đem chính mình thanh mai trúc mã đẩy vào hố lửa, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ầm. Cái ao nổ ra, Bùi Nhân Cơ sắc mặt xanh mét đi ra, Trương Bách Nhân sững sờ, quý phu nhân đây. Tiện nhân kia hảo tâm tư, phía dưới trong ao nước lại có một cái thầm nói, lão phu khí huyết không đủ, ở dưới nước bế khí thời gian có hạn, lại bị tiện nhân kia chạy, cũng không biết tiện nhân kia chạy tới nơi nào. Bùi Nhân Cơ âm thanh hung tàn. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ đỉnh đầu, làm sao cảm giác xanh biếc. Trương Bách Nhân ánh mắt quái dị đến cực điểm, gọi Bùi Nhân Cơ như mang ở lưng, đi tới cái kia Ngưu ca trước người đột nhiên một cước đạp đi, răng rác một tiếng nhất thời gọi Ngưu ca gân đứt xương gãy, lại dám đến bản trong quan phủ trộm người, đơn giản là khinh người quá đáng. Khi bản quan là quả hồng nhũn hay sao? Đại nhân, lưu khẩu khí. Tiểu tử này dính đến vận hà đồ giấy tam tích, ngươi không nên đem giàn vật đến chết. Đến thời điểm bệ hạ nơi nào không tốt bàn giao ai. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắc nhở Bùi Nhân Cơ, chỉ là trong giọng nói mang theo một cỗ quái dị, gọi Bùi Nhân Cơ làm sao nghe làm sao khó chịu. Đốc uy đại nhân, Bùi Nhân Cơ sắc mặt khó coi, mạnh mẽ bỏ ra một nụ cười, có câu nói thật tốt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện hôm nay chỉ phải đại nhân thay ta bảo thủ bí mật, ngày sau chúng ta liền là bằng hữu, sau đó quân cơ bí phủ sự tình, lão phu tuyệt không làm khó dễ. Bùi Nhân Cơ giàu gì cũng là đương triều quyền quý, bộ mặt nhân ra. Việc này như là truyền đi, hắn Bùi Nhân Cơ không cần làm người. Dễ bàn. Dễ bàn. Hạ quan cũng không phải lắm miệng người, ngày sau chúng ta còn nhiều hơn nhiều chiều ứng lẫn nhau mới là. Trương Bách Nhân nhìn Bùi Nhân Cơ, kỳ thực Bùi đại nhân ý nghĩ có chênh lệch chút ít khá, ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta có thể cũng là vì bệ hạ làm việc, chiếu ngục tồn tại là vì kinh sợ âm thầm dị đoan, loại thủ đoạn này dùng ở dị đoan trên người tự nhiên là thích hợp đến cực điểm, Bùi đại nhân suy bụng ta ra bụng người. Ngươi nếu thật là dị đoan, tay kia đoạn dùng ở trên thân thể. Ngươi chính là bất khuất, đại nhân như không phải dị đoan. Cái kia cũng sẽ không tiến vào chiếu ngục A, quân cơ bí phủ tồn tại lợi nhiều hơn hại, nếu không đầy triều văn võ đã sớm kêu la đem quân cơ bí phủ cấm chỉ. Bùi Nhân Cơ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn không phải là không rõ ràng như vậy đạo lý, chỉ là năm đó tao ngộ đúng là kỳ tâm ngọn nguồn tạo thành bóng tối. Không để ý tới Bùi Nhân Cơ sắc mặt, Trương Bách Nhân biết Bùi Nhân Cơ nhất định phải lĩnh ân tình của chính mình. Nếu không chính mình tiểu thiếp trộm hán tử sự tình bại lộ, Bùi Nhân Cơ sau đó gặp người đều phải lùn một đầu, trong lòng là lạ. Đùng. Trong tay roi dài đánh bạo không khí, Trương Bách Nhân quay về phía ngoài nói, Bùi đại nhân tự mình ra tay đem phản đảng bắt, các ngươi mau chóng đem người này đưa vào chiếu ngục chặt chẽ trông giữ. Tiêu Long Tiêu Hổ chạy vào, nhìn Bùi Nhân Cơ rách dưới quần áo, lại nhìn một chút trên đất gân đứt xương gãy nam tử, lên trước dùng đặc chế xiềng xích đem nhốt lại nhắc đến đi. Trương Đốc Úy, tiểu tử này thẩm vấn xong sau có thể hay không giao cho bản quan, lão phu muốn đích thân kết tính mạng của hắn. Bùi Nhân Cơ sắc mặt dữ tợn. Cái này tốt nói, bất quá chỉ sợ tiểu tử này thật không quá lớn hình, đại nhân như có thời gian, không ngại bồi tiểu tử này đến chiếu ngục vui đùa một chút. Trương Bách Nhân nói. Bùi Nhân Cơ nghe vậy mang theo do dự, lập tức đột nhiên gật gật đầu, tốt, bản quan thu thập một phen, kính xin đốc úy đợi chốc lát. Nhìn Bùi Nhân Cơ bóng lưng, Trương Bách Nhân lung lay đầu. Bùi Nhân Cơ lúc này tất nhiên cực hận nam tử này. Vấn đề thế này phát sinh ở quyền quý nhà tuyệt đối là kinh thiên bê bối, bại lộ đi ra ngoài ngày sau ở đồng liêu trước mặt đều không nhấc nổi đầu lên. Đối với Ngưu ca Trương Bách Nhân không có chút nào đồng tình, tiểu tử này ở chiếu ngục bên trong suýt chút nữa đưa mình vào tử địa, hơn nữa lại còn đem chính mình thanh mai trúc mã gả cho người khác, đem đẩy vào hố lửa, còn liếm mặt chạy tới trong bóng tối thông đồng, đơn giản là trong nam nhân bại hoại kẻ cặn bã. Không lâu lắm Bùi Nhân Cơ đổi xong quần áo, đoàn người đè lên Ngưu Ca đi tới chiếu ngục, lúc này có nội thị đi tới, Trương đại nhân. Nhìn khuôn mặt quen thuộc, chính là hoàng hậu bên người thái giám. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, nương nương có gì phân phó? Nương nương hỏi sự tình xử lý thế nào rồi? Thái giám lại gần nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hồi bẩm nương nương, liền nói phạm nhân đã bắt được, đang phải nghiêm khắc thẩm vấn, mời nương nương không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Nương nương nghe được tin tức này cũng yên lòng vừa nói, đánh giá một chút bên người Bùi Nhân Cơ, Bùi đại nhân, ngươi không phải cùng chiếu ngục có quan hệ sao? Làm sao lẫn chung một chỗ? Trương Bách Nhân nghe vậy vui vẻ, tiểu hoàng môn đây là hết chuyện để nói, chỉ thấy Bùi Nhân Cơ mặt đen lại nói, hợp được rồi không được. Không nhọc nội thị đại nhân bận tâm. Gặp được Bùi Nhân Cơ sắc mặt tựa hồ có gì đó không đúng, tiểu hoàng môn không có hỏi nhiều, Trương Bách Nhân cho tiểu hoàng môn liếc mắt ra hiệu, tiểu hoàng môn gật gật đầu xin cáo lui. Mọi người tiến nhập chiếu ngục, đem lưu tử khóa ở trên vách tường, thành một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Trương Bách Nhân cắn hạt dưa, sắc mặt nhàn nhã, tiểu tử ngươi, ngươi gọi bản quan nói thế nào ngươi tốt. Trương Bách Nhân nhìn Ngưu Ca, biết nơi này là cái kia sao? Chiếu ngục. Ngưu Ca nói. Đúng rồi, bản quan đúng là đã quên, ngươi đã tới ở đây Trương Bách Nhân ăn hạt dưa, như thế nào, gian nhà quen thuộc không? Lần trước ở đây cùng đại nhân giao thủ một lần rồi Ngưu Ca đúng là rất phối hợp. Ai? Ngươi nói ngươi giàu gì cũng là dịch cốt cường giả, ở trong quân cũng là ngang dọc một phương một đấu một vạn tồn tại, hà tất đi làm cho người ta trong âm thầm bán mạng. Trương Bách Nhân tiếc hận nói. Ngưu Nhị Máu phần phật mặt ngẩng đầu, nhìn Trương Bách Nhân, trên mặt mang theo cười nhạo, ngươi ngậm lấy vững chắc môi xuất thân, làm sao biết chúng ta tầng dưới chót người sự đau khổ, dãy rủa. Nói tới chỗ này, Ngưu Ca nhìn Trương Bách Nhân, ta ăn xong thiệu cắm nước, ăn sống qua châu chấu sâu, bị chủ quán ông chủ đánh đập, có một lần ở đường phố đầu phơi thây 7 ngày. Suýt chút nữa ốm chết. Ta không biết ngày mai sinh hoạt, không biết có thể không thể nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời mọc. Ta yêu cầu duy nhất chính là ăn no, này có lỗi sao? Trong nhân thế các loại dằn vặt ta đều trải qua, đại nhân nếu là muốn gọi ta mở miệng thổ lộ chủ nhà bí mật, chẳng bằng giết ta. Nếu không có chủ nhà giúp đỡ, ta cùng với Nhược Lan đã ở đường phố đầu chết đói. Trời mới biết ở Nhược Lan gả cho lão bất tử kia thời điểm, trong lòng ta là hạng nào dãy rua, nhưng chủ nhà đối với ta có ân liền nhất định phải báo đáp. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một bên Bùi Nhân Cơ sắc mặt biến ảo, đỏ tử tử xanh, cầm lấy một bên roi đổ ập xuống mạnh mẽ quất xuống. Nhưng thấy ra mở thịt bong, nam tử nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, như gió mát phất qua mặt, phảng phất bị phạt không phải là mình, mặc cho Bùi Nhân Cơ quật. Hô tốt một trận đổ ập xuống, nhưng không thấy nam tử biểu hiện trên mặt có bất cứ rung động gì. Bi ai không gì bằng tâm chết. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhưng là sau đó ngươi tu đắc một thân võ nghệ, có thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Ta hết thể đều là chủ nhà cho, bao quát ta cái mạng này. Nam tử lời nói trầm thấp, tựa hồ là dã thú bị thương, cửa son rượu thịt xú đường có xương chết góng, các ngươi những này quyền quý làm mưa làm gió, căn bản cũng không quản chúng ta những này đầy tớ chết sống, đã như vậy. Không ai quản chúng ta vậy chúng ta liền chính mình quan tâm chính mình, tự nghĩ biện pháp. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một bên Triệu Đức Vũ đi lên phía trước, đại nhân, có muốn hay không đại hình hầu hạ? Chúng ta chiếu ngục trăm nghìn giống như thủ đoạn. Sẽ không sợ hó hở tờ ZZ7U tiểu tử này không chiêu. Lần trước cái kia đám phản đảng cũng không gặp mở miệng a, ngươi ngoại trừ kéo người chứng ở ngoài, còn có bản lãnh gì? Trương Bách Nhân nhìn Triệu Đức Vũ một chút. Triệu Đức Vũ nghe vậy lúng túng nở nụ cười, Trương Bách Nhân đi tới nam tử trước người, bản quan hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, chiêu còn không chiêu? Chiêu cái gì? Ngưu Ca không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, không biết điều. Ngươi như là chiêu, hay là cho ngươi một con đường sống? Tuy rằng bản quan cũng đồng tình của ngươi tao ngộ, thế nhưng vận hà đồ giấy việc quan hệ trung nguyên khí số, dính đến ta trung nguyên thiên thu vạn đại con cháu căn cơ, tình cảm cá nhân là tiểu, dân tộc tồn vong là đại. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi, không chút do dự đi ra chiếu ngục, lưu một hơi là được. Trương Bách Nhân lời nói xa xa truyền đến. Triệu Đức Vũ cười lạnh, được rồi, chúng ta nhưng dù là yêu thích này cứng rắn xương đầu. Cứng rắn xương đầu khảo hỏi tới mới có ý tứ. Triệu Đức Vũ vô vô tay. Một cái xe đẩy đi vào, chỉnh chỉnh tề tề các dạng hình cụ sắp xếp gọn gàng. Một bên Bùi Nhân Cơ nhất thời biến sắc. Chương 142, rút hồn luyện phách. Này một xe hình cụ, Bùi Nhân Cơ nhìn nhưng là tràn đầy hồi ức, lập tức lạnh lùng hừ một cái, trong lòng cái kia cỗ hỏa khí cũng tiêu tán hơn nữa, xoay người theo Trương Bách Nhân rời đi. Thời gian trôi qua ba ngày, Trương Bách Nhân bưng trà nước ngồi ở trong lương đình uống trà. Triệu Đức Vũ cung kính đứng hầu ở bên dưới. Này Nưu Nhị đến lúc đó một hán tử, còn không chịu chiêu sao? Trương Bách Nhân tự nói. Triệu Đức Vũ có thể nói cái gì? Ngươi không phải nói không người nào có thể sống quá chiếu ngục đại hình sao? Trương Bách Nhân đánh giá Triệu Đức Vũ. Đại nhân, tiểu tử này ý chí kiên định, đã đến một cái khác cảnh giới, chính là hạ quan cũng không thể ra sức cá. Triệu Đức Vũ cười khổ. Việc này bản quan tiến cung, mời tấu hoàng hậu nương nương. Trương Bách Nhân đứng lên, cầm lấy được đầu mặt tốt, bước chân vội vã hướng về hoàng cung đi đến. Nương nương, Trương Bách Nhân đốc ý cầu kiến Vĩnh An cung, Xảo Yến thấp giọng nói. Tiêu hoàng hậu an tĩnh đọc thư tịch, nghe lời nói này để sách xuống tịch, từ trên xích đu ngồi dậy, gọi hắn đi vào. Trương Bách Nhân đi vào Vĩnh An cung, quay về Xảo Yến nở nụ cười, còn muốn thi lễ, chỉ nghe Tiêu hoàng hậu nói, miễn đi. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng như vậy khách sáo. Nhìn thấy Trương Bách Nhân vác lấy còn cao hơn chính mình kiếm túi, Tiêu hoàng hậu không có tốt tức giận nói. Trương Bách Nhân cười hì hì, ngồi ở Tiêu hoàng hậu bên người. Xảo Yến bưng tới bánh ngọt, Tiêu hoàng hậu nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi xưa nay vô sự không lên điện tam bảo, đến bản cung ở đây có chuyện gì? Nương nương, cái kia phản đảng không chịu mở miệng, chiếu ngục đại hình trải qua một lần, không có biện pháp. Trương Bách Nhân nói. Tiêu hoàng hậu nghe vậy động tác dừng lại, sống qua chiếu ngục đại hình, bất tử cũng muốn đi nửa cái mạng, đến lúc đó một hán tử. Dứt lời để quyển sách trên tay xuống tịch, chậm rãi đứng lên, đã như vậy, là biện pháp duy nhất là bản cung tuyên triệu Thiên cung thần linh, đem người này rút hồn luyện phách. Rút hồn luyện phách. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ. Vận Hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, đừng nói là hắn. Coi như là đường triều vương công quý tộc, như Phạm Liêu Sự cũng phải rút hồn luyện phách, ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng ra tay. Tiêu hoàng hậu trong mắt sát cơ lượn lờ. Vừa nói, Tiêu hoàng hậu vung bút viết công văn, nhưng thấy phượng khí lượn lờ, công văn tiêu hủy, pháp giới chấn động. Không lâu lắm hai vị thân ảnh mơ hồ tái hiện ra, quay về Tiêu hoàng hậu cung kính thi lễ, xin chào nương nương. Việc này liên quan đến đại tùy vận nước, làm phiền hai vị tôn thần. Tiêu hoàng hậu không nhanh không chậm nói. Dám bất tuân nương nương pháp chỉ, hai vị thần linh cùng nhau thi lễ. Trương đốc úy, mang hai vị tôn thần đi tới chiếu ngục. Tiêu hoàng hậu nói. Trương Bách Nhân nhìn hai đám mơ hồ bóng người, hướng về ngoại giới đi đến. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, nhưng thấy thần quang cuồn cuộn, hai người tựa hồ nằm ở một thời không khác, bách tính không thấy được. Vào chiếu ngục, hai vị thần linh hiển lộ chân thân, mơ hồ có thể thấy được thân hình, nhưng không được thật khuôn mặt, nhìn quần quận thần quang, chiếu ngục mọi người đều tất cả giật mình. Trương Bách Nhân đi tới Ngưu Nhị trước người, nhìn đầu gối bị móc xuống, con mắt chỉ còn dư lại hai cái đại lỗ thủng, móng tay huyết nhục tràn trề không biết tung tích, xương đầu đứt thành từng khúc, quanh thân hỏa thiêu hỏa liệu các loại dấu vết răng đầy thân thể, lúc này Ngưu Nhị đã không thành hình người, chỉ có một hơi thở treo. Khổ như thế chứ? Trương Bách Nhân thở dài ở Ngưu Nhị vang lên bên hai. Nam tử hán đại trượng phu, có cái nên làm có việc không nên làm. Ngưu Nhị trên người duy nhất hoàn hảo chính là tấm này cần cùng khai miệng. Ngươi cũng biết Vận Hà đồ giấy liên quan đến thiên hạ lê dân bách tính, ta mặc dù không biết ngươi chủ nhân đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, nhưng chúng ta đạo bất đồng bất tương vim lưu, bản quan lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc là chiêu còn không chiêu. Như là không chiêu, đừng trách bản quan lòng dạ độc ác, đem ngươi rút hồn luyện phách. Nhìn Ngưu Nhị tròn tròn tròn, bóng cao su một loại đầu, lỗ tai, mũi đều bị gọt đi. Hai con mắt chỉ có kinh khủng không động lưu huyết dịch. Có cái nên làm. Có việc không nên làm. Ngưu Nhị âm thanh tuy rằng thoi thoát, nhưng cũng cứng rắn như sắt. Nhìn Ngưu Nhị, Trương Bách Nhân quan sát hồi lâu, sau đó mới nói, là một hán tử. Người đến. T-E-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Có hạ quan thị vệ nói. Đi, cho bản quan chuẩn bị trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn, cho vị này tráng sĩ thức tiễn. Trương Bách Nhân lời nói thâm trầm. Thị vệ lĩnh mệnh đi, sau một canh giờ một bàn tiệc rượu bày ở trong lao ngục. Rượu là hơn trăm năm rượu hoa điêu, món ăn là Lạc Dương nổi danh nhất bếp trưởng đốt đi ra. Ngưu Nhị, ăn bữa cơm này, bản quan liền tiễn ngươi lên đường. Hồn phi phách tán suốt đời 03 xìm 36 được siêu sinh. Trương Bách Nhân bưng rượu lên, đánh ngã Ngưu Nhị miệng biên. Ngưu Nhị cười ha ha, uống một hơi cạn sạch, một trận mánh liệt ho khan, bọt máu sặc ra đến. Đại nhân, tiểu nhân thật là khâm phục ngươi. Phục sát đất. Con nhỏ tuổi liền nổi bật hơn mọi người, chính là ta đây thôi nhân mấy đời đều hâm mộ không hết, ngươi và ta ai vì chủ nấy, không đáng kể đúng sai, chuyện cũ trước kia như nước, ta Ngưu Nhị chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không trách tội đại nhân. Trương Bách Nhân không nói gì, từng miếng cho ăn rượu và thức ăn, đầy đủ hai canh giờ, một bàn rượu và thức ăn mới ăn hết tất cả. Trong lao ngục không khí ngột ngạt, Trương Bách Nhân xoa xoa tay, đánh giá Ngưu Nhị, có thể còn có cái gì lâm trung di ngôn. Đại nhân. Nhược Lan mang thai. Là cốt nhục của ta, tiểu nhân chỉ hy vọng đại nhân ngày sau như có cơ hội có thể phối hợp một đêm, Nhược Lan không sai, đều là tiểu nhân sai, cầu xin đại nhân khai ấn. Ngưu Nhị trong mắt huyết lệ chậm rãi chảy xuống, cực kỳ kinh người, nhưng trong lao ngục mọi người nhưng im lặng không lên tiếng, hiển nhiên thường thấy cảnh tượng như thế này. Được. Ngày khác như gặp phải của ngươi dòng dõi, bản quan tất nhiên dẫn dắt hắn đi vào đường ngay, vì ngươi cái kia chưa xuất thế hải tử lấy cái tên đi, Trương Bách Nhân nói. Liền gọi. Ngưu Nhược hối Ngưu Nhị kêu khóc nói. Nhìn Ngưu Nhị khóc đề, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, xoay người quay về hai vị thần linh nói, làm phiền hai vị tôn thần ra tay. Không sao, như vậy hán tử thật sự là thiên hạ ít có, làm người kính trọng, huynh đệ ta hai người đều thật không tiện ra tay rồi, chỉ là thánh mệnh khó trái a, một vị trong đó thần linh bất đắc dĩ nói. Hai người thần quang lưu chuyển, đem Ngưu Nhị bọc lại, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết truyền mở, Ngưu Nhị thân thể run run, âm thanh chấn động chiếu ngục, quấy nhiều chiếu ngục không được an bình, yêu thú run lẩy bẩy. Đầy đủ rằng có một thời gian uống cạn chén trà, mới gặp hai vị thần linh ngừng tay, lúc này Ngưu Nhị đã khí tuyệt bỏ mình, thi thể làm lạnh. Cực kỳ hậu táng, là một hán tử Trương Bách Nhân dặn dò Tả Khâu Không Kỵ một câu. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tả Khâu Không Kỵ liên tục gật đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi. Hai vị tôn thần có thể có thu hoạch. Trương Bách Nhân nói, tiểu tử này đúng là một cái si tình hạt giống, trí nhớ của hắn tựa hồ bị người động tay động chân, một vị thần linh nói. Bất quá cũng may huynh đệ chúng ta thận trọng, phát hiện một đầu manh mối, trở lại gặp mặt nương nương nói sau đi. Mời. Trương Bách Nhân dẫn hai vị thần linh trở lại Vĩnh An Cung. Tam Hà Bang. Tiêu Hoàng Hậu cao mày. Đây chính là đầu mối duy nhất, còn lại tất cả đều là tiểu tử này tập võ, còn có một cô gái ký ức, thần linh nói. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng ở nơi đó, không biết Tam Hà Bang là vật gì. Hai vị tôn thần mời về, lần này làm phiền. Tiêu Hoàng Hậu đuổi rồi hai vị thần linh. Chuyển đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, Tam Hà Bang là cái gì thế lực? Hạ quan trở lại tra một cái liền biết, Trương Bách Nhân nói. Đang nói, chợt nghe nội thị bẩm báo, nương nương, Dương Tố đại nhân xin gặp. Tuyên hắn đi vào, Tiêu Hoàng Hậu nói. Dương Tố gió bụi mệt mỏi đi vào đại điện, quay về Tiêu Hoàng Hậu một phen làm lễ, sau đó nói, không biết Vận Hà Đổ Giấy có thể có đầu mối. Đại nhân có thể từng nghe qua Tam Hà Bang. Trương Bách Nhân nói. Tam Hà Bang. Dương Tố lung lay đầu. Nghĩ đến là hạ người vô danh, nếu không quân cơ bí phủ không biết lơ là. Trương Bách Nhân ở bên trong cung điện đi rồi một vòng, việc này dính đến Vận Hà Đồ Giấy, không thể khinh thị, hạ quan còn phải đích thân đi một lần, bằng không trong lòng bất an. Không sao, ngươi cứ việc ra tay chính là, xảy ra chuyện gì bản quan thay ngươi cản. Dương Tố nở nụ cười. Bệ hạ ở Giang Đô làm sao? Tiêu Hoàng Hậu nhìn Dương Tố. Dương Tố nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại, lời này liền lúng túng, Dương Tố không biết trả lời như thế nào. Nên nói như thế nào? Lẽ nào có thể làm hoàng hậu mặt nói bệ hạ tiểu trì thịt rừng, ngày ngày ca vũ khen tiêu, đẹp vô số người cực kỳ ung dung tự tại khoái hoạt sao? Bệ hạ long thể an khang, ở Giang Đô dò xét bách tính, làm phiền nương nương mong nhớ, đúng là không ngại. Dương Tố lập lờ nước đôi, đón hoàng hậu ánh mắt nghiêm nghị, hạ thấp đầu không dám nói lung tung, thầm cười khổ. Hoàng hậu dày rộng, chính mình đắc tội rồi cũng chẳng có gì, nhiều lắm là sau đó bị làm khó dễ, nếu như bị bệ hạ biết mình ở sau lưng loạn nói láo đầu. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Lui ra đi, Tiêu Hoàng Hậu không nhịn được khoát tay háo một cái. Chương 143, Tam Hà Bang. Dương Tố cùng Trương Bách Nhân bị tâm phiền ý loạn, Tiêu Hoàng Hậu chạy ra, đứng ở cửa hoàng cung, nhìn nguy nga lộng lẫy Vinh An Cung, Dương Tố cười khổ. Trương Bách Nhân lắc đầu, đại nhân đúng là khôn khéo, hoàng hậu nương nương không đắc tội nổi, thế nhưng bệ hạ càng không đắc tội nổi. Bản quan cũng là tò mò, tiểu tử ngươi dùng thủ đoạn gì, Bùi Nhân Cơ lão tiểu tử kia lại phục nhuyễn. Trước gặp được bản quan còn cười cợt, Dương Tố tò mò nhìn Trương Bách Nhân, tuy rằng Bùi Nhân Cơ nụ cười cùng khóc không kém là bao nhiêu. Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió nói, nhược điểm thôi. Đại nhân có thể từng nghe qua Tam Hà Bang. Việc này bản quan tự mình kiểm tra một phen, ngươi chuẩn bị lên đường đi. Dương Tố hai người vừa nói một bên đi ra bên ngoài, đại tùy hôm nay là mưa gió nổi lên hoa mãn lâu à. Không thể không nói quân cơ bí phủ hiệu xuất sắc thực không bình thường, bất quá là một ngày công phu. Hết thể tin tức cũng đã bày đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Nhìn màu đỏ loét cây táo mộc trên bàn trà một chồng hồ sơ vụ án, Trương Bách Nhân cau mày. Tam Hà Bang, tên tuy rằng không đáng chú ý, nhưng ngươi như thật sự cho rằng cái thế lực này dễ ức hiếp, vậy thì sai hoàn toàn. Tam Hà Bang nằm ở ba cái dòng sông giao nhau nơi, xem thỏa thích ba cái con sông quyền bính, qua lại thương lữ điều đi lượng nước, làm cho Tam Hà Bang giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Tam Hà Bang trắng đen không rõ, chính mình cũng làm ăn. Hơn nữa còn là đáng tiền nhất mối thiết chuyện làm ăn. Tuy rằng triều đình sợi có cấm chỉ, nhưng núi cao hoàng đế xa, Tam Hà Bang cùng địa phương môn thiệt, nhà giàu dây dưa không rõ, sau lưng tựa hồ còn mặt khác có vài cỗ thế lực lớn chống đỡ. Mà cái kia Hà Đồ chính là bị Tam Hà Bang lợi dụng dòng nước trở đi, còn nói Hà Đồ đi nơi nào, còn muốn đi lần theo một phen. Đánh giá tài liệu trong tay, Trương Bách Nhân cau mày đầu, Tam Hà Bang tiếp cận vùng Duyên Hải một vùng, tới gần Hoài Thủy, cầm giữ Trường Giang một đoạn đường, đại khái nằm ở hiện đại An Huy cùng Hồ Bắc chỗ giao giới. Nơi đây việc không ai quản lý, bất kể là Hồ Bắc cũng tốt An Huy cũng tốt, quyền lợi đan xen phức tạp, cho những này hắc ám thế lực cơ hội sinh tồn. Ba Lăng. Trương Bách Nhân nhìn địa đồ, đi Ba Lăng trực tiếp thuận thủy lộ mà xuống, đi Hán nước có thể đến thẳng Ba Lăng, mà Tam Hà Bang xảo huyệt chính là Ba Lăng. Tam Hà Bang không đơn giản, nhưng là bao phủ vài cái thủy vực thế lực lớn, hơi có điểm giang tông môn ý tứ. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm đánh giá tài liệu trong tay, Tam Hà Bang bang chủ thân phận không thể kiểm tra cứu, có người nói là tông môn xuất thân, có người nói là ăn mày xuất thân, nhiều cách nói phân tranh, còn nói Tam Hà Bang chủ tên, đã không người hiểu rõ, chỉ là hiểu được giang hồ biệt hiệu Phiên Thiên Hà. Phiên Thiên Hà Trương Bách Nhân thưởng thức một hồi, khẩu khí thật là lớn, bệ hạ bây giờ vẫn còn, ngươi lại dám nói lần này, không chết cũng coi như là một cái kỳ tích. Ba Lăng nơi nằm vùng bao nhiêu thám mã? Trương Bách Nhân nói. Đại nhân muốn đi Ba Lăng. Tiêu Long sững sờ. Không đi không được. Trương Bách Nhân lung lay đầu, đây chính là vận hà đổ giấy, nương nương không yên lòng người khác đi. Chúng ta quân cơ bí phủ thế lực trải rộng thiên hạ, đại nhân đến rồi Ba Lăng đương nhiên sẽ không sờ không được Nam Bắc. Tiêu Hổ nói. Trương Bách Nhân đập bàn trà, bản quan đi bái kiến thượng thư lệnh. Dương Tố phủ đệ. Trương Bách Nhân thông báo sau đi vào chính sảnh, lúc này Dương Tố nhìn địa đồ không biết đang suy nghĩ cái gì. Trương Bách Nhân đi tới gần, đánh giá Dương Tố bản đồ trong tay, đại nhân đang suy nghĩ gì. Ba Lăng chỗ này thật không đơn giản, bản quan còn muốn tưởng không muốn đích thân đi vào, ngươi một thân một mình không hẳn có thể chấn được. Chàng tử Dương Tố hít sâu một hơi. Có kinh khủng như vậy. Trương Bách Nhân nhưng là không tin. Nước rất sâu, bệ hạ vẫn luôn không có đụng vào hỗn loạn nơi, dính đến thượng cổ bí mật. Đại tùy tuy rằng thực lực của một nước cường thịnh, nhưng nếu muốn mạnh mẽ gậy đè xuống, cũng phải tổn hại rất nặng, cho loạn đảng thừa cơ lợi dụng, ta đại tùy sở dĩ xây dựng kênh đảo, không hẳn không phải cùng nơi đây có quan hệ. Dương Tố chắp hai tay sau lưng. Trương Bách Nhân nuốt ve trường kiếm, đã như vậy, hạ quan càng phải đi, nơi nào có náo nhiệt, hạ quan liền thích hướng về nơi nào tạm tạm. Việc này không nổi, bản quan tự mình đi giang đô vì ngươi mời một phần thánh chỉ, đàn áp pháp giới lực lượng, cũng tốt bớt đi một phen dằn vặt. Dương Tố cau mày nói. Pháp giới, lại có thần linh đúng tay sao? Trương Bách Nhân sững sờ. Dương Tố lung lay đầu, thánh chỉ có ta đại tùy vận nước lực lượng, trên có thể áp chế pháp giới, hạ có thể khuất phục quần hùng, cho ngươi một đạo thánh chỉ là bùa hộ mệnh. Sau khi nói xong Dương Tố nói, bản quan vậy thì bay tin giang đô. Nói chuyện Dương Tố bút trong tay mực rội, sau đó nắm lấy trong sân một chiếc thương ưng, đem thư thu hút tốt, con rồi đứng lên đập thỉnh thịch đi xa. Lần này được rồi, Dương Tố cười cợt. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng. Tam Hà Bang xưng bá một phương, triều đình vì sao không bắn ép? Tiểu tử ngươi là không biết, ba dư nủi ẹt những này dân gian hoặc là giết chết, hoặc là liền mặc kệ. Những người này liếm máu trên lưới đao quen rồi, sao lại ở quá cái kia loại nông gia tháng ngày? Dương Tố bất đắc dĩ thở dài, triều đình đại quân vừa đến, bang phái chạy mất dép, chui vào rừng sâu núi thẳm, chờ đến lớn quân lui lại, ở khoang ra. Triều đình cũng không thể đi theo hồi báo dọn ra. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Chỉ phải đại nhân tự mình ra mặt, quản gọi Tam Hà Bang chó gà không tha, cơ hội chạy trốn cũng không có. Dương Tố cười khổ, bản quan tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Dương Thần Chân Nhân, cũng không thể nhanh hơn tông môn thủ đoạn, bản tọa bên này có hành động, lập tức cũng sẽ bị người phát hiện. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, trên đời kẻ không sợ chết quả thực có rất nhiều. Nói chuyện mới nghe Dương Tố nói, huống chi, bên ngoài có dị tộc mắt nhìn chằm chằm, khiết đan, đột quyết có thể đều không phải là an phận hạng người. Chỉ cần những bang phái này không cho triều đình cản, không đáng kiêng kỵ, cũng không người cùng hắn tính toán, vậy hạ ngày để ý vạn gà làm sao có thời giờ đi quận khu một cái bang phái nhỏ. Hơn nữa địa phương cùng bang phái câu kết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ Tam Hà Bang phạm vào kiêng kỵ, đây chính là vận hà đổ giấy. A Trương Bách Nhân nói. Vì lẽ đó bản quan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để cho ngươi đi ổn thỏa. Dương Tố nhìn Trương Bách Nhân, tiểu tử ngươi chiến tích bản quan nghe nói qua, kiếm ý bá đạo vô biên. Đã gần như tiên thần, chuyện này giao cho ngươi vừa vặn thích hợp, lại thêm ngươi trước đó vài ngày luyện chế ra bảo vật, bản quan đối với ngươi hoàn toàn tự tin. Đại nhân đúng là để mắt ta. Trương Bách Nhân cười khổ. Lại nói ngươi ngày ấy luyện chế bảo vật rốt cuộc là cái gì? Dương Tố lộ ra vẻ tò mò. Nhìn Dương Tố ánh mắt tò mò, Trương Bách Nhân phảng phất mắt điếc tai ngơ, tự mình nhìn địa đồ, Dương Tố cũng không xấu hổ, trái lại cười ha ha. Ba Lăng quận. Một tòa bao la phủ đệ đứng ở vùng ngoại thành ở ngoài, đứng ở trong sân có thể nhìn thấy xa xa vận chuyển đường sông, đem toàn bộ bến sông thu vào trong mắt. Đại nhân, Vận Hà Đồ giấy việc không nghĩ tới dĩ nhiên để lại manh mối, Nưu Nhị tên kia lại bị người tìm đến cửa, này Tam Hà Bang là không thể lại thêm một đàn ông ngồi ở chính đường, nhắm mắt lại không nhanh không chậm đập bàn trà. Trung ương nam tử thân mặc đạo bào, lưng đeo một thanh trường kiếm, nhắm mắt không nói. Ở nam tử bên người một vị hán tử báo từ đầu, cam nồng đậm râu mép phảng phất là kim thép. Lúc này đầy mặt nôn nóng vẻ, chính là Tam Hà Bang bang chủ Phiên Thiên Hà. Gấp làm gì? Đạo sĩ không nhanh không chậm nói, vì thành lập Tam Hà Bang, hao tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực, thu mua bao nhiêu quan viên lớn nhỏ, há có thể nói buông tha thì buông tha. Tam Hà Bang khổ sở kinh doanh mười mấy năm mới có uy thế như vậy, như là từ bỏ. Đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra, bần đạo đáp ứng, người ở phía trên cũng quyết không đáp ứng, ngươi chẳng lẽ là không muốn đầu. Nhưng là đại nhân, Ngưu Nhị bị quất ra hồn luyện phách, Tam Hà Bang tuyệt đối sẽ bại lộ ở quân cơ bí phủ trong danh sách, đến thời điểm Phiên Thiên Hà cười khổ. Đây cũng là một phiền phức, ai có thể nghĩ tới Ngưu Nhị tiểu tử này lại không chết. Đạo sĩ cắn răng, một lát sau mới nói, Tam Hà Bang quyết không thể từ bỏ, mau chóng hỏi thăm là quân cơ bí phủ vị cao thủ kia đến đây ba lăng điều tra, có thể thu mua thì lại thì thôi. Nếu không thể thu mua, vậy thì giết chết. Đại nhân, ngươi điên rồi. Giết chết quân cơ bí phủ thám tử, sẽ bị quân cơ bí phủ điên cuồng trả thù. Tam Hà Bang tất nhiên chó gà không tha. Phiên Thiên Hà nhất thời biến sắc. Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, việc này không phải chúng ta có thể nói tới coi là, còn muốn người ở phía trên trong bóng tối đàm phán. Hà Đồ đừng có gấp đưa ra đi, đây chính là chúng ta cùng mặt trên đối thoại thẻ đánh bạc, nếu không Tam Hà Bang chỉ có thể luân lạc làm con rơi. Đạo nhân chậm rãi đứng lên. Việc này vẫn cần hoạt động một phen, nhìn có thể không đem tai họa trừ khử không còn hình bóng. Làm phiền đại nhân. Phiên Thiên Hà liên tục cười khổ. Chương 144, Thanh Dương Cung ngu xuẩn dê. Vừa đến một hồi trong một ngày, liền gặp được có phi ưng kéo thánh chỉ giáng Lâm Dương Tố phủ đệ. Đúng là cấp tốc nhìn thương ưng, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ hâm mộ. Xuất sinh này, năm đó đã có thành tựu chuyên môn chọn trong thôn đứa nhỏ ra tay, may mắn được bản tướng quân đi ngang qua, một mũi tên hàng rồi này nghiệt xúc. Ở bản tướng quân dưới trướng hiệu lực, làm cái truyền tin chân chạy sai khiến cũng còn thuận lợi. Dương Tố mở ra thánh chỉ, nhìn qua một lần sau đưa cho Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thu cẩn thận cuốn lại, đã như vậy, vậy hạ quan chuẩn bị một phen, liền đi tới Ba Lăng truy trà Hà Đồ tung tích. Nhanh đi nhanh về, cẩn thận một chút, thời khắc liên lạc. Đây là Dương Tố cho Trương Bách Nhân yêu cầu. Trương Bách Nhân mặc vải thô áo tang, vác lấy kiếm túi, eo vượt trường kiếm khoác bao áo bào đen hướng về bến sông đi. Cưỡi ngựa mặc dù nhanh, nhưng ngồi thuyền cũng không chậm, hơn nữa ngồi thuyền so với cưỡi ngựa thoải mái nhiều. Hay là cắn nuốt Long Châu quan hệ, Trương Bách Nhân đối với nước phá lệ yêu thích. Đại nhân, thuyền đã chuẩn bị xong. Quân cơ bí phủ thị vệ cung kính nói. Nhìn uy phong lẫm lẫm thuyền lớn, Trương Bách Nhân cười nhạo, ta một người, muốn như thế thuyền lớn làm cái gì? Nói chuyện tiếp nhận Tiêu Long trong tay ba lô, nhìn bên bờ một chiếc thuyền con, đối với ngư ông nói, ngươi thuyền này bản quan mua, cho hắn 100 lạng bạc ròng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân nhảy lên thuyền thả xuống ba lô, ở lão ngư ông trong ánh mắt kinh ngạc, lắc thuyền bè không nhanh không chậm theo hán nước mà xuống. Hỏi thăm rõ ràng, là quân cơ bí phủ đốc úy Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân là quân cơ bí phủ đốc úy cũng không phải là bí mật, chỉ có mọi người hành động thời điểm, mang theo mặt nạ tuy hai mà một, ít một chút kiến kỵ, gọi người không phân được thân phận. Trương Bách Nhân, bất quá là chưa dứt sữa tiểu hài tử thôi, quân cơ bí phủ coi là thật xem thường ta Tam Hà Bang. Hoặc có lẽ là Dương Tố có ý định thả nước. Phiên Thiên Hà nghe vậy sững sờ, lập tức cười to, một cái 5, 6 tuổi em bé có thể có bản lĩnh gì? Trương Bách Nhân ngồi ở một bên, đạo sĩ lông mày nhíu lại, người này danh hiệu bần đạo có nghe thấy, ngươi như bởi vậy khinh thường đối phương, đến thời điểm quản giáo ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu tử này lòng dạ độc ác, giết một vị Long Vương, không phải là dễ trêu nhân vật, ta chỉ sợ không chỉ không phải Dương Tố cố ý thả nước, ngược lại là Tam Hà Bang phiền phức lớn rồi. Nghe lời nói này, Tam Hà Bang chủ sắc mặt thay đổi, giết một vị Long Vương. Đại nhân chẳng lẽ là đùa giỡn, chỉ là một vị trẻ con làm sao đồ long. Nhìn Tam Hà Bang chủ khó tin sắc mặt, đạo nhân nâng chung trà lên nước uống một hớp, đâu chỉ bang chủ không tin, như không phải chính mình sư phụ không ngừng xác định, chính mình cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là một vị trẻ con lại có thủ đoạn như thế. Không có gì phải cẩn thận bất cẩn, trước tiên phái người trong bóng tối tiếp xúc một phen, nếu có thể thu mua không thể tốt hơn. Đạo nhân mở miệng. Tiểu tử này nếu như không biết cân nhắc đây. Tam Hà Bang chủ đạo. Uy bức lợi dụ cũng không được, vậy chỉ có thể gọi tiểu tử này mất mạng hắn nước, liền nói là Long Vương báo thù. Đạo nhân không nhanh không chậm nói. Tam Hà Bang chủ đứng lên, trầm ngâm một hồi mới nói, đại nhân, thuộc hạ lời nói không làm nghe, chúng ta cũng không thể tiếp tục giết chứ. Chết một cái Trương Bách Nhân sẽ có thứ hai Trương Bách Nhân, thứ ba cái, không giết xong, một khi làm tức giận quân cơ bí phủ, chúng ta hoàn toàn bị nhìn chằm chằm, ai cũng khỏi phải nghĩ đến dễ chịu. Nếu không làm sao? Giao ra Vận Hà đổ giấy. Đạo nhân cười khổ. Ta Phiên Thiên Hà không biết nên nói cái gì. Vận Hà đổ giấy là tuyệt không có thể giao ra, giao cho Trương Bách Nhân, chính mình sau lưng cái kia đám đại lão sẽ không bỏ qua chính mình. Như là giao cho phía sau đại lão, chỉ sợ sẽ bị giết người diệt khẩu, Tam Hà bang diệt không cần quân cơ bí phủ ra tay, chính mình đại lão liền muốn hạ ngoan thủ. Vận Hà đổ giấy chính là không cắt đuôi được đại bao phục, phiền toái lớn, nguyên bản Tam Hà bang trong bóng tối vì là tổ chức hàng năm cung cấp một chút bạc cũng rất tốt, tràn đầy nhàn nhã tự tại, nhưng hôm nay bởi vì một hồi bất ngờ làm rối loạn trận tuyến. Theo lý thuyết Vận Hà đồ giấy loại này trọng yếu đồ vật, là không tới phiên Tam Hà bang đón lấy, nhưng người nào để phụ trách lan truyền Vận Hà đồ giấy Dương Thần chân nhân chết như vậy bất ức. Một chiêu sai đầy bàn đều thua, không cẩn thận đem Tam Hà bang kéo vào. Như giao ra Vận Hà đồ giấy, vì phòng ngừa tiết lộ tổ chức bí mật, Tam Hà bang chủ dám khẳng định, chính mình cách chết không xa. Tổ chức không thể là chỉ là một cái Tam Hà bang mà bại lộ tự thân tồn tại. Tam Hà bang chủ không phải ngu xuẩn, Vận Hà đồ giấy sớm đã bị ẩn nấp rồi. Ít nhất phải chờ Tam Hà bang vượt qua trước mắt nguy cơ, ở giao cho tổ chức. Trương Bách Nhân một chiếc thuyền con, thuận nước mà xuống, ngược lại cũng không cần chèo thuyền, nhìn trong suốt có thể thấy được đáy sông dòng nước, cá tôm ở hy làm trò, thế kỷ 21 chính mình khi nào gặp như vậy trong suốt dòng nước. Nhìn dòng nước, không khỏi thơ tính quá độ, lòng sinh dũng cảm. Làm người không thể yêu dầm dĩ bụi, biến ảo ở bên trong thân thể có pháp thân. Không có gì đường phố trong lồng ngực bắt cầm tú, tốt ở cảnh trên tiết tinh thần. Trở về liền thăm tiên gia sướng, mê tức khó thoát tục quyến thân. Vì là cáo thông minh anh liệt sĩ, bỏ giáo mở ám nguyên bản thật. Kỵ kinh mấy gia động đình hồ, ai thưởng thức tiêu giao ghét đời phu. Vạn đoá kim liên mở hỗn độn, một vòng tâm tháng ấn hư vô. Không cầu ta ở hoàng kim quyết, duy nguyện người ở bạch ngọc cấm. Tay áo được thanh xà trở lại vậy, tiếng phượng tiêu bao bước ngày đều. Huy huy tinh đấu hoán văn trường, thân trục nhàn mây đừng tựa giới. Một hạt đan ở phương ngoại luyện, trăm thiên thơ hướng về trong lúc say điên cuồng. Ấm ngày tự có trường xuân cảnh, hải đảo yên tĩnh hoàn toàn ban đêm đường. Đạp phá bích tiêu vân ngoại đường, chín tầng trên ngạo hy hoàng. Trương Bách Nhân ra lạc dương mấy chục dặm, lên tiếng hát vang, chấn động dưới chân sóng nước, ở này quần quận hán thủy thượng càng lộ vẻ dũng cảm. Bên này lời nói hạ xuống, lại nghe xa xa mặt sông trong mây mù truyền đến một trận khen hai tiếng, được, 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 được lắm kỵ kình mấy ra động đình hồ, ai thưởng thức tiêu giao ghét đời phu. Vạn đoá kim liên mở hỗn độn. Một vòng tâm tháng ấn hư vô, đối diện là vị nào đạo môn cao thật, đường nhỏ mùa xuân lễ độ. Lời nói hạ xuống, nhưng thấy một bộ FKG60NZV ngọc quan, trên người mặc đạo bào màu xanh, mặt như ngọc nam tử chân đạp một căn cây gậy trúc, lại liền như vậy trôi nổi ở hán thủy thượng, sau đó hướng về nơi đây cấp tốc mà tới. Tốt đạo sĩ, có được một bộ túi da tốt Trương Bách Nhân vỗ tay tán thưởng. Đạo nhân một căn cây gậy trúc vượt sông, hiển nhiên là có bản lãnh thật sự. Chính là tu vi chân chính thành công cao công đại sư. Trương Bách Nhân không nhìn ra đối phương tuổi, chỉ thấy đối phương 20, 30 tuổi, một bộ đạo bào, dưới chân giày lý di chuyển nước không nhiễm. Nhưng thấy đạo nhân này khuôn mặt non nớt, da thịt thổi phá có thể gãy, vóc người hóng ánh đi tới gần, nhìn thuyền nhỏ trên Trương Bách Nhân sững sờ, xin chào đạo hữu. Vốn tưởng rằng là đường nào đạo môn cao thật, không hề nghĩ rằng lại chỉ có một thằng nhóc rách rưới, gọi nam tử này uổng công vui vẻ một hồi. Bất quá tiểu tử này dám một thân một mình một chiếc thuyền con du đãng hán nước, chỉ luận về can đảm thật sự là gọi người khâm phục. Đạo hưu không ngại vào thuyền một thuật nhìn đạo nhân, Trương Bách Nhân cười cợt. Đạo nhân nhún người nhảy một cái, rơi vào Trương Bách Nhân thuyền con trên, bần đạo chính là Thanh Dương cung đạo sĩ, Hào Xuân Dương. Mùa xuân bạch tuyết, được lắm Xuân Dương Trương Bách Nhân sững sờ, như không phải Lữ Đồng Tân vẫn chưa tới xuất thế thời gian, hắn suýt chút nữa nghe thành Thuần Dương. Trương Bách Nhân đối với tùy đường thời kỳ đạo môn phân chia thế lực cũng không rõ ràng, này Thanh Dương cung chưa từng nghe nói, nghĩ đến là nhà kia môn phái lánh đời, bịa chuyện, đạo môn không có môn phái lánh đời. Xuân Dương đạo trưởng Trương Bách Nhân kêu một tiếng, làm sao cảm giác quái dị như vậy, nghe có chút ngu xuẩn dê mùi vị, cũng không biết Thanh Dương cung vị nào sư phụ như vậy cực phẩm. Tiểu huynh đệ dám một thân một mình chơi thuyền hán nước, phần này nhát gan đạo khâm phục đạo nhân quay về Trương Bách Nhân khen một tiếng. Đạo trưởng xin mời ngồi. Trương Bách Nhân nhìn đạo nhân. Bên hai sợi tóc lượn lờ, một luồng mùi thơm kéo tới, gọi Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ là đã rời thận hoán hình cao chân đại sư. Trương Bách Nhân sững sờ, rời thận hoán hình Trương Bách Nhân lúc này cũng nằm ở này cảnh giới môn hạng, song phương không ra tay tranh tài, ai cũng nhìn không ra đối phương cảnh giới. Trương Bách Nhân mở ra bối nang, lấy ra một vò rượu nước. Đùng. Gậy mở nắp, mùi rượu thơm tràn ngập không trung mấy trăm mét. Rượu ngon. Đạo nhân sững sờ, càng phát giác Trương Bách Nhân kỳ quái. Đây chính là Dương Tố trong phủ chống cự cất, bị Trương Bách Nhân đòi đi qua, này Trần Nhượng sợ không có mấy trăm năm, hẳn là lưỡng tấn thời gian rượu ngon, bảo tồn đến hiện tại. Rượu biến thành hổ phách, Trương Bách Nhân lấy ra chén ngọc. Nhìn Trương Bách Nhân quần áo phổ thông, nhưng rượu ngon cũng được, chén ngọc cũng tốt, không có chỗ nào mà không phải là quý báu đồ vật. Đạo nhân sững sờ, càng phát giác trước mắt tiểu tử không đơn giản. Không biết đạo trưởng có thể hay không uống rượu. Trương Bách Nhân nói, uống được. Đương nhiên là uống được. Xuân Dương liên tục gật đầu, nhìn hóa thành đông lại đồ vật rượu, đầy mặt say sưa, rượu ngon. Rượu ngon. Đường nhỏ vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy rượu ngon. Chương 145, tính mạng đại đạo. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết đánh giá Xuân Dương chân nhân, cùng đối phương chơi thuyền ở hán nước, xuôi nam trên đường thỉnh thoảng ăn chút cá tôm món ăn dân dã, cũng mau sống. Tiểu tử ngươi như vậy tuổi nhỏ, làm sao chính mình chạy đến, cũng không sợ trong nhà cha mẹ lo lắng. Xuân Dương cùng Trương Bách Nhân nâng chén chạm thử, trước người là một bàn dịch thấu trong suốt tôm hùm, hai người đem tôm bự mét hoặc bát nhét vào trong miệng, không thể không biết tàn nhẫn. Trương Bách Nhân hớp một cái rượu nước, cảm thụ được đầu lưỡi nụ hoa không ngừng phóng đại, mang theo say mê nói, ta lần này xuôi nam có việc xử lý, đúng là đạo trưởng hai tay háo thanh phong du hy nhân gian, cực kỳ khoái hoạt. Xuân Dương chân FSSNQRGQV nhân lung lay đầu, tiểu tử ngươi biết cái gì? Nói chuyện hai người lại là một trận va chạm, rượu quá ba tuần phía sau Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương mới dừng lại chén rượu trong tay, mắt thấy khoảng cách Lạc Dương càng ngày càng xa, Xuân Dương nói, ta nói tiểu tử, ngươi tự mình một người chạy đến không sao thật. Như bị ngươi trưởng bối trong nhà biết, nhưng là phải sắp hỏng, không sai ta còn là mang ngươi trở về đi thôi. Trương Bách Nhân nở nụ cười, lần này xuôi nam, không đi không được, làm phiền đạo trưởng nhọc lòng. Nhìn con tấm bé Trương Bách Nhân, Xuân Dương đạo nhân cười hì hì, bần đạo uống của ngươi rượu ngon, tóm lại không thể một chút báo lại không có, xuôi nam trên đường liền làm hộ vệ của ngươi, lần này toán tiểu tử ngươi kiếm buồn. Trương Bách Nhân nghe vậy đánh giá Xuân Dương, lộ ra một vẻ quái dị nụ cười, thật chứ? Coi là thật, bần đạo làm sao sẽ nói láo? Xuân Dương nhìn Trương Bách Nhân phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, không nhịn được đến gần vò vò Trương Bách Nhân gương mặt. Trương Bách Nhân một trận phát tởm, đập mở Xuân Dương chân nhân, đạo nhân này sinh một bộ túi da tốt, vì là nam thuộc về Phan An Tống Ngọc hàng ngũ, vì là nữ nhân chính là đắc kỷ, tây thi chi thuộc, như vậy anh tuấn dung mạo, hoàn mỹ không một tì vết không thể kén chọn ngũ quan, thật là thiên địa tạo hóa. Trương Bách Nhân nhìn cũng không nhịn được lòng sinh đố kỵ, gọi nam nhân thiên hạ sống thế nào. Trương Bách Nhân tuy rằng không xấu, nhưng tuyệt đối cùng anh tuấn dựng không lên một bên, cũng chính là ngũ quan phối hợp tinh xảo mà thôi. Đối với Trương Bách Nhân thỉnh thoảng nhìn mặt của mình, trong mắt không hề che giấu chút nào đố kỵ ánh sáng, Xuân Dương chân nhân không để ý lắm, thứ ánh mắt này hắn gặp quá nhiều, trái lại đắc chí. Trương Bách Nhân thu hồi chén ngọc, cùng Xuân Dương đàm luận một ít cổ kim chuyện lý thú, lúc này Xuân Dương chân nhân bắt đầu vì là Trương Bách Nhân thuyết phục. Trương Bách Nhân kiến thức uyên bác, trong lòng ngực ẩn chứa chư tử bách gia chi kinh ý, chuyện trò đàm huyền luận đạo cực kỳ khoái hoạt. Nếu không phải là trước mắt này tiểu bất điểm quá nhỏ, Xuân Dương chân nhân đang suy nghĩ tự mình có phải hay không muốn cùng đối phương kết bái. Đi tới giữa đường, Trương Bách Nhân sững sờ, dừng lại thao thao bất tuyệt lời nói, một đôi mắt nhìn phía xa nằm ngang ở trên mặt sông thuyền lớn, trên thuyền bóng người ầm ĩ, cãi nhau, hiển nhiên không phải tốt lai lịch. Xuân Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, tiểu tử, hồi này biết sợ đi, chờ đạo gia ta siêu độ bọn họ. Nói chuyện chỉ thấy Xuân Dương nhún người nhảy lên, bước chân ở hồ mặt nhẹ chút. Người nhẹ như yến từng bước đạp sóng, hướng đi xích sắt hoành giang đội tàu. Nhìn Xuân Dương chân nhân chiêu thức ấy, Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiểu đạo sĩ đạo công quả thực thâm hậu, đạo gia công pháp tu luyện tới mức nhất định đều sẽ từ từ cải thiện thể chất của chính mình. Đạo gia tu luyện có hai loại, một loại là luyện tính, một loại là tu mệnh, còn có chính là tính mạng kiêm tu. Cái gọi là tu mệnh, không phải đoán mệnh, mà chỉ nói công, cũng chính là đả tọa luyện khí, là chỉ thân thể tuổi thọ. Mà tu tính liền là chỉ hồn phách dương thần. Hai loại đạo công không nói ra được ai tốt ai xấu, bất luận là cái nào một loại chỉ cần có thể tu hành đến mức tận cùng, cũng có thể vì là trường sinh. Lúc này đạo môn tông phái săn sát, phương pháp tu hành đa dạng, nhưng cũng không có cái gọi là tính mạng song tu lời giải thích, hoặc có lẽ là tính mạng song tu mặc dù mọi người cũng có tu luyện, nhưng chưa chắc là chủ lưu. Đả tọa luyện khí công lao bảo vệ thân thể bất tử, khí huyết không suy, có thể có hộ thân thủ đoạn, không lần ở ngoài kiếp. Tu tính người như gặp phải cái gì binh hoang mã loạn, không hề lực tự bảo vệ, chỉ có thể chết qua bệnh, bất quá tu tính người trên căn bản đều là một bước đúng chỗ, chỉ cần có thành nhất định là dương thần chân nhân. Bất quá tu tính quá khó khăn, khó muốn chết. Ở tu tính đạo gia pháp sư trong mắt, đã tọa luyện khí hạng người đã đi nhầm vào lạc lối, đối với tu tính người tới nói, tất cả thần thông đều là ngoại đạo, hơi có không chú ý thì sẽ rơi vào lạc lối, bị thần thông mê hoặc khó có thể siêu thoát. Đả tọa luyện khí, đương nhiên cũng là thần thông một loại. Chỉ thấy Xuân Dương đạo nhân lên thuyền, chân đạp huyền diệu bộ pháp, trái phải ngang dọc vô số đạo tặc còn như là cắt như dưa hấu, dồn dập đầu người rơi xuống đất, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đạo gọi Trương Bách Nhân mí mắt nhảy một cái. Đạo gia chú ý tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Xuân Dương đạo nhân lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, hiển nhiên cũng là một cái kẻ tàn nhẫn, đi vào ngoại đạo, không bị đạo gia chủ lưu tiếp nhận. Cũng không biết Xuân Dương giết bao nhiêu người, chỉ thấy giang mặt sắc chết trôi, máu loang nhuộm đỏ mặt sông, treo đến vô số cá tôm giành trước cướp giật nuốt chửng, giết một đám thổ phỉ tệ ra quần, liên tục hô tha mạng, quỳ xuống đất xin tha kêu khóc không thôi. Nhưng thấy Xuân Dương chân nhân mặt mày hàm sát, đối với ngã quỵ ở mặt đất người không chút lưu tình, một chiêu kiếm hạ xuống kết tính mạng. Cướp đoạt trong khoang thuyền mặt tài vật, nhìn bị cướp được lương gia tử, Xuân Dương ném phần lớn tài vật, sau đó cầm bao vây rơi vào thuyền con trên. Tiểu tử, đạo gia ta chiêu thức ấy làm sao? Xuân Dương nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là nụ cười, ở trong suốt trong sông tắm mịn màng ngón tay. Trương Bách Nhân thở dài, đạo trưởng ra tay rất hay, sợ là đi tới ngoại đạo, khó được chính quả. Tiểu tử ngươi không có gì cũng bị người lừa gạt, chỉ cần ta làm từng bước tu luyện, tự nhiên có thể tu đắc dương thần, làm sao không gặp chính quả. Xuân Dương nhưng là không phục, ở bên trong nước lau rửa bảo kiếm. Ánh kiếm liên liên, ở trong nước gợn lưu lại đạo vết máu. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương, đạo trưởng cần biết, tiên có các loại chủng loại. Dương thần vì là trí đạo, như tu dương thần nhất định phải minh tâm kiến tính, nhìn thấy đến tính mới có thể bất hủ. Hiện nay đại đa số cái gọi là dương thần chân nhân, đều chẳng qua là dựa theo đạo công từng bước một đăng lâm mà lên, tu ra chỉ là nguyên thần mà thôi, không phải dương thần vậy. Ồ, có cách nói này. Xuân Dương đạo nhân lau chùi trường kiếm động tác ngừng lại, xoay người lại nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ tò mò, có cách nói này. Trương Bách Nhân cười cười, ta thấy đạo trưởng là cái người tốt, cho nên mới lòng tốt chỉ điểm. Phải biết tu hành có lệnh, tính hai đạo, mệnh công tu luyện tới đỉnh điểm, bất quá là hồn phách viên mãn như một, vì lẽ đó xưng là nguyên thần. Mà tu tính đây, không vì là nguyên thần mê hoặc, cầu được là trí đạo dương thần, trực tiếp loại bỏ thần thông chướng. Xuân Dương nghe vậy thu về trường kiếm, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, một lúc nữa mới nói, cách nói này đường nhỏ chưa từng nghe thấy, bất quá nghe tới nhưng là đang giải khai, làm người tín phục. Trương Bách Nhân đánh giá Xuân Dương chân nhân, đạo nhân bây giờ như là binh giải. Có thể vì là quỷ tiên, đã tu ra âm thần. Ở ngoài đạo gia tử tu luyện tới đại chu thiên viên mãn, ngọc dịch hoàn đan thời gian liền có thể tu ra âm thần, còn chân chính đại pháp tu đắc nhưng là dương thần. Dương thần vì là trí đạo, âm thần đã rơi vào tiểu thừa. Nhìn Trương Bách Nhân khuôn mặt non nớt, Xuân Dương chân nhân tinh tế suy nghĩ, không nói nữa. Nguyên thần so với âm thần cũng mạnh mẽ không bao nhiêu, nhưng cũng có thể ép tới âm thần một đầu. Trương Bách Nhân mấy ngày nay nhìn thấy người, đều vì nguyên thần hạng người. Chân chính dương thần trí đạo sớm đã bị người cho lẫn lộn, cũng không biết các nhà tổ sư nghĩ như thế nào. Cũng là, dương thần trí đạo quá khó khăn cầu, không thấy tính cách tông vứt bỏ tất cả, coi tất cả đều vì ngoại đạo, coi như thần thông cũng bị coi là vì là cản trở, có thể thấy được dương thần khó khăn. Trương Bách Nhân đời trước vì cầu được dương thần, phế bao nhiêu khổ công. Ở hồng trần cuồn cuộn, thiên ma vô số hồng trần thế giới 70 năm đánh bóng, nếm hết trong nhân thế chua xót khổ cay, yêu hận tình cừu. Sau đó lúc nãy nhìn thấu tất cả, được dương thần chính quả. Dương thần sắc thực lợi hại, mặc dù là tiên thiên kiếm thai cùng thời không lực lượng cũng đừng hỏng triệt để đem dương thần phai mở. Trương Bách Nhân ở cái thế giới này dám không cố kỵ sát phạt, hiển lộ chính mình sắc bén kiếm thuật, không phải là không có dựa vào. Nếu như nói dương thần là tính, như vậy mệnh công chính là đả tọa luyện khí. Dương thần chân nhân cũng không phải văn năng, tuy có vô tận sức mạnh to lớn, nhưng cũng phải thân thể làm môi giới mới có thể phát huy đi ra. Gặp được Xuân Dương chân nhân rơi vào trạng thái suy tính, Trương Bách Nhân người mặc màu đen áo choàng nhìn phía dưới sông nước đổ lưu, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị tang thương, tựa hồ thương hải tang điển vô tận thời không biến thiên toàn bộ đều đang Trương Bách Nhân trong mắt lưu chuyển mà qua. Chỉ tu tính không tu mệnh, này là tu hành đệ nhất bệnh. Lữ Tổ nói quả thực chính xác, nhìn chung lịch sử thời không, Trương Bách Nhân cảm thấy đạo gia chân chính bất diệt dương thần chân nhân thật là ít ỏi. Chương 146, gặp lại Bạch Vân. Không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, phỏng chừng cũng khó siêu 10 ngón số lượng. Qua hồi lâu, mới gặp Xuân Dương ngẩng đầu, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn Trương Bách Nhân, phảng phất là cái tiểu mặt trời. Đa tạ tiểu tiên sinh chỉ điểm, không biết tiểu tiên sinh tôn tính đại danh. Xuân Dương cung kính nói. Trương Bách Nhân cười cợt, ta họ Trương, gọi là Bách Nhân. Tiểu tiên sinh cao kiến, nhất thời gọi đường nhỏ mau nhét đống nhiên mở, chỉ là Dương Thần đại đạo mịt mờ, Đường Nhỏ mặc dù là biết như vậy đạo lý, nhưng cũng còn như ngắm hoa trong màn sương, trong giếng mò tháng, khó có thể cầu được, không biết con đường a. Xuân Dương đạo nhân sầu mi khổ kiểm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười cợt, tích đức làm việc thiện, dịu khổ cứu nạn, nhất định sẽ tinh chế nhà mình linh hồn, có thể minh tâm kiến tính, nhìn thấy trí đạo. Xuân Dương chân nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lúc này đối với ở trước người tiểu bất điểm không có chút nào dám xem thường. Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương chân nhân nấu rượu chơi thuyền, nói thật Xuân Dương người này nhưng thật ra vô cùng đối với Trương Bách Nhân khẩu vị, có lúc thuận tiện chỉ điểm một phen cũng không ngại. Đi xuôi dòng, Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương đạo nhân thúc đầu gối mà nói, bao vây mà ngủ, đợi đến ngày thứ tư thời gian, Trương Bách Nhân bỗng nhiên nhìn bờ biên đạo kia bóng người quen thuộc, nhưng là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Bạch Vân đạo nhân cả lơ phất phơ ở bờ sông không biết đào cái gì, làm cho khắp toàn thân tất cả đều là bùn, nếu không phải là kẻ này cùng Trương Bách Nhân đợi mấy tháng, Trương Bách Nhân đối với trên người khí thế quen thuộc đến cực điểm, cũng sẽ không một chút liền nhận ra bùn cháo Bạch Vân. Bạch Vân. Trương Bách Nhân ngồi ở thuyền đầu, bàn tay điều khiển thuyền hướng về bờ biên đi. Âm thanh làm sao như vậy quen hay? Bạch Vân đạo nhân tràn đầy bùn trên mặt nhấc đầu, một đôi mắt tả hữu quan sát, chờ nhìn thấy thuyền bè trên đạo kia nho nhỏ bóng người, nhất thời trong lòng kinh sợ, lại là này tiểu sát tinh. Tiểu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vân từ trong đất bùn khoang ra, một đôi mắt nhìn thuyền bè trên Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ quái dị, nghe người ta nói tiểu tiên sinh hiện tại tháng ngày nhưng là cực kỳ khoái hoạt, đem ta người bạn cũ này đều quên. Bạch Vân nhấc lên bao vây, bước ra một bước vượt qua 100 mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào thuyền bè trên. Tình cảnh này nhìn đến thuyền bè trên Xuân Dương mí mắt nhảy nhảy, đạo nhân này tuyệt không đơn giản. Trương Bách Nhân đánh giá Bạch Vân, sau đó một cước đá ra, Bạch Vân nháy mắt ngã vào giữa sông. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bạch Vân bất mãn nói. Nhìn ngươi cùng cái bùn hầu tử giống như, còn không đi trong sông mặt tắm một cái, làm sao ở trong đất kiếm ăn? Trương Bách Nhân hiếu kỳ nói. Bạch Vân xoa xoa nha hoa tử, tiểu tử ngươi không biết, ta đang ở bắt sông loa làm thuốc, tiểu tiên sinh không phải ở Lạc Dương khoái hoa sao? Làm sao đột nhiên xuôi nam? Trương Bách Nhân không hề trả lời, mà là đối một bên Xuân Dương giới thiệu, kẻ này chính là Bạch Vân Quan Bạch Vân đạo trưởng. Bạch Vân Quan. Xuân Dương sững sờ, Bạch Vân Quan nhưng là phương Bắc đại giáo, trong môn phái vô số cao thủ, là lấy không dám khinh thị, liền vội vàng hai tay ôm quyền thi lễ, xin chào đạo hữu. Vị này chính là Thanh Dương Cung Xuân Dương đạo trưởng Trương Bách Nhân nói. Thanh Dương Cung. Bạch Vân sững sờ, nhìn từ trên xuống dưới Xuân Dương, thiệt hay giả? Thanh Dương Cung không phải rất lâu không có đệ tử ở bên ngoài đi lại sao? Không nghĩ tới ngay cả Thanh Dương Cung tất cả đi ra, thiên hạ này quả thực đại loạn sắp nổi lên. Sau khi nói xong quay về Xuân Dương thi lễ, xin chào đạo hữu. Khách sáo xong xuôi mới xoay người quay về Trương Bách Nhân nói, tiểu tiên sinh tới chỗ nào đều là bất phàm, không hề nghĩ rằng lại cùng Thanh Dương Cung đều có thể dính líu quan hệ. Một bên Xuân Dương cũng tò mò nhìn Trương Bách Nhân, Bạch Vân Quan là phương Bắc Đại Tông, mà Bạch Vân chính là tương lai trưởng giáo. Trương Bách Nhân lại có thể cùng Bạch Vân Quan dính líu quan hệ, tuyệt đối không đơn giản. Nhìn Bạch Vân, Trương Bách Nhân rầm rì nói, ngươi không ở Trác Quận ở lại, đến Trung Nguyên Phúc Địa làm cái gì? Bạch Vân cười khổ, Đường Nhỏ ở Trác Quận gặp phải nhà ta sư thúc, nghe nói tại hạ cùng với tiểu tiên sinh quen biết, hận không thể dẫn tiến. Chỉ tiếc tiểu tiên sinh động tác quá nhanh, còn không chờ ta chờ phản ứng lại, tiểu tiên sinh đã đi tới Trung Nguyên. Nói tới chỗ này, Bạch Vân đầu lại gần, tràn đầy linh nọt. Nghe người ta nói tiểu tiên sinh làm thịt một vị Long Vương, nhưng là chia lãi không ít chỗ tốt, Long Lân có hay không có thể cho Đường Nhỏ một mảnh. Một bên Xuân Dương ngẩn người, một đôi mắt nhìn người trước mắt xúc vô hại tiểu bất điểm, tiểu tử này làm thịt một cái Long Vương. Thiệt hay giả? Ngươi đừng nhìn ta kiến thức nông cạn, ngươi liền lửa phình ta. Trương Bách Nhân lão thần lại cũng, Long Lân. Vật kia có gì tốt, ngươi nếu là muốn cứ việc đi ta trong phủ lấy. Dễ bàn. Dễ bàn. Vậy chúng ta có thể chắc chắn rồi. Đến thời điểm không thể đổi ý, Bạch Vân xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu tiên sinh coi là thật giết quá Long Vương. Xuân Dương ở một bên ngơ ngác nói. Không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, Bạch Vân lao lại tái phát, giành trước tiếp lời, nói lại nhảy nói, biết mấy tháng trước nước ngập trần đường sao. Tự nhiên biết, lúc đó ba vị Long Vương tụ hội, pháp giới chấn động Xuân Dương sững sờ. Thấy không, tiểu tử này chính là lần kia chuyện chủ giác, Long Vương chính là bị hắn làm thịt, liền tỏa thủy tộc ba vị đại tướng. Cuối cùng thủy tộc bất đắc dĩ chỉ có thể chật vật mà về Bạch Vân đạo nhân một cái cánh tay hướng về tỷ bốn vợ lờ Xuân Dương đạo nhân bả vai lâu đi, lại bị Xuân Dương đạo nhân không để lại dấu vết xóa sạch, cẩn thận quan sát trước mắt trẻ con, Xuân Dương đạo nhân có một loại cảm giác nằm ngộng. Thật sự, Xuân Dương cảm giác mình có chút mơ hồ. Phí lời, tiểu tiên sinh tư chất là thổi phồng lên sao? Bạch Vân bất mãn nói. lại có mắt không nhìn được cao nhân, kính xin tiên sinh chớ nên trách tội. Xuân Dương quay về Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Xuân Dương đạo nhân không nên như vậy, không biết trước đáp ứng ta sự tình còn có làm hay không chuẩn. Trương Bách Nhân cười dài mà nói.
Chuyện gì?
Xuân Dương chân nhân sững sờ. Ngươi đáp ứng vì ta hộ tống á? Trương Bách Nhân trợn tròn mắt. Tiểu tiên sinh nếu không chê tại hạ thực lực thấp kém, khó vào pháp nhãn, tự nhiên là làm được chuẩn. Xuân Dương chân nhân cười nói.
Vậy thì tốt.
Vậy thì tốt. Trương Bách Nhân liên tục gật đầu. Tiểu tiên sinh gia nhập quân cơ bí phủ, lần này xuôi nam vì chuyện gì?
Bạch Vân Hiếu kỳ nói.
Tam Hà Bang. Trương Bách Nhân trong giọng nói vẻ sát cơ lưu chuyển, cả kinh Xuân Dương chân nhân sau lưng bảo kiếm nhảy lên, trong lòng nhất thời kinh sợ, thật lớn sát tính. Trước còn nói gọi ta minh tâm kiến tính, không nghĩ tới chính mình nhưng rơi vào giết chóc bên trong sâu như vậy, sát ý này mạnh hơn chính mình múc không biết bao nhiêu lần. Bất quá Trương Bách Nhân phun ra nội dung nhất thời Dương đạo nhân lại là kinh sợ, trong lòng âm thầm kêu khổ, nguy rồi,
nguy rồi.
Lần này bị vô liêm sỉ tiểu tử hãm hại, Tam Hà Bang không phải là dễ chơi, có người nói sau lưng có thế lực lớn chống đỡ.
Tam Hà Bang.
Bạch Vân kinh sợ, tiểu tiên sinh đi Tam Hà Bang làm chi?
Làm sao?
Tam Hà Bang rất nổi tiếng. Trương Bách Nhân gặp được hai người phản ứng ngạc nhiên nói. Đâu chỉ là có danh tiếng, mà là có rất nhiều tiếng tam. Tam Hà Bang ở trên giang hồ cũng là cao cấp nhất thế lực, trong bang hảo thủ vô số, có người nói còn cùng ta thần, nghịch đảng liên lụy không ngớt, thậm chí ta Bạch Vân Quan cùng Tam Hà Bang cũng có liên quan. Tiểu tiên sinh lần đi Tam Hà Bang, sợ là lành dữ khó dò. A Bạch Vân đạo sĩ kinh sợ nói, bằng không tiểu tiên sinh dẹp đường hồi phủ quên đi. Tiểu tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng Tam Hà Bang bên trong hảo thủ vô số, hơn nữa đều là kẻ liều mạng, chưa chắc sẽ kiêng kỵ tiểu tiên sinh sau lưng sức mạnh. Trương Bách Nhân nghe vậy gõ thuyền, không nhanh không chậm nói, Tam Hà Bang hảo thủ vô số, chẳng lẽ bản đô đốc là dễ trêu hay sao? Bản đô đốc có quân cơ bí phủ chỗ dựa, Tam Hà Bang thuận theo cũng cho qua, như là dám to gan làm trái, sẽ làm cho chó gà không tha. Trương Bách Nhân hai đạo lông mày phảng phất là hai thanh lợi kiếm, sắc cơ lưu chuyển, tràn ngập ra mặt, sông nước trong nháy mắt phong ba tận rừng. Một bên Xuân Dương mở miệng nói, tiểu tiên sinh, Bạch Vân đạo hữu nói chưa chắc không có đạo lý, phải biết Tam Hà Bang cũng đều là kẻ liều mạng a. Ai sẽ quản ngươi có bối cảnh gì? Đều là liếm máu trên lưới đao hán tử, được chăng hay chớ chủ, tiểu tiên sinh như vậy tuổi nhỏ, hà tất cùng này đám người liều mạng liều mạng. Hơn nữa Tam Hà Bang thế lực sau lưng gút mắc không rõ, tiểu tiên sinh thủ đoạn quá mức cứng rắn, sợ sẽ trêu chọc phiền toái lớn, đưa tới họa sát thân. Nghe hai người khuyên can, Trương Bách Nhân trong mắt kiếm ý lưu chuyển, đón Trương Bách Nhân kiếm ý, Xuân Dương nhất thời động tác ngừng lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tựa hồ sau một khắc liền muốn chết. Trong cơ thể đạo công lại chút nào vận chuyển không được, nhà mình thân thể đều tựa như chúng rồi thuật định thân, không có một chút nào chi giác.
Tốt, hai người các ngươi ra hỏa, một cái hạng người ham sống sợ chết, một cái cô y đến đây khuyên ta thu tay, ta xem như là nhìn thấu các ngươi. Trương Bách Nhân một cước đem Bạch Vân đạp vào giữa sông, ngươi chính là từ nơi nào tới thì về nơi đó đi, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, dính đến thiên hạ lê dân bách tính, há có thể bị trở thành các ngươi quyền quý đánh cờ phẩm.
Chương 147, khuyên bảo. Nghe Trương Bách Nhân, Xuân Dương ngượng ngùng nở nụ cười thôi thúc thuyền, đem Bạch Vân để qua phía sau.
Tiểu tử, ngươi không nghe lời của ta, sớm muộn sẽ dân mạng.
Đám người kia đều là kẻ liều mạng, chuyện gì đều làm được. Bạch Vân ở bên trong nước đập thình thịch, nhưng không có truy đuổi. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương, ngươi như là trong lòng sợ phiền phức, không muốn chọc phiền phức, tự động rời đi liền có thể.
Tiểu tiên sinh nói chỗ nào lời, cũng hơi bị quá mức ở xem thường ta. Dương người nào đó Xuân Dương cười nhạo.
Trương Bách Nhân đánh giá Xuân Dương đạo nhân này ra mặt mỏng, rõ ràng không muốn liên lụy trong đó, nhưng lại lệnh bị chính mình tướng quân, trước mạnh miệng nói ra bị tự cầm nắm, vì lẽ đó không tốt đổi giọng. Đến rồi ba thục nơi, Trương Bách Nhân bỏ quên thuyền, cùng Xuân Dương đạo nhân lên bờ, nhìn náo nhiệt ba lăng bến sông, lộ ra vẻ cảm khái.
Đi thôi.
Không vội vã làm việc, trước tiên ở ba lăng một vùng đi dạo lại nói. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm dẫn Xuân Dương ở ba lăng nơi du sơn chơi nước. Trong bóng tối truyền tin nơi đây quân cơ bí phủ thám tử.
Tiểu tiên sinh, Bạch Vân đạo trưởng nói không sai, đám người kia nếu có thể không trêu chọc, vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt, đây là chuyện của triều đình, không phải tiểu tiên sinh chuyện của một cá nhân. Xuân Dương đạo nhân rầu rĩ không vui đi theo Trương Bách Nhân phía sau.
Trương Bách Nhân sâu sắc thở dài, thiên hạ hưng vong, như là tầm thường việc, tự nhiên có triều đình nhúng tay, không có quan hệ gì với ta, nhưng trước mắt, vận hà đồ giấy liên quan đến ta dân tộc Hán vạn đời chi hòn đá tảng. Những này quyền dục hơn tâm hạ người lại không để ý con cháu muôn đời lợi ích, muốn nắm kinh đảo gian lận, việc này ta quyết không đáp ứng.
Tuyệt không.
Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Xuân Dương,
hiểu ý của ta không? Xuân Dương trầm mặc, một lát sau mới nói, việc này dính đến trường sinh tranh, liên lụy đến tông môn đấu pháp, thậm chí liên lụy đến phản đảng cùng triều đình chính thống quyết đấu, quần quận lực lượng còn như bánh xe, mà tiểu tiên sinh bất quá là dưới bánh xe đường cánh tay thôi. Đường cánh tay? Ai còn nói ta không phải tảng đá lớn đây? Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm bên hông. Xuân Dương cười khổ, tiểu tiên sinh thật là cố chấp. Cố chấp tới cực điểm. Sau khi nói xong nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng tiểu tiên sinh lòng dạ làm người khâm phục, thế nhưng việc này thật sự quá, dính đến trường sinh tranh, ai đều sẽ không bỏ qua cho trường sinh cơ hội. Trường sinh tranh. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Xuân Dương cười khổ, tiểu tiên sinh là ta chưa nói là được rồi. Trương Bách Nhân đăm chiêu, hai người xuống núi ở một chỗ thôn trang tá túc, nhìn mặt vàng gầy đét thôn dân, cũng là so với ăn mày khá hơn một chút mà thôi. Tiểu tiên sinh, Dương Quảng vô cùng xa xỉ vô cùng muốn, không phải minh chủ, không phải tiểu tiên sinh nương nhờ vào đối tượng Xuân Dương đạo nhân ở một bên khuyên một câu. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, chờ đến giờ cơm tối, liền gặp trong thôn hương hỏa lượn lờ, chủ nhà lấy ra một pho tượng, cả nhà châm nốt hương hỏa, cung kính lễ bái. Đây là cái gì thần, tín đồ cũng không ít. Trương Bách Nhân nằm úp sấp trong phòng theo cửa sổ khe hở nhìn trộm, lộ ra vẻ tò mò. Bất quá một vị tà tự thôi, Xuân Dương lắc lắc đầu. Một phen tế bái xong xuôi, chỉ nghe sân cửa lớn truyền đến ầm ầm tiếng, có người gân giọng nói, Lý Lao Tam, âm dương thần điểm vợ của ngươi đi vào tế tự, mau kêu vợ của ngươi tắm rửa thay y để phục đi. Trưởng thôn, ta, không được a, cầu xin đại nhân bỏ qua cho ta đi trong sân gia chủ một trận kêu khóc. Sợ cái gì, gọi vợ của ngươi đi bồi miếu chúc đại nhân, là thần chi ân tám, ngươi không nên không biết điều, cẩn thận thiên thần hàng phẫn nộ. Liên lụy toàn thôn trưởng thôn cười ha hả nói, bất quá trong giọng nói làm sao đều có một luồng hí ngược mùi vị, năm đó gọi ngươi không muốn tế bái tà tự, ngươi nhưng một mực không nghe, luôn cho là bản quan hại ngươi, còn giúp tà thần truyền giáo, cướp đoạt bản quan quyền bính, bây giờ được rồi, toàn thôn nam nữ đều đang tin ngươi âm dương thần, lần này thần linh coi trọng lão bà ngươi, ngươi không có gì muốn từ chối, tự làm tự chịu mà thôi. Sau khi nói xong trưởng thôn muốn đi, lại nghe Lý Lao Tam giống to, trưởng thôn, ngươi nhưng là thu nạp phân 4C rồi Tam Hà Bang 500 lạng bạc ròng, việc này đừng cho là ta không biết, nếu không sớm đã bị ngươi cáo quan, sao lại có tà thần truyền giáo cơ hội? Ngươi đang uy hiếp ta. Trưởng thôn dừng bước, sắc mặt âm trầm lại. Có câu nói thật tốt, huyền quan bất như hiện quản. Ta chỉ là nói một chút, ngươi như không giúp ta, quá mức chúng ta cá chết lưới rách thôi, việc này bị triều đình biết cần phải rơi đầu. Lý Lao Tam trong thanh âm mang theo một luồng điên cuồng. Rơi đầu. Ngươi có bản lĩnh từ Tam Hà Bang mí mắt hạ đem tin tức lan truyền đến Lạc Dương nói sau đi. Trưởng thôn cười lạnh. Vô liêm sỉ. Tế tự cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta cho gấp đôi. Lý Lao Tam nổi giận một tiếng, không thể không thấp đầu. Chậm. Lời này của ngươi nói chậm. Trưởng thôn lung lay đầu xoay người rời đi, chỉ chưa phía dưới sắc gầm trầm Lý Lao Tam đứng ở trước đại môn không nói gì. Trong phòng, Trương Bách Nhân thu về đầu, nhìn sắc mặt như thường Xuân Dương đạo nhân, đạo trưởng không muốn quản quản. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, tiểu tử này năm đó nhất định là chịu đến Tam Hà Bang đầu độc, thu mua, ở trong thôn thay Tam Hà Bang tạo thần, gieo họa một thôn làng thôn dân, bây giờ Tam Hà Bang đại thế đã thành, đương nhiên sẽ không đưa hắn này địa đầu xa để vào trong mắt, cũng là đáng đời. Xuân Dương cười lạnh. Trương Bách Nhân bất cảm, Lý Lao Tam lão bà hắn xem qua, mặc dù có chút dũng mãnh, nhưng sắc đẹp vẫn phải có, thảo nào tử tế tự sẽ ghi nhớ trên. Nhìn thấy không có, đều là một đám ngu dân, không hiểu ba, bốn năm. 6. Thiệt thòi ngươi còn muốn vì bọn họ nói chuyện. Chỉ là một bầy kiến hôi thôi, không cho phép ngươi làm chuyện tốt những người này còn muốn cắn ngược ngươi một cái, không chỉ không dẫn ngươi ân tình, còn muốn đem ngươi coi là kẻ địch. Xuân Dương đạo nhân không để ý lắm. Bất kể nói như thế nào, việc này nếu cùng Tam Hà Bang dính líu quan hệ, vậy thì không thể mặc kệ. Đánh rắn động cỏ trước tiên cho Tam Hà Bang một cái hạ mã huy. Trương Bách Nhân lau chùi kiếm trong tay bao. Tam Hà Bang. Bạch Vân đạo sĩ vẻ mặt đau khổ. Một đôi mắt nhìn trước người vận tào bang chủ cùng với đạo nhân. Bạch Vân sư huynh, sự tình thế nào rồi? Đạo nhân mở miệng. Ai, đừng nói nữa, tiểu tử này rất quật cường, căn bản cũng không chấp nhận nợ nần. Lần này vận tào nhưng là có phiền toái. Bạch Vân mặt mày ủ rũ. Chỉ là một cái 5 tuổi đồng tử thôi, thật sự có như vậy quỷ quái. Tam Hà bang chủ phiên thiên hà nhưng là có chút không tin. Bạch Vân liên tục lắc đầu, các ngươi nếu như gặp phải, liền biết sự lợi hại của hắn, bần đạo đã tận lực. Hai vị bảo trọng đi, chuyện này bần đạo không muốn nâng cùng đi vào. Sư huynh, ngươi đừng có gấp đi à, ngươi hỗ trợ từ đó nâng cùng một phen, tóm lại là có chút tác dụng. Ngồi ở vị trí đầu đạo người nhất thời cũng lên. Ai, các ngươi không biết tiểu tử kia chỗ kinh khủng, mỗi lần bị tiểu tử này nhìn chằm chằm, ta đều là cả người run rẩy, tiểu tử này khó chơi đến cực điểm, chưa chắc sẽ mua ta mặt mũi, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nói xong Bạch Vân liền cáo từ rời đi. Chấm đã. Lúc này Tam Hà bang chủ mở miệng. Nhìn Bạch Vân ánh mắt nghi hoặc, Tam Hà bang chủ đạo, tại hạ chuẩn bị một ít lễ vật, kính xin đạo trưởng vui lòng nhận. Vừa nói Phiên Thiên Hà bàn tay vỗ vỗ, đi ra một đôi hầu gái bưng khay, trên khay che kín màu đỏ vải tơ. Bạch Vân cũng không khách khí, hắn là thật thiếu tiền. Không phải bình thường thiếu tiền, mà là phi thường thiếu tiền, trong tông môn còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ đây. Đưa cho ta cũng tốt, như là Tam Hà bang bị tiểu tử này cho chọn, cùng với tiện nghi tiểu tử kia còn không bằng tiện nghi ta. Bạch Vân nói nhỏ, vỡ không có nhắc đến Trương Bách Nhân cùng Hoài Thủy Thủy Thần sự tình. Hoài Thủy Thủy Thần ngay ở một bên, khoảng cách nơi đây không xa, nhưng chẳng biết vì sao Bạch Vân lại chỉ khẩu chưa nhắc đến. Gặp được Bạch Vân cầm bảo vật phủi mông một cái rời đi, Tam Hà bang chủ sắc mặt âm trầm lại, những đạo sĩ này căn bản cũng không đem chính mình đặt ở trong mắt. Được rồi, Bạch Vân chính là cái này tính khí, một lòng một dạ đều về mặt tu luyện, chẳng muốn nâng cùng phạm tục việc, lần này cần không phải tông môn có lệnh, chúng ta tuyệt đối không mời nổi hắn. Đạo nhân vuốt râu một cái. Nghe người ta nói phát hiện tiểu tử kia tung tích, đạo trưởng nghĩ như thế nào? Tam Hà bang chủ một đôi mắt nhìn đạo nhân. Đạo nhân sắc mặt âm trầm, một lát sau mới làm một cái cắt cổ động tác, giết. Phái hảo thủ đi một đòn giết chết, sau đó giá họa cho Thủy Yêu. Cũng tốt. Tam Hà bang chủ gật gật đầu. Đứng ở cửa thôn, nhìn Lý Lao Tam lão bà kêu cha gọi mẹ bị lôi đi, Xuân Dương cùng Trương Bách Nhân đứng sóng vai, tại sao lại đổi ý, không chịu động thủ. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài thôn, một lát sau mới mở miệng nói, ngươi nói chưa chắc không có đạo lý, những người này đều bị tẩy não. Cứu ra cũng là rất rưởi, không đáng hoa tốn sức. Chương 148, Thái thượng giáp đất vào một cửu khí ban phủ. Thật sao? Nghe xong Trương Bách Nhân, Xuân Dương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đi qua mấy ngày nay tiếp xúc, làm sao nhìn Trương Bách Nhân cũng không giống là người như vậy. Nhìn Xuân Dương một chút, Trương Bách Nhân trong lòng hừ hừ, pháp nhãn quan sát miếu thờ, tà thần. Tà thần em gái ngươi. Rõ ràng là có chứa đại tùy quốc vận chính thần có được hay không, lại còn coi ta khờ a. Đại tùy quả thật là một nồi nước đục, chính thần lại cũng dám làm sàng làm bậy, coi là thật quái dị đến cực điểm. Thế nhưng nhìn xa xa miếu thờ, Trương Bách Nhân luôn cảm giác có mấy phần không đúng, rõ ràng có một tầng vận nước bao phủ, nhưng Trương Bách Nhân chính là cảm giác có mấy phần không thích hợp, cụ thể không thích hợp ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Đi thôi, đi tìm Tam Hà bang phiền phức chưa thấy quân cơ bí phủ mật thám liên lạc với chính mình, Trương Bách Nhân chẳng muốn chờ, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, sớm một ngày tìm về liền thêm một phần an toàn. Ý nghĩ là tốt, đáng tiếc còn không chờ Trương Bách Nhân đi ra thôn trang, liền đã bị người vây. Tuyệt đối không có trong tiểu thuyết phí lời, một đám người mặc áo đen không nói hai lời, trực tiếp cầm dao liền bắt chuyện. Tam Hà bang không khỏi quá xem thường bản quan, lại chỉ phái khiển ba vị dịch cốt cường giả cùng một đám dịch cân cường giả, quá không đem ta đặt ở trong mắt. Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu. Nghe được lời này, một đám người mặc áo đen suýt chút nữa thổ huyết, không mang theo như thế xem thường người. Gọi người tình lấy gì có thể a? Trương Bách Nhân tiếp xúc trước đây đến cấp độ bất đồng, không phải gặp thần không xấu chính là dịch cốt đại thành, còn tưởng rằng dịch cốt đại thành cường giả là rau cải trắng đây, cũng không suy nghĩ một chút đuổi nhân cơ. Vu Câu La, Dương Tố cái kia không phải quyền cao chức trọng, đại tùy có sức ảnh hưởng nhất một trong mấy người, một thân bản lĩnh làm sao sẽ yếu. Nói thật, phổ thông dịch cốt cường giả ở dân gian đã coi như là hảo thủ, mà trên dịch cốt đi rồi rất xa tu sĩ, cũng đều là một các phương cường giả, tuyệt đối không có như vậy không thể tả. Hơn 30 đem hàn quang lóe lên loan đao hướng về Trương Bách Nhân cùng nhau chém vào mà đến, trong mơ hồ phảng phất tạo thành nào đó loại huyền diệu trận pháp, lại cùng nhau tiến thối, lẫn nhau tăng cường. Cẩn thận, những người này bị binh gia cao thủ dạy dỗ quá, đã hiểu được trận pháp, chớ vội bất cẩn. Xuân Dương hô một tiếng, trường kiếm trong tay ngang dọc, hư hư thật thật cùng các vị võ giả giao chiến đấu ở cùng nhau. Ta nói ngươi một cái đạo sĩ, không triển khai phép thuật làm sao đều là cùng người cận chiến á. Trương Bách Nhân có chút không nói gì. Trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, quản ngươi là trận pháp vẫn là quân sự, chỉ cần kiếm ý bao phủ xuống đi, quản giáo ngươi hồn phách cùng thân thể mất đi liên hệ, trở thành bé ngoan đợi làm thịt gà thịt. Ngươi cho rằng pháp thuật là tốt như vậy thi triển sao? Không tới dương thần cảnh giới, làm sao tự do triển khai pháp thuật? Xuân Dương trợn tròn mắt, hơn nữa dựa vào pháp thuật giết người sẽ có nghiệp lực trên người, che đậy linh đài, không biết phải tin bao nhiêu công đức mới có thể bù đắp lại. Trương Bách Nhân gật gật đầu, đúng là đã quên điểm ấy. Vì lẽ đó một loại đạo sĩ đều không tranh với người nắm, gặp phải sự tình trực tiếp chạy là tốt rồi. Trương Bách Nhân ánh kiếm lướt qua, đem ba vị người mặc áo đen bị cắt ra yết hầu, ánh mắt từ từ ảm đạm xuống. Nhìn tình cảnh này, một đám người mặc áo đen đều tất cả giật mình, mọi người tuy rằng không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng tạo thành quân sự sau dịch cốt đại thành cường giả muốn bắt mọi người cũng muốn tìm tốn nhiều sức lực, không hề nghĩ rằng lại bị tiểu tử trước mắt này dễ dàng giết chính mình ba cái huynh đệ, quả thực lúc tới đại đô đốc căn dặn là chính xác, sự tình không có đơn giản như vậy, tiểu tử này thủ đoạn vượt quá mọi người dự liệu. Quân sự đúng là lợi hại, nhưng muốn phân người nào bày ra Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay tiện tay đem trước người binh lính loan đao chém đoạn, ở đối phương ánh mắt tuyệt vọng bên trong bổ ra nửa cái đầu. Chỉ là sát thường cũng dám cùng thần binh lợi khí va chạm, Trương Bách Nhân liền chưa từng thấy như thế ngu xuẩn. Trương Bách Nhân cũng không chơi trò gian gì, chỉ cần trường đao chém tới, vậy ta liền ra tay một kiếm chém gãy ngươi trường đao, sau đó thuận lợi đem ngươi đánh chết. Không sai, chính là như thế không giảng đạo lý. Bản thân Trương Bách Nhân kiếm đạo tu vi liền so với những người này cao không biết bao nhiêu lần, lại thêm thần binh lợi khí nghiền ép, không mang theo người khi dễ như vậy. Tiểu tử, có bản lĩnh thả xuống thần binh lợi khí, chúng ta làm một đoạn. Dẫn đầu người mặc áo đen lửa giận ngút trời, trong lòng đem lan truyền tình báo ra hỏa chửi đến máu chó thêm đầu, nhân ra có thần binh lợi khí sự tình ngươi tại sao không nói. Ngươi nghĩ ta ngốc à? Rõ ràng có thần binh lợi kiếm vì là dựa dẫm, làm sao sẽ cùng các ngươi liều mạng. Từ bỏ ưu thế của chính mình, Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía đối diện đầu lĩnh. Vừa nói, Trương Bách Nhân trong tay giải kiếm nhất run, mang theo ba đoá kiếm hoa hướng về thủ lĩnh đưa đi. Vèo. Thủ lĩnh mượn âm bạo, nháy mắt tránh được lưỡi dao sắc. Có thể khi dễ người, nhưng không mang theo người khi dễ như vậy, thực lực bản thân không bằng người, vất vả dung tạo thành quân sự có thể miễn cưỡng kéo về thế cuộc, nhưng này chém sắt như chém bùn thần binh làm sao cân bằng. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay từ khi tắm rửa máu rồng, ở ra chỉ Trương Bách Nhân kiếm ý sau, lại xảy ra một số biến hóa tế nhị, trường kiếm tựa hồ có chứa một số quái dị thuộc tính, càng thêm khó chơi tới cực điểm. Xì xì. Lại có ba đoá huyết hoa phun tung tóe, ba viên thật lớn đầu lâu nháy mắt bay ra. Tay áo mũi tên thống lĩnh sắc mặt âm ngoan chào hỏi một tiếng. Vèo. Từng trận tiếng xe gió vang lên, sau đó liền gặp phô thiên cái địa mũi tên hướng về hai người đâm tới. Vô liêm sỉ. Xuân Dương lấy ra một đạo ngọc bội, chỉ thấy ngọc bội thần quang lưu chuyển, tỏa ra một loại kỳ diệu gợn sóng, đem hết thể mũi tên đỡ. Nói là ngọc bội cũng không chính xác, chẳng bằng xưng là phù. Thái thượng giáp đất vào một cửu khí ban phù. Học giả phục phù lấy chiêu kỳ thần, tồn khí lấy hàng kỳ chân, cầu tước thủy đế chi giản, trên tên ngọc chát chi thiên. Y dì theo trải qua tồn nghĩ tụng mong ước, được chi 9 năm, thì lại có thể vẽ bùa đầu núi, núi hàng vân vũ, sách ở mục, tức chi bất diệt, văn chuyển rõ. Mang phù ô mục, thân thành núi rừng. Chôn phù đông nhạc vệ lấy tiên quan 12 người, 18 năm thì lại có thể bay được trên rõ. Nhẹ để lộ đạo này, phạt lấy quỷ binh, hại diên bảy tổ, thân không có đầu nguồn. Nói cách khác, trước mắt này tiểu đạo sĩ tu luyện một khối này phù văn chí ít ở 9 năm trở lên, ngày đêm khổ tu tế tự. Pháp thuật tu hành, tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tâm vô bàng vụ tu hành 9 năm, ít có người có thể làm được. Chỉ thấy phù văn rơi vào dưới chân. Liên miên núi rừng bỗng dưng chào phát hiện, đem mấy người nhốt ở bên trong, hết thể mũi tên nháy mắt thất bại. Đứng ở trong núi rừng, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Xuân Dương, thật là cao thâm đạo công. Mấy người này là tìm làm phiền ngươi, ta mặc dù nói trợ ngươi, nhưng cũng không muốn chọc nhân quả, vẫn cần ngươi tự mình ra tay đem chém giết hoặc bắt Xuân Dương chừng Trương Bách Nhân một chút. Dễ bàn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại ẩn giấu như thế, một tay Trương Bách Nhân đánh giá bên người rừng cây lộ ra vẻ tò mò. Đúng. Trương Bách Nhân thân thể FG3P3E và cứng đờ, xoay người tức giận nhìn Xuân Dương, chỉ thấy Xuân Dương một cái tát rơi vào Trương Bách Nhân trên ông, còn nhỏ tuổi không lớn không nhỏ, ai là tiểu tử? Ngươi Trương Bách Nhân chỉ vào đối phương nói không ra lời, hồi lâu phía sau mới hừ một tiếng, chờ ta bảo chế trong rừng mấy cái vô liêm sỉ lại tới tìm ngươi tính sổ. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân bước ra, thu rồi của ngươi pháp thuật, ta sợ kiếm khi đem phù văn của ngươi chém chết, uổng phí ngươi mấy năm khổ công. Xuân Dương nghe vậy cũng không nói nhiều, thẳng tiếp thu pháp thuật, mượn chưa biến mất tùng lâm, Trương Bách Nhân một kiếm hóa thành điện quang, xông vào trong đám người. Chỉ một thoáng cụt tay cụt chân bay đầy trời, nhìn đến Xuân Dương đạo nhân một cái giật mình, quái dị nhìn giữa trưởng thiếu niên nho nhỏ, tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ độc ác, quả thật không phải là người hiền lành tử. Lợi hại đến cực điểm. Cũng không biết Trương Bách Nhân còn nhỏ tuổi làm sao có thể làm được giết người còn như tàn sát gà giết cẩu. Ánh kiếm bao lấy Trương Bách Nhân trường kiếm, chỉ thấy Trương Bách Nhân trường kiếm ly khai bàn tay nửa thước, không ngừng xoay tròn xê dịch, toàn dựa vào chính mình khí thế dẫn dắt, không thể không nói bốn đạo kiếm thai có kinh thiên động địa khả năng, Trương Bách Nhân kiếm đạo quả thực đến rồi trình độ kinh người. coi như là những kiếm tiên kia cũng chưa từng nghe người ta nói có thể ngự kiếm ngang trời, nhiều lắm là kiếm khí ngang dọc thôi. Trương Bách Nhân thủ đoạn nói đến thần kỳ, kỳ thực cũng bất quá là kỳ lạ kiếm thuật thôi, còn như trong tiểu thuyết võ hiệp bắt rồng khống hạ công giống như vậy, dùng thế kỷ ít ít thế giới lời để giải thích chính là từ trường tác dụng, từ trôi nổi thêm vào một loạt thúc đẩy. Bất quá ba mươi mấy hô hấp, đã là phơi thây đầy đất, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm rút trường kiếm về, nhìn thống lĩnh trong mắt cái kia một vẻ khiếp sợ, nhẹ nhàng lắc đầu hạ thấp giọng ở tại bên tai nói, đừng nói thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì ngươi không có thành quỷ cơ hội. Chương 149, giết thần. Phổ thông dịch cốt cảnh giới cường giả đối với Trương Bách Nhân tới nói không hề uy hiếp, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, giết tới nương tay cũng sẽ không có nửa chút vấn đề. Đầu lĩnh chậm rãi ngã trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trường kiếm nháy mắt trở vào bao, trong mắt mang theo điểm điểm xem thường, Tam Hà Bang lại phái mặt hàng này tới tìm ta phiền phức, đơn giản là quá không đem bần đạo không coi vào đâu. Tiểu tiên sinh tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, nhưng bất quá là 5 tuổi lứa tuổi, người bình thường cái kia 5 tuổi liền có thể vận chuyển hà sa. Tiểu tiên sinh chỉ sợ là chư thiên vạn giới duy nhất cái này một phần xuân dương đi vào giữa trường, nhìn trên mặt đất phơi thây, bàn tay nhẹ nhàng đem phụ triện giấu kỹ, một đôi mắt sóng nước liên liên đánh giá Trương Bách Nhân, bây giờ biết đi. Tam Hà Bang giá hỏa cũng đều là kẻ liều mạng, chắc chắn sẽ không bận tâm thân phận của ngươi, địa vị, chính là quân cơ bí phủ tổng đốc, đại đô đốc xúc phạm này đám người liều mạng lợi ích, những người này cũng dám ra tay vướt một vướt dâu hùm. Trương Bách Nhân đứng ở trong sân, sắc mặt âm trầm xoay người liền hướng trong thôn đi đến. Ai, ngươi muốn làm gì, không phải đi đến nhà Tam Hà Bang sao? Xuân Dương đạo nhân sững sờ. Đến nhà chất vấn Tam Hà Bang không giả. Trước mắt trước tiên cho Tam Hà Bang điểm màu sắc nhìn mới có thể giải khai trong lòng ta mối hận. Trương Bách Nhân lạnh lùng hướng về trong thôn đi đến, chờ ta chu diệt trong thôn tà thần, dùng cây dọa khỉ cho những người này điểm màu sắc nhìn, lao tử không phải là dễ chê ơ. Nơi đây thần linh làm ác, nếu đụng vào trong tay ta, há có thể gọi may mắn thoát khỏi. Xuân Dương đạo nhân nghe vậy sững sờ, còn muốn đang khuyên Trương Bách Nhân, người đã trải qua đi xa. Trong thôn, một cái tầm thường miếu nhỏ, chỉ có một gian miếu thờ. Lúc này miếu thờ trước tụ tập trong thôn nam nữ già trẻ, một người mặc hồng sam, đầu phê hồng xây đầu nữ tử bị trói được chặt chẽ, trong miệng bỏ vào vải vóc, vẫn không ngừng ốn éo người phản kháng, lại bị trong thôn tráng hán cho đè lại. Người coi miếu quần áo trên người tựa như đạo mà không phải đạo, dường như Phật không phải Phật, trên đầu bất luân bất loại cột từng cái kỳ quái trang sức, lúc này đi tới nương tử trước người, cười hì hì, lặng lẽ nói, được rồi, tất cả mọi người trở về đi thôi. Cô gái này bản quan sẽ đích thân cung phụng cho thần linh hưởng dụng. Vô liêm sỉ, ngươi này xảo trá tiểu nhân, ta và ngươi liều mạng. Lý Lao Tam cầm dao bổ tủi, đột nhiên từ trong đám người xuống tới, hướng về người coi miếu chém tới. Nhiếp người coi miếu trong mắt một tia sáng trắng bắn ra, chỉ thấy Lý Lao Tam thân thể lại mạnh mẽ định ở nơi đó, trong tay dao bổ tủi rơi xuống đất, sủi lơ hạ xuống. Đưa hắn trói lại, lại đảm dám mạo phạm thần uy, sau đó đem quấn vào hỏa trên kệ, tinh chế thân thể của hắn. Linh hồn tế tự trong mắt mang theo ánh sáng lạnh. Trên đất Lý Lao Tam gia bà nương rẽ rủa càng thêm lợi hại, không ngừng đến về vặn vẹo giàn vặt, nhưng cũng bị hán tử phảng phất cây giả bàn gốc bàn tay vững vàng để lại, thậm chí lúc này hai vị hán tử ước gì này bà nương dùng sức giàn vặt, mình còn có thể thuận tiện kẹt chút dầu. Đây cũng là cái kia thần chi miếu thờ Trương Bách Nhân đứng ở phía ngoài đoàn người, nhìn giữa trường trò khơi hài, cười lạnh, từ một bên đi vào, trực tiếp đi vào giữa trường. Đứng lại. Trưởng thôn dày một tiếng. Con nhà ai, lại cũng dám lung tung bôn ba, quấy rầy tôn thần thanh tịnh. Như là đụng phải tôn thần, ai có thể gánh chịu trách nhiệm. Trương Bách Nhân không thèm quan tâm, tiếp tục đi về trước, người coi miếu cười hì hì, hoa hoa lục lục trên mặt khuôn mặt vằn mẹo, nhà ai tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại dám khắp nơi đi loạn, tôn thần gặp tiểu tử này rất có linh ba muốn thu linh hồn vào ngày làm một cái đồng tử, các ngươi còn không mau mau động thủ có thể bắt được. Trưởng thôn vung vung tay, hai cái tráng hán bước nhanh nhảy vào giữa trường, hướng về Trương Bách Nhân bổ tới. Vèo. Chỉ thấy một dải lụa xẹt qua hư không, sau đó liền gặp điểm điểm huyết dịch phun tung tóe ra, hai đàn ông ấp úng bưng cái cổ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trương Bách Nhân không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm giết người, nhất thời gọi trong sân mọi người sững sờ. Mặc dù là nơi đây dân phong dũng mãnh, bởi vì Tam Hà Bang ảnh hưởng lớn ra đều gặp huyết, nhưng chân chính lòng dạ độc ác như vậy hạng người, vẫn là lần đầu tiên gặp được, đặc biệt là thấy được Trương Bách Nhân lứa tuổi phía sau. Không cho trưởng thôn cơ hội mở miệng, Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay đã hóa thành kiếm hoa, đâm vào cổ họng của đối phương bên trong. Vẽ đường cho hiệu chạy, chết không hết tội. Trương Bách Nhân rút trường kiếm về, cũng không thèm nhìn tới chậm rãi ngã xuống đất trường thôn, một đôi mắt nhìn hướng về phía người coi miếu. Giết người! Giết người! Có thôn dân phản ứng lại, bắt đầu một trận kêu gào, chỉ một thoáng đám người hỗn loạn, sao động bất an. Làm càn. Thần linh trước mặt há cho ngươi giết người làm bẩn thần uy. Tế tự trong mắt mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Trương Bách Nhân không dám cho đối phương triển khai dị thuật thời gian, kiếm ý trực tiếp bao phủ trấn áp xuống. Cõi đời này dị thuật, thần thông đủ loại kiểu dáng, đến không xuể, do bất cẩn lật thuyền hạng người vô số kể, Trương Bách Nhân sao lại làm cái kia loại chuyện ngu xuẩn. Phúc. Pháp thuật triển khai bị đánh đoạn, tế tự trong miệng phun máu, Trương Bách Nhân không nhanh không chậm rung cổ tay, kiếm hóa lưu quang rạch ra người coi miếu yết hầu. Nguy hại một phương, chết không hết tội. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thần miếu đất nặng chấn động, lại xuống lại, tiếng như sấm sét chấn động phương viên mười dặm, lớn mật, dám can đảm ở bản tôn đạo trường làm cản, ngươi này người phàm chẳng lẽ là sống chán ngán không thành. Thần linh, lao tử lại không phải lần đầu tiên giết. Trương Bách Nhân lộ ra răng trắng như tuyết, bước ra một bước hướng về đất nặng chém tới, ngươi thân là thiên đỉnh thần linh, lại dám vẽ đường cho hiệu chạy, cùng Tam Hà bang loại này bọn chuột nhắt câu kết, không che chở một phương dân chúng cũng cho qua, còn dám làm mưa làm gió. Hôm nay nếu đánh vào đạo nhân trong tay, liền là giờ chết của ngươi. Chu tiên kiếm ý bao phủ xuống, thần linh chỉ một thoáng tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy thiên địa cuồn cuộn, vũ trụ mênh mông, chiêu kiếm này nhưng chiếm cứ toàn bộ thiên địa, thiên hạ tuy lớn nhưng không có chính mình đào mạng chỗ, thậm chí pháp thuật thần thông đều triển khai không được. Rác rưởi, chỉ là một cái hương giã tiểu thần thôi, cũng dám làm loạn ta đại tùy. Trương Bách Nhân kiếm trong tay quang xẹt qua đất nặng cổ, chỉ thấy lớn chừng cái đấu đầu lâu phóng lên trời. Toàn bộ đất nặng biến thành cắt đất trồng chất trên mặt đất trên. Sau lưng bốn thanh kiếm thần hoan hô, thần chi sức mạnh bị nuốt chửng. Giữa bầu trời một đạo tờ giấy màu vàng nóng bay xuống, bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Bài vị. Trương Bách Nhân lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thiên đình xá phong chính thần cùng tà thần trong đó khác biệt duy nhất chính là này bài vị, ngoài ra song phương khác biệt không lớn, năng lực cũng xê xích không nhiều. Hắn đã giết trưởng thôn, người coi miếu, thậm chí thần linh lão gia đều bị giết, thiên đình sẽ giáng tội bọn ta. Muôn ngàn lần không thể gọi rời đi, nếu không thiên đình giáng tội hạ xuống, ta chờ không chết tử tế được. Có thôn dân mở miệng hô to. Đối với thôn dân kêu to, Trương Bách Nhân chỉ là cười gằn, trường kiếm vào vỏ ít buộc tiến nhập miếu thờ bên trong cướp đoạt một phen, không nhanh không chậm đem thần linh cướp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân đựng vào bao quần áo, nhìn miếu thờ ở ngoài xanh sao vàng vọt thôn dân, lúc này tức giận nhìn mình, đám người ồn ào, Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười trực tiếp hướng về đám người đi đến. Thôn dân tuy rằng kêu gào hung ác, nhưng là thật dám ra đây chặn lại, một cái cũng không có. Một đám ngu dân, sống nhóm các ngươi nên bị thần linh gieo vạ, như không phải Tam Hà Bang và trên tay lao tử, thiên tài sẽ vì các ngươi xuất đầu. Trương Bách Nhân trong lòng mắng một câu. Đang nói, đồng nhiên có thôn dân đứng ra gào thét nói, đứng lại. Ngươi đem chúng ta tiền tài lưu lại. Các ngươi tiền tài. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, xoay người chăm chú nhìn cái kia xanh sao vàng vọt, trong mắt mang theo thấp thỏm, tham lam thôn dân. Quên đi. Quên đi. Đừng cùng hắn tính toán, ngươi giết chính thần, hơi hậu thiên cung sẽ có người hạ xuống tuần tra, chúng ta vẫn là mau mau rời đi thôi. Một bên Xuân Dương gặp được Trương Bách Nhân cắt dưa hấu một loại đem thần linh, người coi miếu tất cả đều chém, lúc này lại cùng thôn dân so kẻ, đi nhanh lên lại đây lôi kéo ở Trương Bách Nhân. Đều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người, không đáng sợ. Trương Bách Nhân lưng đeo cái bao, đang lúc mọi người tiếng mắng chửi chung viễn đi. Giết thần linh, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Xuân Dương lôi kéo Trương Bách Nhân đi ra ngoài thôn. Trước người coi miếu tay kia thần thông không sai, đáng tiếc ta không tìm được phương pháp tu luyện. Trương Bách Nhân lưng bèo cái bao. Viên xả thắng quang. Xuân Dương nói, đạo nhân kia tu luyện thần thông gọi là viên xả thắng quang. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền coi như là dương thần chân nhân cũng có thể ổn định. Bất quá loại thần thông này không phải có thể tu luyện, mà là trời sinh kèm theo sức mạnh huyết thống, chỉ tiếc cái kia người coi miếu chưa từng bái vào đạo quan, nếu không nhất định sẽ xem là làm mầm đến bồi dưỡng. Viên xả thắng quang. Trương Bách Nhân lung lay đầu. Không từng nghe quá. Vậy ngươi nghe qua tầm nhìn hạn hẹp sao? Xuân Dương nói. Cái này nghe qua, chẳng lẽ hai người có liên hệ gì? Trương Bách Nhân nghi ngờ nói. Này viên xả thắng quang chính là tầm nhìn hạn hẹp nhược hóa bản. Người coi miếu xem ra tổ tiên bất phàm, lại có thượng cổ tầm bảo thử huyết mạch. Xuân Dương đạo nhân quái dị nói. Đang nói chuyện, đột nhiên giữa bầu trời mây gió biến ảo, Xuân Dương đạo nhân kinh sợ, sợ là phiền thoái. Chương 150, Chu Diệt tuần tra sứ. Thần chi tử vong đối với thiên cung tới nói, tuyệt đối là lớn đến mức không thể ở đại sự tình. Mặc dù chết là một vị bất nhập lưu thần linh, cũng biết trêu đến thiên đình chấn động. Hôm nay chết là không đủ tư cách thần linh, như vậy ngày mai chết liền có thể là thiên cung chính thần, một vị tiểu nhân thần linh tử vong đều không quan trọng, quan trọng là một loại thái độ, đây là đối với thiên cung quyền uy miệt thị. Thiên cung vẫn cao cao tại thượng, quản lý chư thiên ngang dọc, khuất phục quần ma, mặc dù ở tiểu nhân thần linh cũng là hệ thống bên trong một thành viên, làm sao có thể xem thường. Giết một vị thần linh liền bằng khiêu khích toàn bộ thần đạo hệ thống. Đánh ra giữa bầu trời lăn lộn mây đen, ở mây đen bên trong thần quang phun ra, có thần linh giáng lâm nơi đây. Lý Bính thời khắc chú ý Trương Bách Nhân động tĩnh, trong cơ thể cái kia cố kiếm ý giống như là một cây gai, không ngừng đâm đau Lý Bính thần thể, gọi hắn thời khắc đều quên không nhớ ra được tiểu tử này. Lý Bính rất hối hận, năm đó lần thứ nhất gặp mặt, nên đem tiểu tử này làm thịt rồi, có do dự nhiều như vậy làm gì? Coi như tiểu tử này sư phụ lợi hại đến đâu, dám khiêu khích một cái vương triều. Toàn bộ thần đạo hệ thống sao? Bây giờ đến được rồi, tiểu tử này thẳng tới mây xanh, lại cũng bước vào hệ thống bên trong, chính mình tuy rằng ở thiên cung bên trong quyền bính không nhỏ, nhưng tiểu tử này ở phàm trần thế lực cũng không thể xem thường, có hiện nay hoàng hậu to lớn chống đỡ, càng có Ngư Câu La ở sau lưng làm dựa dẫm, hiện tại lại dựng lên Dương Tố đường dây này, hiện tại tiểu tử này đã có thành tựu, không phải là mình có thể tùy ý bắt bí. Coi như là muốn phải trừ hết tiểu tử này, cũng cần tìm một đứng vững được bước chân lý do mới được. Hơn nữa nhất định phải vẫn là vô cùng giữa lúc, gọi người không cầm nổi nhược điểm lý do. Cũng tỉ như nói trước mắt. Ngư Câu La. Nghe người ta nói, Ngư Câu La đã bước qua mấu chốt nhất ngưỡng cửa, vượt qua một chân bước vào cửa. Này đối với ta Lý Gia Đại Kế tới nói, là uy hiếp chí mạng. Lý Bính xa xa nhìn Ba Lăng, Trương Bách Nhân giết thần chi một màn đương nhiên không có tránh được con mắt của hắn. Thanh Dương Cung người làm sao cũng chạy đến quấy nhiễu. Lý Bính mang theo bất mãn. Thanh Dương Cung lão đạo sĩ nghĩ như thế nào, năm đó không phải đã thương lượng xong sao? Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương đạo nhân đứng chung một chỗ, nhìn không trung lăn lộn đám mây, đáy mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Pháp nhãn trần mở, có thể thấy rõ ràng hai đám thần quang rơi vào miếu thờ bên trong, sau đó thuận khí máy móc đuổi theo. Tốc độ của con người nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn giáp vàng thần tướng. Nhìn trước mắt một cái cầm song trụ y, một cái cầm trong tay đại đao hai vị thần linh, Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi buông xuống. Mò ở trên chuôi kiếm. Quân cơ bí phủ đốc úy Trương Bách Nhân ở đây phá án, người không liên quan trở, như quỷ xà thần mau trong tránh lui Trương Bách Nhân tiên phát đoạt người, mở miệng quát lớn. Hai vị giáp vàng thần tướng sững sờ, cầm song chủ ý thần tướng mở miệng, quân cơ bí phủ đốc úy. Ngươi vì sao chu diệt thần linh, chúng ta phụng mệnh trước đến điều tra, bắt ngươi quy án tiến nhập thiên cung tiếp thu thẩm vấn, ngươi không nên găng chống đối, mau chóng bó tay chịu trói đi. Trước miêu thờ bên trong lưu lại kiếm ý nói cho hai vị thần tướng. Tiểu tử trước mắt này rất khó dây vào, không dễ trêu đến rồi cực hạn. Lưu lại ở không trung nhàn nhạt kiếm ý đã gọi hai người ra thịt phát lạnh, không dám đụng vào, không biết đối mặt Trương Bách Nhân kiếm ý lại nên là hạng nào đáng sợ. Cũng đúng, hạ giới dám ra tay chu diệt thần chi, há có hạng dễ nhằn. Hoặc là có kinh thiên hậu trường, hoặc là chính là bản lĩnh hơn người. Quân cơ bí phủ bản thân liền đại diện cho phiên phức, chớ nói chi là tiểu tử trước mắt này còn chưa phải là thông thường quân cơ bí phủ thị vệ, mà là đốc úy. Quân cơ bí phủ thành lập nguyên do là Dương Quảng vì chống lại thiên cung, áp chế thiên cung quyền bính mà bí mật thiết lập tổ chức, coi như tiểu tử này phạm lỗi lầm, cũng chính là bị quân cơ bí phủ thẩm vấn, mà không tới phiên thiên cung. Giống như là hiện đại tòa án quân sự, quân nhân phạm lỗi lầm trên chính là tòa án quân sự, mà không phải dân chính tòa án. Bất quá quân cơ bí phủ đám người kêu bao che cho con tới cực điểm, tiểu tử này còn nhỏ tuổi liền hôn đến đốc úy vị trí, tuyệt không đơn giản. Coi như là tiến vào cũng bất quá là đi qua. Cái kia thần linh chết rồi cũng là chết vô ích. Nay phương thế giới cùng đời trước tòa án quân sự chỗ bất đồng duy nhất, chính là song phương so là tốc độ. Nếu như thần linh có thể ở quân cơ bí phủ phản ứng lại trước đem tiểu tử này bắt đi, quân cơ bí phủ cũng không thể tránh được. Cũng không thể đi thiên cung cần người. Năm đó đoạt tranh, tiên đế cái chết đều là một điều bí ẩn đoàn, làm cho hiện nay thiên tử cùng thiên cung nội bộ lục đục, mới cho mới tiên đạo thừa cơ lợi dụng, này tuyệt đối không phải mong muốn chống đỡ tùy triều các đại tông môn muốn thấy. Nhưng Dương Quảng thân là thiên tử kiêm này mới đệ nhất thế giới cao thủ, các nhà tông môn cũng nhát gan làm tức giận. Bắt ta. Trương Bách Nhân đẩy ra Xuân Dương đạo nhân, bản quan sau lưng có hoàng triều bảo vệ, ngươi không nên liên lụy vào, những này thần linh không làm gì được ta. Không sai, mọi người đều là đại tùy hiệu lực, cũng không muốn làm lớn chuyện, ngươi theo ta nhóm đi một lần, đến thiên đế trước mặt đem sự tình giải thích rõ ràng, chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi. Cầm đại đao giáp vàng thần tướng nói. Bắt ta. Trương Bách Nhân bước chậm tới gần, hai vị có thể có thiên đế pháp chiếu. Huynh đệ ta hai người phụng mệnh truy tra việc này, nếu phát hiện hung thủ tự nhiên trực tiếp bắt, không cần thiên đế pháp chiếu. Dung chú y tráng hán mặt lộ vẻ khinh thường. Trương Bách Nhân cười ha ha, ta chính là mệnh quan triều đình, hai người ngươi cũng dám ăn nói xuông bắt ta. Vừa nói Trương Bách Nhân một đôi mắt đánh giá chung quanh, cảm nhận được Lý Bính khí thế, mặt lộ vẻ lạnh lùng, lao này, hẳn là hắn ở sau lưng phá rối. Trương Bách Nhân tự nghĩ không phải là đối thủ của Lý Bính, chờ mình giải phóng ra ba hồn bảy vía, đến thời điểm có hắn đẹp mắt. Xin lỗi, bản đốc quý phụng bệ hạ pháp chiếu, truy tìm vận hà đồ giấy việc, vận hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Kính xin hai vị không nên gọi bản quan khó xử, vận hà đồ giấy lớn hơn ngày, coi như thiên đế hiểu được việc này, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội ở ta. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm.